Chương 141, giải quyết pháp luật nguy hiểm. Chương 141, giải quyết pháp luật nguy hiểm. Một vị khác chuyên gia thì lên trước, ôn hòa hướng Tiểu Manh hỏi thăm cảm giác, cũng làm mấy cái đơn giản thể tra. Kết quả kiểm tra cùng bệnh án tài liệu bày ở trước mắt, không thể theo bọn hắn không tin. Tiểu Manh phía trước huyết dịch kiểm tra đo lường chỉ tiêu rõ ràng biểu hiện tồn tại không rõ độc tố, lại cơ quan nội tạng công năng chịu đến rõ ràng ảnh hưởng. Mà bây giờ, mới nhất rút máu kiểm tra lại kết quả tuy là vẫn chưa hoàn toàn đi ra, nhưng theo Tiểu Manh mặt đỏ thắm sắc, trong trèo ánh mắt, ổn định hô hấp và mạch đập tới nhìn, độc tố ảnh hưởng đúng là tại thời gian rất ngắn bên trong bị cực lớn trình độ thanh trừ. Đây quả thực là y học kỳ tích. Viện trưởng ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Phong ánh mắt tràn ngập chấn kinh cùng tìm tòi nghiên cứu, "Lâu, Trần tiên sinh đúng không? Xin hỏi, ngươi là ở đâu chỗ viện y học đào tạo sâu? Hoặc là, học trò vị nào quốc y đại sư?" Hắn thực tế không thể tin được, một cái trẻ tuổi như vậy phụ huynh có thể có như vậy nghịch thiên y thuật, giải thích duy nhất liền là xuất thân bất phàm. Trần Phong lắc đầu, ngữ khí đi lặng, "Ta không lên qua viện y học, cũng không phải vị nào danh y chuyên nhân. Ta phía trước giao đồ ăn ngoài, y dị thuật là vừa mới làm cứu Tiểu Manh, tạm thời nhìn y thư, hiện học." "Cái gì? Nhìn mấy giờ y thư? Hiện học?" Viện trưởng cùng mấy vị chuyên gia cơ hồ trăm miệng một lời mà kinh ngạc tốt lên đi ra, trên mặt tràn ngập hoang đường cảm giác cùng cực độ khó có thể tin. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức phạm chủ. Mấy giờ, từ không tới có, nắm giữ có thể hiểu loại này nghi nan hợp lại độc tố châm cứu tuyệt kỹ. Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Có thể sự thật liền bày ở trước mắt, Tiểu Manh sống sờ sờ ngồi tại nơi đó, không thể theo bọn hắn phản bác. Cái này, một vị lao chuyên gia chỉ vào Tiểu Manh, lại nhìn một chút Trần Phong, nửa ngày không nói ra đầy đủ. Đúng lúc này, phía ngoài các phụ huynh cũng lại chờ không nổi. Luật sư phụ huynh đại biểu chen đến cửa ra vào, ngựa khí gấp rút nhưng tận lực bảo trì mạch lạc đối viện trưởng nói, "Viện trưởng, tình huống ngài đều giải. Trần tiên sinh có năng lực cứu người, con của chúng ta đợi không được a. Vậy bệnh viện hiện tại có biện pháp nào hay không? Nếu như không có, chúng ta toàn thể phụ huynh liên danh khẩn cầu bệnh viện, tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, cho phép Trần tiên sinh thử nghiệm cứu chữa con của chúng ta. Tất cả pháp luật văn kiện chúng ta đều có thể tham, tất cả trách nhiệm chúng ta tự nguyện gánh chịu. Chỉ cầu cho hải tử một cái cơ hội." "Đúng, chúng ta liên danh, chúng ta ký tên. Viện trưởng, van cầu ngài cứu lấy hải tử a." Tiếng gầm lần nữa vọt tới. Sắc mặt của viện trưởng biến đến vô cùng khó coi cùng dầu dị. Hắn đương nhiên muốn cứu hải tử, đây là bệnh viện chức trách, cũng là hắn xem như viện trưởng trách nhiệm. Nhưng cho phép một cái không có bất luận cái gì tư chất người tại trong bệnh viện đối trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân tiến hành cứu chữa, đây quả thực là cầm bệnh viện tiền đồ cùng chính hắn nghề nghiệp tiếp sống đang mạo hiểm. Một khi xảy ra chuyện, dư luận, pháp luật, thượng cấp truy trách, hậu quả khó mà lường được. Bên cạnh hắn mấy vị chuyên gia cũng đưa mắt nhìn nhau, thấp giọng nghị luận lên. Có người lắc đầu, cho rằng nguy hiểm quá lớn, tuyệt đối không thể đi. Cũng có người nhìn xem các phụ huynh ánh mắt tuyệt vọng, nhìn xem Tiểu Manh cái công việc này sinh sinh thành công án lệ, mặt lộ không đành lòng, cảm thấy có lẽ có thể thử nghiệm, nhưng nhất định cần đem phòng hộ biện pháp làm đến cực hạn. Chủ nhiệm thấy thế, tiến đến viện trưởng bên hai, dùng thanh âm cực thấp nhanh chóng nói, "Viện trưởng, tình huống đặc thù. Những cái này người nhà, bối cảnh đều không đơn giản. Nếu quả như thật bởi vì quy củ, trơ mắt nhìn xem bọn hắn, đến tiếp sau phiền toái e rằng lớn hơn. Hơn nữa, theo kỹ thuật cấp độ, Trần Phong thủ pháp, ta tận mắt nhìn thấy, thần hồ kỳ kỹ, ta cảm thấy hắn khả năng thật đi." Viện trưởng nghe, ánh mắt kịch liệt lấp lóe. Hắn lần nữa nhìn về phía Trần Phong, người trẻ tuổi này đứng ở nơi đó, đối mặt áp lực lớn như vậy cùng hỗn loạn, ánh mắt trầm ổn như cũ, không có bối rối chút nào hoặc là khoe khoang, chỉ có một loại trầm tĩnh, để người nhìn không thấu tự tin. Hắn lại đảo qua đám kia không phú thì quý phụ huynh, biết chủ nhiệm nói không sai. Hôm nay việc này, xử lý không tốt, liền là một cơn báo táp to lớn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một giây giống như dao cùng tự cắt tại các phụ huynh trong lòng. Cuối cùng, viện trưởng mạnh mẽ vừa cắn răng, phản phất đã quyết định nào đó quyết tâm. Hắn nâng lên tay, ra hiệu mọi người im lặng. "Các vị người nhà, ta hiểu tâm tình của mọi người." Viện trưởng âm thanh có chút khàn khàn, "Trần tiên sinh tình huống phi thường đặc thù, hành vi của hắn, theo bất luận cái gì điều lệ chế độ cấp độ, đều là không được cho phép." Các phụ huynh tâm thoáng cái nâng lên cổ họng. Nhưng mà, viện trưởng chuyển đề tài, ngữ khí trầm trọng, tình huống trước mắt cũng chính xác phi thường khẩn cấp. Bệnh viện tổ chuyên gia đối với lần này chúng độc sự kiện còn tại nghiên cứu phương án, các hài tử tình huống không thể lạc quan. "Xem như viện trưởng, ta hàng đầu chức trách là cứu vãn sinh mệnh." Hắn dừng một chút, tựa hồ tại tổ chức nghiêm cẩn nhất ngôn ngữ, xét thấy trước mắt cực đoan tình huống đặc biệt, trải qua sơ bộ suy nghĩ, bệnh viện chúng ta có thể thử nghiệm một cái tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt khẩn cấp trình tự. Tất cả ánh mắt đều tập trung tại trên người hắn. Thứ nhất, từ bệnh viện phương diện, chính thức ra cố một phần văn bản thư mời. Nội dung là, tại hiện hữu ý liệu thủ đoạn tạm thời vô pháp hữu hiệu khống chế bệnh tình dưới tình huống, viện ta chủ động mời Trần Phong tiên sinh, xem như nắm giữ đặc thù dân gian cấp cứu kỹ thuật xã hội trợ giúp nhân sĩ tham dự lần này trầm trọng nguy hiểm chúng độc bệnh khẩn cấp hội chẩn, cũng tại bệnh viện chuyên gia đoàn đội giám sát xuống, tiến hành phi thường quy cấp cứu kỹ thuật tính thử nghiệm ứng dụng. Chú ý, là mời cùng thử nghiệm vậy nhất định tính nhất định cần rõ ràng. Viện trưởng nhìn về phía vị luật sư kia phụ huynh, "Vị tiên sinh này, người là luật sư a? Phần này thư mời diễn đạt, cùng đến tiếp sau khả năng đề cập tới pháp luật trách nhiệm giới định, cần ngài cùng ngài đồng hành, cùng bệnh viện chúng ta pháp vụ, cùng kiểm định, bảo đảm nó tính hợp pháp cơ sở tận khả năng kiên cố." Luật sư phụ huynh lập tức gật đầu, "Không có vấn đề, ta toàn lực phối hợp." Viện trưởng tiếp tục nói, "Thứ hai, cũng là quan trọng nhất, nhất không thể thiếu nhất hoàn. Tất cả yêu cầu Trần Tiên Sinh tiến hành tính thử nghiệm cứu chữa bệnh người nhà, nhất định cần ký một phần vô cùng tường tận, rõ ràng nguy hiểm hiểu rõ tình hình đồng ý sách. Đồng ý trong sách nhất định cần viết rõ, bệnh người nhà chọn vẹn biết được Trần Phong Tiên Sinh không có bất luận cái gì làm nghề y tư cách, chọn vẹn biết được lần này cứu chữa thuộc về tại chính quy y liệu thủ đoạn vô hiệu dưới tình huống phi thường quy, thí nghiệm tính thử nghiệm, chọn vẹn biết được cũng tự nguyện gánh chịu thử quá trình bên trong tới thử nghiệm sau khả năng phát sinh hết thảy nguy hiểm, bao gồm nhưng không bị hạn chế trị liệu vô hiệu, bệnh tình tăng thêm, xuất hiện không thể dự báo bệnh biến chứng thậm chí tử vong chờ tất cả khả năng hậu quả. Đồng thời, lần này thử nghiệm cùng bệnh viện tới Trần Phong Tiên Sinh không có quan hệ, là người nhà tại đầy đủ hiểu rõ tình hình phía dưới tự chủ lựa chọn. Ánh mắt của hắn đảo qua mỗi một vị phụ huynh, ngựa khí trước đó chưa từng có nghiêm khắc, phần này đồng ý sách, không thể chỉ có cha mẹ một phương ký tên. Nhất định cần tất cả trực hệ người giám hộ, bao gồm cha mẹ, tổ phụ mẫu chờ pháp luật quy định người giám hộ, toàn bộ trình diện ký tên, ấn dấu tay. Nếu như thực tế vô pháp trình diện, nhất định cần thông qua tức thời video nói chuyện xác nhận nguyện vọng, cũng có công chứng hoặc chí ít hai tên không lợi hại quan hệ người thứ ba chứng kiến. Đồng thời, ký quá trình, chúng ta đề nghị tiến hành toàn trình thu hình lại lưu trữ, xem như pháp luật chứng cứ. Chương 142, bắt đầu cứu chữa cái khác chúng độc tiểu bằng hữu. Chương 142, bắt đầu cứu chữa cái khác chúng độc tiểu bằng hữu. Chúng ta thăm. Chúng ta cái gì đều thăm. Các phụ huynh cơ hồ là hết ra. Đối bọn hắn mà nói, chỉ cần có một tia hy vọng, những cái này rườm rà khắc nghiệt đến cực hạn điều kiện không đáng kể chút nào. Viện trưởng cuối cùng nhìn về phía Trần Phong, ánh mắt phức tạp, Trần Tiến Sinh, đây là trước mắt ta có thể nghĩ tới, tại pháp luật cùng tình lý ở giữa, duy nhất khả năng đi đến thông một đầu vô cùng chật hẹp đường. Ngài, nguyện ý tiếp nhận dạng này mời ư? Tại ký hoàn mỹ pháp luật văn kiện sau, tại bệnh viện giám sát xuống, thử nghiệm cứu chữa những hài tử này. Mọi ánh mắt, lần nữa hội tụ đến Trần Phong trên mình. Giang Ánh Tuyết đau lòng gấp. Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh cũng nín thở. Tiểu Manh hình như cũng cảm giác được ba ba muốn làm ra quyết định trọng yếu, nhỏ giọng kêu câu, ba ba. Trần Phong chậm chậm ngẩng đầu, ánh mắt yên lặng đón lấy viện trưởng, lại chậm chậm đảo qua cái kia từng cái tràn ngập cực hạn khát vọng cùng cầu khẩn mặt. Trong hành lang yên tĩnh đến có thể nghe được châm rơi xuống âm thanh. Hắn trầm mặc vài giây đồng hồ, cái này ngắn ngủi mấy giây, đối tất cả người mà nói đều vô cùng dài đằng đẵng. Cuối cùng, hắn khẽ gật đầu một cái, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp hành lang, "Tốt, ta đồng ý." Trần Phong một tiếng này rơi xuống, trong hành lang căng cứng đến cực hạn không khí phảng phất bị đâm thủng một cái lỗ hổng, đầu tiên là ngắn ngủi yên tĩnh, lập tức bộc phát ra các phụ huynh hỗn tạp nghẹn ngào cùng kích động cảm tạ âm thanh. Cảm ơn Trần Tiên Sinh. Trần Tiên Sinh, ngươi là đại ân nhân. Hải tử được cứu rồi. Được cứu rồi. Viện trưởng cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng thần sắc vẫn như cũ nghiêm trọng, lập tức quay người đối bên người nhân viên hành chính cùng chủ nhiệm phân phó, "Nhanh, theo vừa mới nghị định phương án, lập tức chuẩn bị văn kiện. Thông chi tất cả liên quan bệnh người nhà, đến chỉ định phòng hội nghị tập hợp, ký hiểu rõ tình hình đồng ý sách." Pháp vụ khoa người cũng lập tức đến trận. "Phải nhanh." Toàn bộ bệnh viện bộ phận liên quan lập tức cao tốc vận chuyển lại. Trần Phong quay người, nhìn về phía bên người Giang Ánh Tuyết, Tiểu Manh, cùng Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh. Giang Ánh Tuyết ánh mắt phức tạp, có lo lắng, có tín nhiệm, cũng có một chút khó nói lên lời kiêu ngạo. Nàng lên trước một bước, nhẹ nhàng thay Trần Phong sửa sang lại một thoáng vừa mới bởi vì ôm Tiểu Manh mà có chút xốc xếch cổ áo, thấp giọng nói, nhất định phải cẩn thận. Nếu như cảm giác bị mệt mỏi, ngàn bạn đừng cứng rắn chống đỡ. Ngươi đã cứu Tiểu Manh, cái này so cái gì đều trọng yếu. Thanh âm của nàng rất nhẹ, lại mang theo không thể nghi ngờ lo lắng. Tiểu Manh tuy là hoàn hư yếu, nhưng mắt to sáng lấp lánh, nàng duỗi ra tay nhỏ bắt được ngón tay Trần Phong, dùng sức quơ, dùng mang theo điểm sữa âm thanh lại đặc biệt nghiêm túc ngữ khí nói, ba ba cố gắng. Ba ba là đánh bại virus siêu nhân anh hùng. Manh manh chờ ba ba trở về. Trẻ thơ lời nói để trong lòng Trần Phong ấm áp, hắn không lưng hôn một chút nữa như chán. Hảo, ba ba đi làm một hồi siêu nhân, manh manh phải ngoan ngoan nghe mụ mụ cùng bà ngoại ông ngoại lời nói. Giang Thế Kiệt vỗ vỗ bả vai của Trần Phong, ngữ khí trầm ổn bên trong mang theo trưởng bối căn dặn, Trần Phong, lượng sức mà đi. Đây không phải khoe anh hùng thời điểm, quá trình cứu chữa bên trong, nhiều cùng chuyên gia của bệnh viện nhóm cơ thông, bọn hắn kinh nghiệm phong phú, có thể giúp ngươi lẩn tránh một chút không nghĩ tới nguy hiểm. Tề Mỹ Linh cũng liền gật đầu liên tục, giờ phút này nàng là thật tâm thực lòng lo lắng cái này chuẩn con rể, đúng vậy á tiểu Trần, ngàn bạn đừng miễn cưỡng. Có thể cứu mấy cái là mấy cái, thân thể của ngươi cùng tiểu manh mới khôi phục, cũng đều cần nghỉ ngơi. Vạn sự an toàn đệ nhất. Nàng hiện tại nhìn Trần Phong, là thế nào nhìn thế nào thuận mắt, cũng thế nào lo lắng. Cảm nhận được sự quan tâm của bọn hắn, trong lòng Trần Phong hơi ấm, gật đầu nói, thúc thúc, a gì, Ánh Tuyết, các ngươi yên tâm, ta có chừng mực. Rất nhanh, bệnh viện pháp luật văn thư cùng quá trình dùng hiệu suất kinh người chuẩn bị thỏa đáng. Một gian phòng hội nghị bị tạm thời bắt đầu dùng, luật sư phụ huynh, về sau Trần Phong biết được hắn họ Trường, là một nhà nổi danh luật sở đối tác, hiệp đồng bệnh viện pháp vụ, chụp đầu lướng ra giải nhóm giải thích phần kia diễn đạt nghiêm cẩn đến gần như lánh khốc nguy hiểm hiểu rõ tình hình đồng ý sách. Các phụ huynh cơ hồ là nhìn cũng không nhìn cụ thể điều khoản, chỉ xác nhận tự nguyện gánh chịu hết thể hậu quả hạch tâm ý tứ, liền tranh nhau chen lấn ký tên, ấn dấu tay. Có chút cha mẹ song phương đều ở, lập tức ký, có chỉ có một phương tại trận, lập tức gọi điện thoại cho một phương khác, mở ra video nói chuyện, tại luật sư cùng biện phương thành viên chứng kiến xuống viễn trình xác nhận nguyện vọng cũng chấp thuận đến tiếp sau bổ thăm. Toàn bộ quá trình còn bị viện phương dùng máy quay phim nhiều góc độ thu lại xuống tới, xem như pháp luật chứng cứ lưu trữ. Ký đồng ý sách trình tự là dựa theo các hải tử bệnh tình trầm trọng nguy hiểm trình độ, cũng kết hợp phụ huynh đến ký hiện trường thứ tự trước sau tới định. Cái thứ nhất hoàn thành tất cả thủ tục là một vị tên gọi Triệu Chấn Hoa nam tử trung niên. Hắn ăn mặc nhìn như phổ thông nhưng cảm nhận cực giai màu đậm áo giả kịp, khuôn mặt cương nghị, cho dù tại cực độ lo nghĩ bên trong cũng duy trì một loại khác hẳn với thường nhân trầm ổn cùng khí độ. Con của hắn Triệu Vũ Thần là cùng Giang Tiểu Manh đồng dạng, chúng độc sâu nhất, tình huống nguy cấp nhất mấy cái hải tử một trong. Trần Tiên Sinh, xin nhờ ngài. Triệu Chấn Hoa nắm chặt Trần Phong tay, dùng sức quơ, bàn tay của hắn dày rộng mạnh mẽ, trong ánh mắt tràn ngập chịu nặng phó thác cùng cảm kích. Ta là Triệu Chấn Hoa, Vũ Thần phụ thân. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngài cứu người trước. Trần Phong có thể cảm giác được thân phận đối phương không tầm thường, nhưng giờ phút này cũng không có lòng tìm tòi nghiên cứu, chỉ là trầm ổn gật đầu, ta sẽ hết sức. Tại viện trưởng, chủ nhiệm cùng hai tên khác chọn lựa ra thâm niên chuyên gia, một vị là Tây Y Cờ U phương hướng chủ nhiệm y sư, một vị khác là trong bệnh viện y khoa uy tín, cùng đi. Trần Phong mặc hảo bệnh viện cung cấp vô khuẩn cách ly y phục, đi vào Triệu Vũ Thần chỗ tồn tại Y Cờ U phòng bệnh. Trong phòng bệnh tình cảnh, cùng lúc trước Tiểu Manh chỗ tồn tại lúc cơ hồ không có sai biệt. Nho nhỏ Triệu Vũ Thần nằm tại trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt là một loại không khỏe mạnh sẫm xanh, bờ môi phát tím. Trên mình kết nối lấy tâm điện giám hộ dụng cụ, trên màn hình hình sóng cùng với con số hiện lên tính mạng của hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật cũng không ổn định. Trên mũi mang theo dưỡng khí mặt nạ, trên cánh tay đánh lấy từng chút, ngực dán vào mảnh điện cực, nhìn lên đặc biệt mỏng manh. Viện trưởng đám người ngừng thở, ánh mắt chăm chú đi theo Trần Phong. Nhất là vị kia Đông y khoa lão chuyên gia, mắt càng là trợn thật lớn, không muốn bỏ qua bất luận cái nào tỉ mỉ. Trần Phong đi đến bên giường, tỉ mỉ quan sát một thoáng hải tử sắc mặt, hít thở, lại nhẹ nhàng lật ra mí mắt hắn nhìn một chút con người. Trong lòng đã nắm chắc, loại độc tố này ăn mòn phương thức cùng biểu hiện, cùng Tiểu Manh bên trong đồng nguyên, chỉ là vì hải tử thể chất khác biệt, tại cụ thể cơ quan nội tạng tiên về bên trên hơi có khác biệt. Hắn không cần lại nhìn y thư, đại tông sư cấp y thuật để hắn đối bệnh lý và giải quyết chi đạo lại tại ngực. Hắn chuyển hướng y tá, phiền thoái, rượu sát trùng, còn có, lại thêm chuẩn bị một chút sạch sẽ băng gạc khăn lông. Y tá vội vã ứng thanh đi chuẩn bị. Chương 143, trừ tà bên ngoài đến, phụ chính cố buồn, cao. Thật sự là cao. Chương 143, trừ tà bên ngoài đến, phụ chính cố buồn, cao. Thật sự là cao. Trần Phong rửa tay, theo chủ nhiệm đưa cho hắn hộp dụng cụ châm cứu bên trong, lấy ra dài ngắn không đồng nhất kim châm cứu. Hắn không chút do dự, ánh mắt chuyên chú mà bình thản, phảng phất tiến vào nào đó trạng thái huyền diệu. Sau một khắc, hắn xuất thủ như điện, đuổi, chuyển, nâng, cắm, động tác lưu loát đến giống như nước chảy mây trôi. Chọn huyệt tinh chuẩn, hạ châm quả quyết, thủ pháp nặng nhẹ, rất có vận luật. Trước lấy bách hội, thần đình tỉnh não khai thiếu, lại đâm hợp gốc, nội quan yên ổn tâm thần, cùng bao tử hàng địch. Theo sau trọng điểm rơi vào đủ ba giảm, tam âm dao, âm lăng tuyển chờ huyệt, chỉ tại khỏe mạnh lá lách sắc ướp, thanh nhiệt giải độc, hoạt huyết hoa ứ, xúc tiến độc tố thay thế. Cuối cùng tại bị trung, khúc trạch chờ huyệt nhạt đâm lấy máu, để tiết nó oi bức. Mỗi một châm xuống dưới, đều ổn, chuẩn, ít, hài tử thân thể cơ hồ không có lớn rung động. Viện trưởng cùng vị kia chuyên gia Tây y nhìn đến cái hiểu cái không, nhưng Trần Phong cái kia trầm ổn như núi khí độ cùng thuần thục làm cho người khác giận sôi thủ pháp, để trong lòng bọn hắn chấn động không thôi. Nay chỗ nào như là cái mới nhìn mấy tiếng ý thư tân thủ. Đây rõ ràng là chìm đắm đạo này mấy chục năm, kinh nghiệm vô cùng phong phú lao trung y mới có thể có phong phạm. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy khó có thể tin. Vị kia Đông y khoa lão chuyên gia càng là nhìn đến say mê, miệng hơi hơi mở ra, kém chút lên tiếng kinh hô. Hắn nhận ra Trần Phong sử dụng châm pháp mạch suy nghĩ, là dung hội nhiều loại cổ điển châm pháp tinh túy, nhưng lại hình như có vượt qua cùng cải tiến, thủ pháp tinh diệu, lực đạo chi tinh chuẩn, huyệt vị pha thuốc lớn mật kỳ hiệu, quả thực chưa từng nghe thấy. Hắn làm nghề y cả một đời, tự hỏi cũng không đạt được loại này cử trọng được hình, tự nhiên mà thành cảnh giới. Không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng nổi a. Lao chuyên gia nhịn không được lẩm bẩm nói nhỏ, âm thanh nhẹ đến chỉ có chính hắn có thể nghe thấy. Đúng lúc này, một mực mật thiết quan tâm giám hộ dụng cụ chủ nhiệm đột nhiên hạ giọng, mang theo kinh hỉ kêu lên, mau nhìn, có biến hóa. Mọi người vội vã nhìn về phía giám hộ dụng cụ màn hình. Chỉ thấy nguyên bản có chút hỗn loạn nhịp tim đường cong, đang từ từ biến đến ổn định mạnh mẽ, huyết dưỡng độ bão hòa chỉ số cũng bắt đầu chậm chạp mà kiên định trèo lên, huyết áp chờ chỉ tiêu cũng tại hướng về bình thường phạm vi trở về. Tuy là biến hóa biên độ không phải trong nháy mắt nghiêng trời lệch đất, nhưng loại này rõ ràng hướng hảo xu thế, lúc trước thời gian dài trị liệu bên trong chưa bao giờ xuất hiện qua. Thật hữu hiệu. Chuyên gia Tây y thốt ra, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Viện trưởng nắm chắc quả đấm hơi hơi bung ra, lòng bàn tay lại có chút mồ hôi ướt. Hắn nhìn lấy chăm chú Trần Phong động tác, lại nhìn một chút hải tử, nhìn lại một chút dụng cụ, trong lòng chấn động tột đỉnh. Trị liệu tại tiếp tục. Ước chừng qua hơn 20 phút, mồ hôi mịn bắt đầu theo Triệu Vũ Thần trán, cái cổ, ngực rỉ ra. Mới đầu là bình thường trong suốt mồ hôi, nhưng rất nhanh, mồ hôi màu sắc bắt đầu càng sâu, biến thành nhàn nhạt màu xám đen, đồng thời màu sắc càng ngày càng đậm, cuối cùng hiện ra một loại quỷ dị màu tím đen, còn mang theo một cỗ nhàn nhạt, khó mà hình dung mùi tanh. Toát mồ hôi, màu sắc biến. Y tá nhỏ giọng kinh hô. Nhanh, lau mồ hôi. Trần Phong một bên vững vàng đi châm, một bên phân phó. Hàn Thái Dương cũng dịn ra mồ hôi mịn, loại này cường độ cao tinh thần tập trung cùng khống chế tinh chuẩn, tiêu hao không nhỏ. Y tá mau tới phía trước, dùng chuẩn bị tốt ấm áp khăn lông ướt, cẩn thận từng ly từng tí lại nhanh chóng lau sạch lấy hài tử trên mình không ngừng toát ra màu tím đen mồ hôi. Khăn lông rất nhanh liền bị nhiễm bẩn, đổi một đầu lại một đầu. Theo lấy mồ hôi bài xuất, giám hộ nghi thượng số liệu biến hóa càng rõ ràng. Hài tử hít thở rõ ràng biến đến ổn định kéo dài, trên mặt màu nâu xanh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi, tuy là còn rất yếu ớt, nhưng đã có một chút sinh cơ. Trực quan nhất chính là, hắn nhíu chặt lông mày nhỏ, hình như hơi hơi giãn ra một chút. Cùng lúc đó, trong đầu Trần Phong, hệ thống tiếng nhắc nhở khoảng cách tính vang lên, tuy là nhẹ nhàng, lại để hắn mừng rỡ. Đinh. thành công áp dụng tinh chuẩn châm cứu trị liệu, hóa giải độc tố, ý thuật độ thuần thục 150. Đinh. Dẫn dắt bệnh tà tiết ra ngoài, điều hòa tạng phủ khí thế, ý thuật độ thuần thục 180. Đinh. Cứu chữa trầm trọng nguy hiểm bệnh, thực tiễn kinh nghiệm tăng lên rất nhiều, ý thuật độ thuần thục 200. Quả nhiên, hữu hiệu cứu chữa hành vi mang tới độ thuần thục tăng trưởng phi thường đáng xem. Trong lòng Trần Phong mừng thầm, cái này không chỉ có thể củng cố hắn hiện hữu tài nghệ y thuật, càng làm tướng hơn tới trùng kích cảnh giới cao hơn đánh xuống cơ sở. Hắn tập trung ý chí, càng chuyên chú sau khi hoàn thành thêm thu châm chỉnh tự. Lại qua ước chừng một khắc đồng hồ, Trần Phong thủ pháp êm ái đem cuối cùng một cây châm lấy ra. Hắn thở thật dài nhẹ nhõm một cái, ra hiệu y tá có thể đình chỉ lau mồ hôi. Giờ phút này, Triệu Vũ Thần trên mình không còn toát ra loại kia màu tím đen mồ hôi, thay vào đó hơi hơi, bình thường ấm áp hơi ẩm. Sắc mặt của hắn đã cơ bản khôi phục bình thường hài đồng màu sắc, chỉ là mang theo bệnh nặng mới khỏi suy yếu. Trần Phong nhẹ nhàng nắm chặt hài tử cổ tay nhỏ bé, cảm thụ một thoáng mạch đập. Mạch tượng tuy là vẫn lại nhỏ bé yếu ớt, nhưng đã ổn định có thứ tự, loại kia chúng độc đặc lưu trượt mấy nóng gấp cảm giác đã biến mất. Mọi người ở đây khẩn trương nhìn kỹ, trên giường bệnh, Triệu Vũ Thần lông mi thật dài rung động mấy lần, tiếp đó, chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt mới đầu có chút mờ mịt cùng hoảng hốt, thế đứng kia sáng sau, hắn chuyển động con mắt, nhìn thấy bên giường Trần Phong cùng ăn mặc áo khoác trắng các bác sĩ, miệng nhỏ xẹp, mang theo tiếng khóc nức nở mỏng manh kêu một tiếng. Mụ mụ, ba ba, tỉnh lại, thật tỉnh lại. Không chỉ tỉnh lại, hơn nữa thoạt nhìn ý thức rõ ràng. Vũ Thần. Trần Phong ôn hòa kêu một tiếng tên của hắn. Triệu Vũ Thần nhìn về phía hắn, tuy là không biết, nhưng hình như cảm giác được cái thuốc thuốc này không có ác ý, lại suy yếu chừng mắt nhìn. Viện trưởng cùng các chuyên gia quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn hắn lập tức lên trước, tiến hành đơn giản kiểm tra cùng hỏi thăm. Tiểu Băng Hữu, cảm giác nơi nào không thoải mái sao? Bụng có chút đau, muốn uống nước. Thanh âm Triệu Vũ Thần rất nhỏ, nhưng đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Chủ nhiệm đích thân nghe tim phổi, lại nhìn con người, trên mặt viết đầy sợ hãi thán phục, thần, thật là thần. Sinh mạng thể trinh ổn định, ý thức rõ ràng, tuy là thân thể còn rất yếu ớt, nhưng cái này tốc độ khôi phục so dự đoán nhanh vô số lần. Phía trước hắn dự đoán, coi như giải độc thành công, hài tử cũng muốn hôn mê một đoạn thời gian tương đối dài mới có thể thức tỉnh, lại sẽ có nghiêm trọng di chứng. Nhưng bây giờ, Triệu Vũ Thần trạng thái quả thực hảo đến vô lý. Vị kia đồng ý lão chuyên gia càng là xúc động đến tròm râu đều đang run, hắn bắt được Trần Phong tay, lại tranh thủ thời gian bừng ra, ý thức đến không ổn, luôn miệng nói, "Trần tiên sinh." "Không, Trần lão sư." "Ngài tay này châm cứu tuyệt kỹ, lão hủ ta." "Ta khâm phục sát đất. Cái này tuyệt không phải bình thường giải độc phương pháp, ngài đây là điều động thân thể bản thân hạo nhiên chính khí, trừ ta bên ngoài đến, phụ chính cố bổn a." "Cao." "Thật sự là cao." Chương 144, Trần Phong dĩ nhiên thật lại một lần nữa thành công. Chương 144, Trần Phong dĩ nhiên thật lại một lần nữa thành công. Trần Phong lau lau mồ hôi chán, khiêm tốn cười cười, "Ngài quá khen, chỉ là vừa đúng đối chứng mà thôi. Hai tử còn cần đến tiếp sau điều dưỡng cùng quan sát." Viện trưởng nhìn trước mắt một màn, lại hồi tưởng vừa mới cái kia màu tím đen mồ hôi bài xuất cảnh tượng, nội tâm chịu đến trùng kích không gì sánh kịp. Hiện đại y học đối với loại này dung nhập huyết dịch phức tạp độc tố, nơi nơi chỉ có thể áp dụng ủng hộ trị liệu, chờ đợi thân thể bản thân thay thế, hoặc là sử dụng có tác dụng phụ huyết dịch làm sạch thủ đoạn, hiệu quả còn chưa hẳn tốt. Nhưng Trần Phong liền dùng mấy cây ngân châm, tại thời gian rất ngắn bên trong, miễn cưỡng đem độc tố bức đi ra. Cái này không chỉ là y thuật cao siêu, quả thực là đối bọn hắn vốn có y học nhận thức một loại khiêu chiến cùng mở rộng. Kỳ tích. Đây tuyệt đối là y học kỳ tích. Viện trưởng cảm khái và phấn, nhìn về phía Trần Phong ánh mắt triệt để biến, tràn ngập kính ý cùng không thể tưởng tượng nổi. "Trần tiên sinh, ngài để chúng ta thấy được đông y chân chính bác đại tinh thâm uy lực." "Khâm phục." Trần Phong chỉ là hơi hơi lắc đầu, không có giành công. Hắn quan tâm hơn đến tiếp sau an bài, "Viện trưởng, hài tử này có lẽ có thể đi vào phòng bệnh bình thường quan sát ta. Chú ý bổ sung lượng nước cùng chất điện phân, ẩm thực trước thanh đạm chất lỏng, có thể phối hợp một chút ôn hòa thuốc đông y đơn thuốc điều dưỡng tinh khí, khôi phục nguyên khí." "Tất nhiên." "Tất nhiên." Viện trưởng liên tục gật đầu, lập tức phân phó chủ nhiệm đi an bài. Rất nhanh, các y tá đẩy tới một chiếc di chuyển giường bệnh, cẩn thận từng ly từng tí đem đã có thể nhẹ nhàng hoạt động động tác, ánh mắt càng ngày càng trong trẻo Triệu Vũ Thần di chuyển đi lên, chuẩn bị mang đến sớm đã chuẩn bị tốt cao cấp quan sát phòng bệnh. Cùng lúc đó, y cờ u phòng bệnh bên ngoài lại là một phen khác cảnh tượng. Chờ đợi các phụ huynh từng cái mong mỏi cùng trông mong, đứng ngồi không yên. Giang Ánh Tuyết ôm Tiểu Manh, Lâm Nhược Hy đứng ở một bên, Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh cũng sắc mặt khẩn trương chờ đợi bên trong tin tức. Bạch Cảnh Hiên chẳng biết lúc nào lại tiến tới, sắc mặt hắn âm trầm, nhìn xem đóng chặt cửa phòng bệnh, âm dương quái khí mở miệng, "À, giả vờ giả vịt. Thật sự coi chính mình là hoa đà tái thế. Bất quá chỉ là mèo mù gặp cá rán, vận khí tốt trùng hợp kích thích chính mình tiểu nha đầu thôi. Cho người khác trị. Ta nhìn hắn kết thúc như thế nào. Đến lúc đó chị xảy ra vấn đề, có hắn quả ngon để ăn." Hắn lời này thanh âm không nhỏ, lập tức khiến mọi người nổi giận. "Ngươi im miệng." Lâm Nhược Hy cái thứ nhất nhịn không được, mày liêu dựng thẳng, chỉ vào Bạch Cảnh Hiên quát lên, "Bạch Cảnh Hiên, ngươi còn có hay không một điểm nhân tính? Bên trong tại cứu mạng, ngươi tại nơi này nói lời trầm trọng. Ngươi ước gì các hải tử xảy ra chuyện đúng hay không?" Giang Ánh Tuyết cũng lạnh lùng nhìn về phía hắn, ánh mắt như băng nhận, "Bạch Cảnh Hiên, mời ngươi rời khỏi. Nơi này không chào đón ngươi." Giang Thế Kiệt trầm giọng nói, "Bạch Cảnh Hiên, xin chú ý lời nói của ngươi. Trần Phong là tại làm việc thiện, là tại cứu mạng." Tề Mỹ Linh càng là trực tiếp, tức giận nói, "Có chút người chính mình tâm hắc, liền nhìn không được người khác tốt. Tiểu Trần bản sự, là chúng ta tận mắt nhìn thấy, không tới phiên ngươi tại nơi này nói hiệu nói vượng." Tiểu Manh tuy là nghe không hiểu nhiều toàn bộ, nhưng cũng biết cái này chán ghét thúc thúc tại nói ba ba nói xấu, nàng nâng lên quai hàm, cố gắng dùng chính mình lớn nhất âm thanh nói, bại hoại. Ba ba ta liền là siêu nhân, hắn nhất định có thể trị hết tiểu bằng hữu. Người mới phải, mới là mèo mù. Năng lượng từ có hạn, nhưng bại hoại cùng mèo mù dùng đến trịch địa hữu thành. Xung quanh các phụ huynh vốn là lo lắng và phần, nghe được Bạch Cảnh Hiên cái này nhìn có chút hả hê, nguyên rủa lời nói, càng là giận không nhịn nổi. Người là ai a? Tại nơi này nói bậy bạ gì đó? Đúng rồi, Trần Tiên Sinh là đang cứu ta nhóm hải tử. Ngươi dựa vào cái gì chú hắn? Bảo an đây, có thể hay không đem người này mời đi ra ngoài? Hắn nhìn xem liền suối quậy, lại nói lung tung, đừng trách chúng ta không khách khí. Quân tình công vẫn, mọi người trợn mắt nhìn. Bạch Cảnh Hiên bị hận đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn không nghĩ tới những người này vậy mà như thế giữ gìn Trần Phong, liền Giang Ánh Tuyết cha mẹ đều cờ xí tươi sáng đứng ở Trần Phong bên kia. Hắn há to miệng, còn muốn phản bác, nhưng tại mọi người cơ hồ muốn phun lửa dưới ánh mắt, nhất là nhìn thấy có mấy cái dáng người khôi ngô phụ huynh đã siết quả đấm lên trước một bước, hắn cuối cùng vẫn là đem khó nghe hơn lời nói nuốt trở vào, chỉ là theo trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, hậm hực lui về phía sau mấy bước, ánh mắt lại càng hoạt động. Đúng lúc này, ý cờ u cửa mở ra. Trước đi ra chính là y tá, đẩy di chuyển giường bệnh. Trên giường bệnh, Triệu Vũ Thần tuy là còn mang theo dưỡng khí mùi ống dẫn, thấp lưu lượng hút khí, nhưng mắt trợn trừng lên, đang có chút hiếu kỳ đánh giá bên ngoài. Sắc mặt của hắn tuy là tái nhợt, lại cũng không phải loại kia màu cho tàn, bờ môi cũng khôi phục nhàn nhạt đỏ hồng. Thần thần. Một tiếng tê tâm liệt phế la lên, Triệu Chấn Hoa thê tử, một vị nhìn lên dịu dàng giờ phút này lại khóc thành nước mắt người trung niên nữ giới, cái thứ nhất nhào tới bên giường, tay run run muốn đi mỏ mặt của con trai lại không dám. Mụ mụ. Triệu Vũ Thần nhìn thấy mụ mụ, ủy khuất che miệng, nước mắt cũng dâng lên. Ai? Mụ mụ tại. Mụ mụ tại. Triệu phu nhân khóc không thành tiếng. Triệu Chấn Hoa cũng đỏ mắt, nắm chặt nhi tử một cái khác tay nhỏ, cổ họng nghẹn ngào, nói không ra lời, chỉ là dùng sức gật đầu. Ngay sau đó, Trần Phong tại viện trưởng cùng các chuyên gia cùng đi ra. Trên mặt hắn mang theo rõ ràng vẻ mệt, nhưng ánh mắt ý nguyên trong trẻo. Trần tiên sinh. Triệu Chấn Hoa buông ra tay của con trai, nhanh chân đi đến Trần Phong trước mặt, thật sâu một túi đầu, đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Cảm ơn ngài cứu Vũ Thần. Triệu phu nhân cũng khóc nói cảm ơn liên tục. Trần Phong đội vã đỡ lấy Triệu Chấn Hoa, Triệu tiên sinh nói quá lời, hài tử tỉnh lại liền tốt. Đến tiếp sau còn cần thật tốt điều dưỡng. Cái khác phụ huynh nhìn thấy Triệu Vũ Thần thật bị đẩy đi ra, hơn nữa rõ ràng là thanh tỉnh, trạng thái tốt đẹp bộ dáng, nháy mắt xôi trào. Thật chưa khỏi. Quá tốt rồi. Trần tiên sinh quá lợi hại. Tiếp một cái. Tiếp một cái có phải hay không đến phiên nhà chúng ta? Trần tiên sinh, cầu ngài cũng cứu lấy hải tử của ta. Hy vọng như là dã hỏa tại mỗi cái phụ huynh trong lòng đốt cháy lên, bọn hắn nhìn về phía Trần Phong ánh mắt tràn ngập càng nóng rực chờ đợi cùng cảm kích. Tiểu manh tại mụ mụ trong ngực hưng phấn quay lấy tay nhỏ, ba ba thật tuyệt. Ba ba thật lại cứu một cái tiểu bằng hữu. Giang Ánh Tuyết nhìn xem bị các phụ huynh vây quanh, tuy là mỏi mệt lại trầm ổn đứng đối Trần Phong, trong mắt ba quang lưu chuyển, phần kia tín nhiệm cùng nào đó càng sâu tình cảm, lặng yên phát sinh. Lâm Nhược Hy cùng xông Trần Phong giơ ngón tay cái lên, mặt mũi tràn đầy khâm phục. Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng đá rơi xuống một nửa, đồng thời đối Trần Phong tán thành cùng thưởng thức cũng đạt tới độ cao mới. Chỉ có Bạch Cảnh Hiên đứng ở phía ngoài đoàn người vây, nhìn xem bị như chúng tinh phụng nguyện Trần Phong, nhìn xem cái kia tỉnh lại Triệu Vũ Thần, nhìn xem Giang Ánh Tuyết một nhà đối Trần Phong không che giấu chút nào khen ngợi cùng thân cận, sắc mặt của hắn âm trầm đến cơ hồ có thể chảy ra nước, nằm đấm tại bên người bóp đến kéo kẹt rung động. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, Trần Phong dĩ nhiên thật lại một lần nữa thành công. Cái này giao đồ ăn ngoài, một lần lại một lần đánh vỡ dự liệu của hắn, đem hắn phụ trợ đến như là một cái tôm kép ngại nhép. Mãnh liệt ghen ghét cùng cảm giác bị thất bại, cơ hồ muốn đem hắn thôn phệ. Chương 145, công đức vô lượng, ban thưởng bình tương ngọc dịch. Chương 145, công đức vô lượng, ban thưởng quỳnh tương ngọc dịch. Tiếp xuống mấy giờ, đối Trần Phong mà nói, là một chàng cùng thời gian thi chạy, cũng là đối thân thể cùng tinh thần hai tầng khảo nghiệm. Tại viện trưởng cùng chuyên gia đoàn đội hiệp trợ phía dưới, hắn không ngừng không nghỉ qua lại khác biệt ý cờ u phòng bệnh. Cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm chúng độc sâu nặng, sinh mệnh hấp hối hài tử, tại hắn cái kia thần hồ kỳ kỹ châm cứu phía dưới, lần lượt xuất hiện chuyển cơ. Trong phòng bệnh diễn đi diễn lại lấy cảnh tượng tương tự, Trần Phong ngưng thần tinh khí, ngân châm tại trong tay hắn phảng phất có sinh mệnh, tinh chuẩn gai đất vào huyệt vị, hài tử trên mình từng bước dỉ ra màu tím đen mồ hôi. Giáng hộ nghi thượng số liệu theo nguy hiểm giáp danh một chút kéo về, cuối cùng, hài tử thông thả tỉnh lại, tuy là suy yếu, nhưng ánh mắt khôi phục trong suốt, có thể nhẹ giọng kêu gọi cha mẹ. Mỗi chữa khỏi một hài tử, ngoài cửa chờ đợi phụ huynh liền trải qua một lần theo địa ngục đến thiên đường cùng hỉ. Bọn hắn xông vào phòng bệnh, ôm lấy mất mà lại đến hài tử, khóc đến không kềm chế được, tiếp đó quay người đối Trần Phong, lời cảm kích cùng túi đầu cơ hồ muốn nhấn chìm hắn. Trần tiên sinh, ngươi là Bồ Tát sông a. Trần tiên sinh, sau đó hễ có cần dùng tới ta lão lý địa phương, một câu. Đại ân đại đức, chúng ta cả nhà nhớ một đời. Những phụ huynh này, thân phận khác nhau, có như Triệu Chấn Hoa dạng kia giới chính trị nhân sĩ, cũng có giới kinh doanh cự tử, văn hóa danh lưu. Bọn hắn cảm kích phát ra từ đáy lòng, phần kia chịu nặng nhân tình, vô hình trung sen lẫn thành một trường to lớn mà chân quý mạng lưới. Nhưng mà, liên tục cường độ cao thi trầm, đối tâm thần hao tổn là to lớn. Đây không phải đơn giản cơ giới lặp lại, mỗi một lần trị liệu đều cần hắn hết sức chăm chú, điều động đại tông sư cấp bậc y thuật tiến hành nhỏ bé biện chứng cùng điều chỉnh. Các hại từ thể chất, chúng độc sâu cạn, biến chứng tình huống đều có khác biệt, có chút sai lầm, hiệu quả liền sẽ giảm mất đi nhiều thậm chí hoàn toàn ngược lại. Làm cái thứ năm hải tử được thuận lợi đẩy ra ICU, đi vào quan sát phòng bệnh sau, Trần Phong đi ra cửa lúc, bước chân rõ ràng có chút phù phiếm, sắc mặt tái nhợt đến dọa người, trên trán phủ đầy tỉ mỉ mồ hôi lạnh, bờ môi cũng có chút phát khô. Hắn bị tường, hơi hơi thở dốc một thoáng. Ba ba. Tiểu manh cái thứ nhất phát hiện không hợp lý, theo trong ngực Giang Ánh Tuyết lộ ra thân thể, trên mặt nhỏ tràn đầy lo lắng. Giang Ánh Tuyết tâm thoáng cái níu chặt, liền đội vàng tiến lên đỡ lấy Trần Phong cánh tay. Trần Phong, ngươi thế nào? Sắc mặt thế nào khó coi như vậy? Xúc tu chỗ, có thể cảm thấy cánh tay hắn bắp thịt hơi hơi run rẩy. Lâm Nhược Hy cũng tiến tới, cau mày, uy, Trần Phong, ngươi đừng cứng rắn chống đỡ a. Một hơi trị năm cái, làm bằng sắt người cũng chịu không được. Nhanh nghỉ ngơi một chút. Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh càng là lo lắng. Giang Thế Kiệt trầm giọng nói, Trần Phong, nghe Ánh Tuyết, không thể lại tiếp tục. Thân thể của ngươi quan trọng, cứu người cũng không nóng lòng cái này nhất thời, còn lại hài tử, tình huống đối lập ổn định một chút, ngày mai lại trị cũng không muộn. Tề Mỹ Linh liên tục gật đầu, trong giọng nói tràn đầy đau lòng. Đúng vậy a Tiểu Trần, ngươi nhìn một chút ngươi sắc mặt này, trắng đến cùng giấy đồng dạng. Nhanh, nhanh ngồi xuống uống nước. Ánh Tuyết, nhanh đi cho Trần Phong làm điểm ăn, bổ sung xuống thể lực. Cái khác chưa xếp tới phụ huynh, tâm tình thì vô cùng mâu thuẫn. Bọn hắn mắt lom lom nhìn Trần Phong, đã ngóng trông hắn có thể lập tức đi cứu con của mình, lại tận mắt thấy hắn mệt thành cái dạng này, thực tế ngượng ngùng mở miệng thúc giục, trên mặt viết đầy lo nghĩ cùng ấy nấy. Trần Tiên Sinh, ngài nếu không trước nghỉ ngơi một chút a. Một vị phụ huynh nhỏ giọng đề nghị, ngữ khí do dự. Đúng, đúng, thân thể là tiền vốn làm cách mạng. Trần Tiên Sinh ngài ngàn vạn đường mệt ngã. Một vị khác phụ huynh phụ họa, nhưng ánh mắt vẫn là không nhịn được liếc về phía Y Cờ U Đại Môn. Đúng lúc này, trong đầu Trần Phong, thanh thúy tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên, xua tán đi hắn một chút mọi bệnh. Đinh, kiểm tra đo lường đến ký chủ thành công cứu chữa 5 tên trầm trọng nguy hiểm bệnh, công đức vô lượng, phát động đặc thù ban thưởng. Ban thưởng, Quỳnh Tương Ngọc Dịch tích 1, đã phát tới hệ thống ba lô. Quỳnh Tương Ngọc Dịch, thượng cổ tiên dưỡng, ẩn chứa thiên địa tinh hoa. Sau khi phục dụng có thể kéo dài tuổi thọ, cường tráng thể phách, nhanh chóng khôi phục tinh lực, chữa trị nội thương, cải thiện căn cốt. Người thương uống, bách bệnh không sinh. Trong lòng Trần Phong đột nhiên vui vẻ, thật là giúp đỡ kịp thời. Hắn đang cảm giác thân thể bị móc sạch, tinh thần cũng đến nọ mạnh hết đà, cái này Quỳnh Tương Ngọc Dịch nổi lên quá là thời điểm. Hắn bất động thanh sắc, mượn kiệt lực bộ dáng, đối Giang Ánh Tuyết bọn hắn nói, ta không sao, chỉ là có chút mệt, khả năng là căng thẳng tăng thêm không ăn đồ vật. Ta đi lội nhà vệ sinh, rửa cái mặt, hoán một chút. Ta đưa người đi. Giang Ánh Tuyết không yên lòng. Không cần, chính ở đằng kia, rất gần. Trần Phong khoát tay, cho nàng một cái an ủi ánh mắt, tiếp đó đối viện trưởng cùng chờ đợi các phụ huynh nói, các vị chờ chút, ta rất nhanh trở về. Bước chân hắn có chút trầm trọng hướng về cuối hành lang nhà vệ sinh đi đến. Vừa vào phòng kế, khóa chặt cửa, Trần Phong lập tức ý thức chìm vào hệ thống. Quả nhiên, hệ thống ba lô ô vuông bên trong, yên tĩnh nằm một cái xưa cũ bình ngọc nhỏ. Bình không lớn, hình dạng và cấu tạo trang nhã, mặt ngoài hình như có tự nhiên tạo thành huyền ảo hoa văn, xúc tu ôn nhuận. Hắn lấy ra bình này Quỳnh Tương Ngọc Dịch, mở ra đồng dạng là ngọc thạch điêu khắc nắp bình máy mắt, một cỗ khó mà hình dung thanh hương tràn ngập ra. Mùi thơm kia cũng không nồng đậm, lại thấm vào ruột gan, vẹn vẹn hút vào một chút, Trần Phong liền cảm thấy đầu não vì đó yên tĩnh, vừa mới choáng cùng nặng nề cảm giác giảm bớt không ít, liền quá mức tiêu hao mang tới bắp thịt bùn rủn đều tựa hồ làm dịu một chút. Chỉ là ngửi một chút liền có loại hiệu quả này. Trần Phong càng mong đợi. Hắn không do dự, đem miệng bình tiến đến bên miệng, cẩn thận uống một ngụm. Chất lỏng vào miệng ngay mắt, một loại cực hạn ngọt ngào cùng mát mẻ cảm giác tại vị giác bên trên nổ tung, mùi vị đó mỹ diệu vô cùng, viễn siêu hắn thưởng thức qua bất luận cái gì mỹ thực rượu ngon. Quỳnh Tương Ngọc Dịch xuôi theo cổ họng trượt xuống, lập tức hóa thành một cô ôn hòa lại bàng bạc dòng nước ấm, nhanh chóng tuôn hướng toàn thân. Dòng nước ấm những nơi đi qua, đau bước nhức mệt mỏi bắp thịt như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, tham lam hấp thu cố năng lượng này, nhanh chóng khôi phục sức sống, tiêu hao hầu như không còn tinh thần lực như là khô cạn hồ nước bị thanh tuyển đổ đầy, không chỉ nháy mắt đủ, thậm chí biến đến càng ngưng thực, rồi dào. Mấy ngày liên tiếp chiếu cố Tiểu Manh, ứng đối sự tình các loại lao tâm lao lực, cùng vừa mới cường độ cao thi châm mang tới nhỏ bé hao tổn cùng nội thương, đều tại dòng nước ấm thẩm thấu vào bị lặng yên chữa trị, vớt lên. Quá thần kỳ. Trong lòng Trần Phong chấn động, hắn không chần chờ nữa, đem còn lại hơn phân nửa bình Quỳnh Tương Ngọc Dịch uống một hơi cạn sạch. Mạnh hơn dòng nước gấm tại thể nội lao nhanh, phản phất toàn bộ người từ trong ra ngoài bị gột rửa một lần, thoát thai hoang cốt. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tinh lực của mình khôi phục lại trước đó chưa từng có trạng thái đỉnh phong, thậm chí so trước đó bất cứ lúc nào đều tốt hơn. Ngũ giác hình như càng mẹ bén, đầu não thanh minh, tư duy tốc độ đều nhanh mấy phần. Thân thể mỗi một tấc máu thịt đều tràn ngập lực lượng, phía trước phù phiếm cảm giác không còn sót lại chút gì. Chương 146, ý lý thuật kỹ năng tiến giai, sử thi cấp. Chương 146, ý lý thuật kỹ năng tiến giai, sử thi cấp. Trần Phong nhìn một chút mình trong gương, tuy là bề ngoài biến hóa không lớn, nhưng ánh mắt sáng rực có thần, sắc mặt đỏ hồng khỏe mạnh, phía trước loại kia tiêu hao tái nhợt cùng mệt mỏi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, toàn bộ người tinh khí thần rực rỡ hẳn lên, thậm chí mơ hồ lộ ra một cỗ phía trước không có, ôn nhuận như ngọc lại nội ẩn phong mang khí chất. Đồ tốt, xứng đáng là Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Trần Phong đại hỉ, đem bình không thu về hệ thống ba lô, sửa sang lại quần áo một chút, mở cửa đi ra ngoài. Làm hắn lại xuất hiện tại hành lang trước mặt mọi người lúc, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Giang Ánh Tuyết đang chuẩn bị đi cho hắn tìm một chút ăn, vừa quay đầu lại, nhìn thấy đi tới Trần Phong, toàn bộ người ngu tại chỗ, cầm trong tay bình nước khoáng kém chút rơi trên mặt đất. Nàng trừng to mắt, nhìn từ trên xuống dưới Trần Phong, phảng phất không biết hắn đồng dạng. Trần Phong, ngươi không có việc gì? Vừa mới cái kia bị tưởng, sắc mặt trắng bệch, lung lay sắp đổ người đây. Thế nào đi một chuyến nhà vệ sinh, liền cùng biến thành người khác như? sát mặt này, cái này tinh thần đầu cũng quá tốt đi. Tiểu manh cũng chớp mắt to, nghi ngờ nhìn xem ba ba, ngươi rửa mặt ư? Biến đến thật là đẹp. Tiểu hài tử không hiểu đến hình dung, chỉ cảm thấy đến ba ba nhìn lên đặc biệt dễ chịu, đặc biệt có tinh thần. Lâm Nhược Hi miệng há thành hình chữ O, nhích lại gần Trần Phong, như nhìn quái vật nhìn xem hắn, ta đi. Trần Phong, ngươi vừa mới không phải là chữa A, vẫn là đi nhà vệ sinh phê thuốc kích thích. Biến hóa này cũng quá khoa trương. Nàng thế nhưng tận mắt thấy Trần Phong vừa mới bộ kia nhanh mệt nằm xuống bộ dáng. Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh cũng đưa mắt nhìn nhau, kinh nghi bất định. Giang Thế Kiệt đến gần hai bước, nhìn kỹ một chút Trần Phong sắc mặt cùng mắt, chần chờ nói, tiểu Trần, ngươi cảm giác thế nào? Thật không có việc gì. Cái này tốc độ khôi phục quả thực không hợp với lẽ thường. Viện trưởng, chủ nhiệm cùng mấy vị chuyên gia cũng vây tới, bọn hắn đồng dạng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lao chủ nhiệm đẩy một cái mắt kính, nghi ngờ nói, Trần tiên sinh, ngài cái này khí sắc khôi phục đến cũng quá nhanh, vừa mới nhìn ngươi đi ra lúc rõ ràng tiêu hao rất lớn. Cái khác chờ đợi các phụ huynh càng là nhìn đến mắt trợn tròn, mới vừa rồi còn lo lắng Trần Phong không chịu được, hiện tại nhìn hắn thần thái sáng láng bộ dáng, trong lòng đá rơi xuống, nhưng càng nhiều là nghi hoặc, đi nhà vệ sinh có thể có lớn như vậy công hiệu. Đây là nhãn hiệu gì nhà vệ sinh? Đứng ở trong góc nhỏ Bạch Cảnh Hiên, nguyên bản nhìn thấy Trần Phong kiệt lực, trong lòng còn âm thầm cười lạnh, cảm thấy gia hỏa này trang bức quá mức, sớm muộn đem chính mình mệt mỏi chết. Thật không nghĩ đến Trần Phong đi một chuyến nhà vệ sinh, trở về liền tươi cười rạng rỡ, trạng thái so không hy vọng người phía trước còn tốt. Cái này sao có thể? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phong, tính toán tìm ra hắn ngụy trang dấu tích, nhưng thế nào nhìn, Trần Phong cái kia mặt đỏ thắm sát, trong trẻo ánh mắt, vững vàng nhịp bước đều không giống là giả đi ra. Lông mày của hắn vận thành lũ cục, trong lòng vừa sợ vừa nghi lại ghen ghét, và nó, gặp ủy. Tiểu tử này chuyện gì xảy ra? An tiên đan. Đối mặt mọi người hoặc lo lắng hoặc ánh mắt kinh nghi, Trần Phong sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác. Hắn hoạt động một chút động tác, lộ ra một cái nụ cười nhẹ nhõm, khả năng là vừa mới quá khẩn trương, tăng thêm không ăn đồ vật. Tại nhà vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt, thanh tỉnh một chút, lại điều chỉnh một thoáng hít thở, cảm giác tốt hơn nhiều. Không khoa trương như vậy, chính ta thân thể ta biết, còn có thể chịu đựng được. Hắn nhìn về phía Giang Ánh Tuyết cùng cha mẹ của nàng, ngựa khi ôn hòa nhưng kiên định, Ánh Tuyết, thúc thúc ca gì, Nhược Hi, các ngươi đừng lo lắng. Ta thật không có việc gì. Cứu người cứu đến cùng, còn có nhiều như vậy hài tử tại chờ lấy, thừa dịp ta hiện tại trạng thái hảo, thừa thế xông lên đem có thể trị đều trị, đại gia cũng có thể sớm một chút yên tâm. Giang Ánh Tuyết nhìn kỹ ánh mắt của hắn, ở trong đó chính xác không có phía trước mọi mệt cùng dáng chống đỡ, chỉ có một mảnh trầm ổn tự tin và làm người an tâm lực lượng. Tuy là trong lòng vẫn là cảm thấy cái này tốc độ khôi phục nhanh đến quá mức, nhưng gặp hắn chính xác tinh thần phơi phới, cũng chỉ đành nửa tin nửa ngờ gật đầu, cái kia. Vậy ngươi nhất định lượng sức mà đi, ngàn bạn đừng có lại cứng rắn chống đỡ. Cảm giác không đúng lập tức dừng lại. Yên tâm. Trần Phong vô vô mu bàn tay của nàng. Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh gặp nữ nhi đều lại không kiên trì, Trần Phong lại chính xác một bộ sinh long hoạt hổ bộ dáng, cũng chỉ đành dặn dò, ngàn bạn cẩn thận. Lâm Nhược Hi bĩu môi, được thôi, ngươi quái thai này, chú ý một chút a. Cái khác phụ huynh nghe vậy, lập tức mừng rỡ, nhộn nhịp hướng Trần Phong ném đi cảm kích cùng ánh mắt mong chờ. Bạch Cảnh hiện tại trong góc hừ lạnh một tiếng, nói khẽ với bên người Bành Vu Phi nói, giả thần giả quỷ, ta nhìn hắn có thể trang đến khi nào. Bành Vu Phi phụ họa gật đầu, nhưng nhìn xem Trần Phong bộ dáng, trong lòng cũng có chút lẩm bẩm. Trần Phong không lại trì hoãn, tại viện trưởng đám người cùng đi, lần nữa đầu nhập công việc cứu trị. Có Quỳnh Tương Ngọc Dịch đặt cơ sở, hắn không chỉ tinh lực dồi dào, nhận biết cũng hình như càng mẻ bén. Hạ châm lúc, đối với huyệt vị khí thế nắm chắc, châm cảm giác truyền, hài tử thân thể biến hóa rất nhỏ thể nghiệm và quan sát, đều đạt tới một tầng thứ mới. Làm đã chữa trình biệt phát lưu loát hiệu suất cao, hiệu quả cũng càng rõ rệt. Đinh, thành công cứu chữa bệnh, ý thuật độ thuần thục 180. Đinh, tinh chuẩn dẫn đường độc tố tiết ra ngoài, ý thuật độ thuần thục 220. Đinh, điều hòa âm dương, cố bản bồi nguyên, ý thuật độ thuần thục 195. Đinh, thành công áp dụng tinh chuẩn châm cứu trị liệu, hóa giải độc tố, ý thuật độ thuần thục 200. Hệ thống tiếng nhắc nhở không ngừng vang lên, độ thuần thục nhanh chóng tăng lên. Làm Trần Phong thành công cứu chữa xong cái thứ 8 hải từ lúc, một cỗ so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn to lớn tinh thuần cảm ngộ dòng thác, đột nhiên tràn vào ý thức của hắn. Đinh, ý dị thuật của ngươi kỹ năng độ thuần thục đã đột phá 20.000 điểm. Ý thuật kỹ năng đẳng cấp tăng lên, từ đại tông sư cấp thăng cấp tới sử thi cấp. Vâng, phản phất trong đầu có tầng một bình chướng bị đánh vỡ, vô số liên quan tới thân thể huyền bí, bệnh tật bản chất, châm thuốc trí lý khắc sâu lĩnh ngộ tự động hiện lên, dung hội quan thông. Phía trước đại tông sư cấp bậc y thuật đã có thể nói đương thế đỉnh tiêm, mà giờ khắc này sử thi cấp càng là đạt tới một loại huyền diệu khó hiểu cảnh giới. Trần Phong cảm giác chính mình đối với y thuật lý giải đã không còn hạn chế tại đã có điển tịch cùng lưu phái, mà là đụng chạm đến nào đó càng bản chất, quan hệ đến sinh mệnh cùng thiên địa quy tắc đồ vật. Nếu bàn về trình độ, hắn giờ phút này tại trong phạm vi toàn cầu e rằng đều khó kiếm đối thủ, chân chính đạt tới trong truyền thuyết tái hoa đả thắng biện thức cấp độ. Sử thi cấp, dĩ nhiên là sử thi cấp. Trong lòng Trần Phong cũng hỉ, đây là hắn lấy được cái thứ nhất sử thi cấp kỹ năng. Loại này toàn bộ phương vị thăng hoa, mang tới không chỉ là kỹ thuật bay bọn, càng có một loại gần như đạo khống chế cảm giác. Tiếp xuống cứu chữa, biến đến bộ phát thoải mái. Chương 147, thành công cứu chữa 16 cái hài tử. Chương 147, thành công cứu chữa 16 cái hài tử. Sử thi cấp y thuật, để Trần Phong cơ hồ có thể một chút đoạn chứng hạ châm như có thần trợ, nơi nơi chỉ cần trước tiên một nửa thậm chí ngắn hơn thời gian, liền có thể đạt tới càng tốt, càng triệt để hơn hiệu quả. Các hài tử thức tỉnh càng nhanh, bài độc càng triệt để hơn, tốc độ khôi phục cũng kinh người. Làm cái thứ 10 hài tử được thành công cứu chữa, đẩy ra ý cờ hữu lúc, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên lần nữa, đinh. Kiểm tra đo lường đến ký chủ thành công cứu chữa 5 tên trầm trọng nguy hiểm bệnh, công đức vô lượng, lần nữa phát động đặc thù ban thưởng. Ban thưởng, Quỳnh Tương Ngọc Dịch tích 1, đã phát tới hệ thống ba lô. Lại đến một bình. Trong lòng Trần Phong vui mừng. Cái này cứu người không chỉ tăng lên kỹ năng, soát rất nhiều đỉnh cấp gia đình độ thiện cảm, còn có thể được Quỳnh Tương Ngọc Dịch loại này nghịch thiên ban thưởng, quả thực là một lần hành động nhiều đến, thoải mái đến không được. Hắn càng chậm càng thuận tay, tinh thần lại vẫn như cũ sung mãn. Tại tất cả người sợ hãi thán phục, kính nể, ánh mắt cảm kích bên trong, hắn một cái tiếp một cái đánh hạ cửa ải khó. Cuối cùng, lúc ấy chung chỉ hướng đêm khuya, người kinh thành dân bệnh viện thu trị 16 tên sở tí phần nhà trẻ chúng độc bệnh, toàn bộ bị Trần Phong theo trên con đường tử vong kéo lại. Đều không ngoại lệ, toàn bộ thành công thức tỉnh, thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, đi vào quan sát phòng bệnh. Toàn bộ nhi khoa y cờ ưu tầng lầu, phản phất đã trải qua một tràng theo địa ngục đến thiên đường tẩy lễ. Vị cuối cùng bệnh phụ mình, một vị nổi tiếng điện ảnh người đầu tư, nắm chặt Trần Phong tay, nước mắt tuôn đầy mặt, "Trần tiên sinh, từ nay về sau, ngài liền là ta Vương mẫu người ân nhân cứu mạng." Xông pha khói lửa, không chối từ. Viện trưởng mang theo toàn thể tham dự cứu chữa nhân viên y tế, trịnh trọng hướng Trần Phong túi đầu gửi tới lời cảm ơn, "Trần tiên sinh, hôm nay ngài không chỉ cứu 16 cái hài tử, 16 cái gia đình, cũng cho bệnh viện chúng ta tất cả y tế người làm việc, lên rung động một khóa. Đông y báo vật, danh bất hư truyền. Xin nhận chúng ta túi đầu." Trần Phong đội vã đỡ lấy viện trưởng nói quá lời, ta chỉ là làm chuyện nên làm. Cũng may mà bệnh viện cung cấp sân bãi cùng ủng hộ, các vị chuyên gia theo bên cạnh hiệp trợ. Lao chủ nhiệm xúc động đến dâu ria thẳng run, "Trần tiên sinh, ngài cũng đừng kiêm tốn. Hôm nay cái này kỳ tích là ngài một tay sáng tạo." Lao giả ta mở con mắt. Tiểu manh sớm đã không đến tại trong ngực Giang Ánh Tuyết ngủ gà ngủ gật, nhưng nghe đến đại gia đều tại khen ba ba, vẫn là cố gắng mở to hai mắt, mơ mơ màng màng lẩm bẩm, "Ba ba, nhất động. Ba ba là đại anh hùng." Lâm Nhược Hy vỗ vỗ bả vai của Trần Phong, từ đấy lòng khen, "Ngươi được đấy, Trần Phong. Ta hôm nay xem như phục, đầu giảm xuống đất loại kia. Ngươi cái này y thuật, thần." Giang Ánh Tuyết đứng ở bên cạnh Trần Phong, nhìn xem bị mọi người vây quanh, cảm tạ, kính nể hắn, trong lòng tràn ngập khó nói lên lời kiêu ngạo cùng ấm áp. Cái nam nhân này, lần lượt đổi mới nàng nhận thức, lần lượt dùng hành động chứng minh hắn bất phàm cùng đảm đương. Nàng lặng lẽ nắm Trần Phong tay, ngón tay nắm chặt. Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh nhìn xem một màn này, trên mặt tràn đầy vui mừng cùng tự hào nụ cười. Cái này chuẩn con rể tối nay biểu hiện, có thể nói hoàn mỹ. Không chỉ y thuật thông thần, càng khó hơn chính là phần kia nhân tâm, đảm đương cùng trầm ổn. Giang gia đến cái này giai tế, biết bao may mắn. Chỉ có Bạch Cảnh Hiên, tại cái cuối cùng hài tử cũng bị đẩy ra, phụ huynh hoan thiên hỉ địa thời điểm, sắc mặt đã đen như đáy nổi. Hắn nguyên bản tràn đầy phấn khởi lợi dụng lần này chúng độc sự kiện thúc ép Giang Ánh Tuyết gả cho hắn, không những không thể thúc ép Giang Ánh Tuyết đi vào khuôn khổ, ngược lại thành toàn Trần Phong, để hắn một lần hành động thắng được kinh người như thế danh vọng cùng nhân mạch. Nhìn xem Giang Ánh Tuyết cùng Trần Phong nắm chặt tay, nhìn xem người Giang gia đối Trần Phong thân mật cùng kiêu ngạo, hắn chỉ cảm thấy đến ngực bị đè nén đến sắp bạo tạc. "Bạch thiếu gia, chúng ta..." Bạch Vũ Phi nhỏ giọng xin chỉ thị. "Đi." Bạch Cảnh Hiên từ trong hàm răng gạt ra một chữ, cũng không còn cách nào tiếp tục chờ đợi, mang theo lòng tràn đầy ghen ghét cùng thất bại, xám xịt xoay người rời khỏi, bóng lưng tại hành lang ánh đèn sáng ngời phía dưới, lộ ra đặc biệt chật vật cùng u ám. Mà Trần Phong, bị cảm kích đám người cùng mái nhà ấm áp người vây quanh. Hắn nắm chặt Giang Ánh Tuyết tay, nhìn xem bình yên vô sự nữ nhi, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Tối nay, hắn cứu lại 16 cái tiểu sinh mệnh, thu hoạch sử thi cấp y thuật, ba bình vô cùng chân quý Quỳnh Tương Ngọc Dịch cùng một trường tiềm lực vô hạn nhân tình mạng lưới. Nhưng quan trọng nhất, là hắn bảo vệ nữ nhi, thắng được người yêu cùng người nhà nàng trái tim. Tất cả những thứ này đều đáng giá. 16 tên bệnh toàn bộ thoát hiểm, trong hành lang tràn ngập một loại sống sót sau hai nạn vui mừng cùng nồng đậm lòng cảm kích. Các phụ huynh vây quanh Trần Phong liên tục cảm ơn sau, cuối cùng dần dần tán đi, mỗi người đi làm bạn vừa mới thức tỉnh, vẫn cần quan sát hài tử. Huyên náo sơ sơ lắng lại. Viện trưởng lại không có rời khỏi, hắn đi tới trước mặt Trần Phong, trên mặt mang theo trịnh trọng cùng một chút áy náy, "Trần tiên sinh, có chuyện cần cùng ngài thương lượng một chút." Trần Phong chính giữa nhẹ nhàng ôm có chút ngủ gà ngủ gật tiểu manh, nghe vậy ngẩng đầu, "Viện trưởng, ngài nói là dạng này?" Viện trưởng cân nhắc câu văn, "Vừa mới quá trình cứu chữa bên trong, ta đã đem ngài thành công cứu chữa viện ta 16 tên chúng độc bệnh tình huống, khẩn cấp báo cáo cho thị vệ kiện ủy cùng lãnh đạo cấp trên bộ ngành. Lần này sở tí phần nhà trẻ tập thể chúng độc sự kiện ảnh hưởng rất lớn, thượng cấp phi thường trọng thị. Các lãnh đạo biết được ngài sáng tạo ra dạng này y học kỳ tích, đều phi thường phấn chấn cùng cảm kích." Hắn dừng một chút, nhìn xem Trần Phong, "Lãnh đạo còn chỉ thị nói, loại trừ bệnh viện chúng ta, kinh thành đệ nhất bệnh viện cũng thu trị mặt khác hơn 10 tên chúng độc hài tử, triệu chứng tương tự, tình huống đồng dạng nguy cấp. Bên kia tổ chuyên gia tạm thời không có đặc biệt hữu hiệu biện pháp, cho nên lãnh đạo hy vọng nếu như ngài thân thể còn cho phép, có thể hay không rời bước kinh thành đệ nhất bệnh viện một chuyến, nhìn một chút có thể hay không cũng giúp đỡ bên kia hài tử." Lời này vừa nói, bên cạnh Giang Ánh Tuyết, Giang Thế Kiệt phu phụ, Lâm Nhược Hy sắc mặt đều là biến đổi. "Còn muốn đi?" Giang Ánh Tuyết cái thứ nhất lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy đau lòng cùng lo lắng, "Trần Phong, ngươi mới cứu 16 cái, cái này đều bận rộn quá nửa đêm, làm bằng sắt người cũng chịu không được a." Nàng nhìn Trần Phong, tuy là hắn bây giờ nhìn lại tinh thần còn tốt, nhưng ai biết có phải hay không dáng chống đỡ lấy. Tiểu manh bốn là đều nhanh ngủ thiết đi, nghe được lời của mẹ, cũng cố gắng mở mắt ra, tay nhỏ bắt được góc áo của Trần Phong, nói lầm bầm, "Ba ba mệt, ba ba nghỉ ngơi." Giang Thế Kiệt cũng trầm giọng nói, "Viện trưởng, Trần Phong cuối cùng không phải cơ khí, hắn cần nghỉ ngơi. Cứu người tất nhiên trọng yếu, nhưng cũng không thể đem cứu người người mệt đổ a. Tề Mỹ Linh càng là trực tiếp, đúng rồi. Trần Phong, nghe lời, ta không đi. Ngươi mới vừa đem tiểu manh theo quỷ môn quan kéo trở về, lại cứu nhiều như vậy hải tử, công đức vô lượng. Thân thể là tiền vốn làm cách mạng, vạn nhất ngươi mệ sụp đổ, ánh tuyết cùng manh manh làm thế nào? Lâm Nhược Hy cũng gật đầu, đúng đấy, để Trần Phong thở một ngụm a. Chương 148, cho tiểu manh phục dụng bình tương ngọc lộ. Chương 148, cho tiểu manh phục dụng bình tương ngọc lộ. Trần Phong chính mình cũng là trong lòng hơi động. Kỳ thực, hắn liên tục cứu chữa rất nhiều tiểu bằng hữu, cũng không cảm thấy mệt, bình tương ngọc dịch hiệu quả còn tại kéo dài, tinh lực dồi dào đến thậm chí có chút quá thừa. Hơn nữa, đi đệ nhất bệnh viện cứu chữa những hài tử khác, mang ý nghĩa có thể tiếp tục soát công đức có rất lớn xác suất lần nữa thu được bình tương ngọc dịch ban thưởng, còn có thể kết bạn một nhóm khác bối cảnh bất phàm phụ huynh, phát triển nhân mạch. Chuyện này với hắn mà nói, là trăm điều lợi mà không một điều hại sự tình. Hắn hơi cười, trước trấn an vô vô mu bàn tay của Giang Ánh Tuyết, lại sờ lên tiểu manh đầu, tiếp đó đối viện trưởng nói, viện trưởng, đã còn có hài tử tại chịu khổ, bên kia lại phát ra thỉnh cầu, ta không có lý do gì không đi. Thời gian liền là sinh mệnh, sớm một chút đi, các hài tử liền ít đi chịu chút tội, cũng nhiều một phần an toàn. Hắn ngữ khí bình thản, lại lộ ra không thể nghi ngờ kiên định. Giang Ánh Tuyết nhìn xem hắn trong trẹo mắt cùng chính xác không gặp vẻ mệt mỏi thân sắc, nhớ tới hắn vừa mới đi lội nhà vệ sinh liền đầy máu phục sinh kỳ tích, tuy là lòng tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng, nhưng gặp hắn thái độ kiên quyết, mà lại là làm cứu người, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, chỉ là thấp giọng dặn dò, cái kia, vậy ngươi nhất định phải lượng sức mà đi, cảm giác không đối lập tức dừng lại, không cho phép cứng rắn chống đỡ. Yên tâm, ta bảo đảm. Trần Phong nghiêm túc gật đầu. Tiểu Manh nghe xong ba bà còn muốn đi địa phương khác cứu người, tuy là luyến tiếc, nhưng nàng là tiểu anh hùng trung thực cùng đội, lập tức lên dây cót tinh thần, ngại thanh mại khí reo lên. Ba ba, manh manh cũng muốn đi. Đi nhìn ba ba đánh bại vi rút quái thú. Không được. Lúc này là Trần Phong, Giang Ánh Tuyết, Giang Thế Kiệt, Tề Mỹ Linh, Lâm Nhược Hy năm người trăm miệng một lời. Trần Phong hôn một chút nữ nhi khuôn mặt nhỏ nhắn, manh manh ngoan, ngươi hiện tại thân thể mới khôi phục, cần nghỉ ngơi thật tốt. Ngoan ngoan tại nơi này tĩnh dưỡng, ba ba đáp ứng ngươi, mau chóng trở về, có được hay không? Tiểu Manh miệng bệnh lên cao, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, nhưng nhìn xem ba ba ôn nhu lại kiên trì ánh mắt, còn có mụ mụ bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc, biết chính mình không đi được, không thể làm gì khác hơn là ủy ủy khuất khuất gật đầu. Cái kia ba ba phải nhanh lên một chút trở về a, ngửa tay. Hảo, ngửa tay. Trần Phong cười lấy rôi ra ngón út, cùng nữ nhi ngón út móc tại một chỗ. Lâm Nhược Hy chủ động nói, ta lái xe đưa ngươi đi qua a, ta đối bên kia cũng quen. Trần Phong không cự tuyệt, vậy phiền phức ngươi. Giang Ánh Tuyết đem Lâm Nhược Hy kéo đến một bên, nhỏ giọng căn dặn, Nhược Hy, ngươi giúp ta nhìn hắn điểm, nếu là sắc mặt hắn không đúng, hoặc là có cái gì không thoải mái, nhất định cưỡng ép để hắn dừng lại nghỉ ngơi. Ngàn vạn đừng tùy theo hắn tính khí tới. Lâm Nhược Hy vô ngực một cái, yên tâm đi, ta Giang đại tiểu thư, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nhất định đem nhà ngươi vị này thần y gì hoàn hoàn chỉnh chỉnh, nhẹ nhõm tương mừng cho ngươi đưa về tới. Trong lời của nàng mang theo trêu chọc, nhưng ánh mắt nghiêm túc. Giang Ánh Tuyết mặt hơi đỏ lên, nhẹ nhàng đập nàng một thoáng. Trần Phong bên này, nhìn xem trong ngực tuy là tỉnh lại, nhưng sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, lộ ra bệnh nặng mới khỏi cảm giác suy yếu tiểu manh, trong lòng có tính toán. Hệ thống ban thưởng Quỳnh Tương Ngọc Dịch không thể nghi ngờ là đối kháng độc tố thương tổn, khôi phục nhanh chóng thánh phẩm. Nhưng ở nhiều như vậy vừa mới mất đi hài tử lại đến về hài tử phụ huynh mặt, đơn độc cho nữ nhi của mình uống loại này rõ ràng không tầm thường đồ vật, ảnh hưởng quá không tốt, dễ dàng dẫn tới suy đoán không cần thiết thậm chí đố kỵ. Hắn có chủ kiến, đối Giang Ánh Tuyết bọn hắn nói, ta cùng tiểu manh nói hai câu, lập tức liền tốt. Nói lấy, hắn ôm lấy tiểu manh, hướng về đối lập yên tĩnh trong thang lầu đi đến. Tiểu manh ôm ba ba cổ, hiếu kỳ hỏi, ba ba, ngươi muốn cùng manh manh nói cái gì thì thầm a? Đi đến trong thang lầu, Trần Phong đem tiểu manh buông xuống, ngồi tại trước mặt nàng, thần bí cười cười, ba ba à, có một bình đặc biệt tốt uống thần kỳ đồ uống muốn cho ta tiểu dũng sĩ uống, ban thưởng ngươi hôm nay như vậy dũng cảm, có được hay không? Thần kỳ đồ uống. Tiểu manh mắt to lập tức sáng lên, có thật tốt uống. So ba ba làm nước trái cây còn tốt uống ư? So cái kia dễ uống gấp trăm lần. Trần Phong cười lấy, giả vờ theo áo khoác bên trong túi móc móc, thực ra theo hệ thống trong ba lô lấy ra bình kia tạo hình xưa cũ quỳnh tương ngọc dịch. Bình ngọc tại dưới ánh đèn hiện ra ôn nhuận lộng lẫy. Tiểu manh ngạc nhiên nhìn xem cái này chưa từng thấy qua xinh đẹp bình nhỏ, và cái bình này thật là đẹp, như phim hoạt hình bên trong bảo vật. Bên trong đồ uống càng đồng a. Trần Phong vặn ra bình ngọc nút lọ, cô kia mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người lập tức phiêu tán đi ra. Tiểu manh mũi nhỏ dùng sức hít hà, trên mặt lộ ra say mê biểu tình, thật là thơm a. Dường như trong hoa viên tất cả hoa hoa một chỗ mở hương vị. Tới, nếm thử một chút. Trần Phong đem bình đưa tới tiểu manh bên miệng. Tiểu manh không chút do dự, liền lấy tay của ba ba, cẩn thận từng ly từng tí uống một hớp nhỏ. Ngọt ngào mát lạnh chất lỏng vào miệng, tiểu gia hỏa mắt nháy mắt chừng đến căng tròn, trên mặt viết đầy quá tốt uống, chấn kinh cùng cuồng hỉ. Ba ba, thật tốt a. Điềm điềm, lành lạnh, uống thân thể thật thoải mái. Nàng kích động khoa tay múa chân, cũng không cần Trần Phong đút, mình ôm lấy bình, tòm tòm, dĩ nhiên một hơi đem còn lại hơn phân nửa bình quỳnh tương ngọc dịch toàn bộ uống cạn sạch. Uống xong sau, nàng còn chưa đã ngứa liếm môi một cái, mắt lom lom nhìn bình, ba ba, còn nước không? Uống ngon thật. Trần Phong bị nữ nhi bộ dáng cho cười, thu hồi bình không, sờ sờ đầu của nàng, cái này à, là ba ba dùng đặc biệt chân quý tài liệu phối xuất ra, chỉ có cái này một bình nhỏ. Bất quá, uống nó, manh manh thân thể chẳng mấy chốc sẽ biến đến đồng đồng, so chúng độc phía trước còn muốn khỏe mạnh nha. Thật sao? Tiểu manh cảm thụ một thoáng, Chính xác cảm thấy trong bụng ấm áp, nguyên bản còn có một chút khó chịu cùng không còn chút sức lực nào cảm giác, dường như thật cực nhanh biến mất, toàn thân đều nhẹ nhàng có lực, liền mặt nhỏ đều nhanh chóng khôi phục đỏ hồng. Thật a, manh manh không khó chịu, thật có khí lực. Nàng hưng phấn tại chỗ nhảy nhót hai lần. Trần Phong giữ chặt nàng, hạ giọng, nghiêm túc nói, manh manh, cái này thần kỳ đồ uống là ba ba cùng manh manh ở giữa bí mật nhỏ a, ngươi đáp ứng ba ba, đừng nói cho người khác, liền mụ mụ cũng trước đừng nói cho, có được hay không? Đây là hai người chúng ta chuyên môn bí mật. Tiểu manh tuy là không hiểu vì sao, nhưng nàng đối ba ba là tín nhiệm vô điều kiện. Nàng lập tức nghiêm túc nghiêm lên mặt nhỏ, dùng sức gật đầu, còn duỗi ra ngón út, ân. Manh manh đáp ứng ba ba, ngéo tay treo ngược, 100 năm không cho phép biến. Ai nói đi ra ai là chó con? Hảo, ngéo tay. Trần Phong cười lấy lần nữa cùng nàng ngéo tay. Theo sau, hắn ôm lấy sắc mặt đỏ hồng, tinh thần đầu mười phần tiểu manh trở lại hành lang, Giang Ánh Tuyết đám người xem xét, đều ngây ngẩn cả người. Vừa mới tiểu manh tuy là bị Trần Phong cứu tỉnh, nhưng sắc mặt tái nhợt, lộ ra suy yếu, vậy mới vài phút không gặp, thế nào khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, con mắt lóe sáng giống như ngôi sao, thậm chí còn lênh lợi. Chương 149, lẽ nào thật sự là Trần Phong châm cứu giống như cái này thần hiệu? Chương 149, lẽ nào thật sự là Trần Phong châm cứu giống như cái này thần hiệu? Trần Phong, tiểu manh sắc mặt thế nào đột nhiên biến đến tốt hơn nhiều? Giang Ánh Tuyết đi tới trước mặt Trần Phong, thò tay sờ sờ nữ nhi chán, lại nhìn nàng một cái sắc mặt, một mặt kinh ngạc. Mụ mụ, ta tốt, toàn bộ tốt, không có chút nào khó chịu. Tiểu manh vui vẻ nói, để chứng minh, nàng còn dùng lực vỗ vỗ ngực nhỏ của mình. Lâm Nhược Hy cũng tiếp cận tới, ngạc nhiên nói, a, ngươi tiểu nha đầu này, khôi phục đến nhanh như vậy, mới vừa rồi còn đủ rũ đây này. Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh cũng là vừa mừng vừa sợ, đúng vậy à, Trần Phong, tiểu manh sắc mặt thế nào đột nhiên thay đổi tốt hơn, cảm giác dường như chưa từng có chúng độc qua đồng dạng. Trần Phong đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, hắn mỉm cười nói, khả năng là phía trước châm cứu, đem độc tố triệt để thanh trừ, thân thể bản thân khôi phục cơ chế bị kích hoạt, tăng thêm hài tử thay cũ đổi mới nhanh, cho nên có hiệu lực rõ ràng. Nhìn tới tiểu manh thể chất không tệ. Lời giải thích này tuy là nghe tới có chút gượng ép, cái gì châm cứu hiệu quả có thể để người vài phút bên trong sắc mặt theo tái nhợt biến đỏ nhuận. Nhưng trừ đó ra, hình như cũng không có càng hợp lý thuyết pháp. Lẽ nào thật sự là Trần Phong châm cứu giống như cái này thần hiệu? Mọi người nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn thấy tiểu manh chính xác nhảy nhót tương mừng, khỏe mạnh đến vô lý, cũng liền tiếp nhận thuyết pháp này, chỉ coi là Trần Phong ý thuật thông thần mang tới kỳ tích một trong. Giang Ánh Tuyết tuy là trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng nữ nhi khỏe mạnh đều là vị thứ nhất, nàng cảm kích nhìn Trần Phong một chút, lại không hỏi nhiều. Trần Phong đem tiểu manh giao cho Giang Ánh Tuyết, tỉ mỉ dặn dò Giang Ánh Tuyết, chiếu cố tốt manh manh, để nàng nghỉ ngơi nhiều, uống nhiều nước. Ta mau chóng trở về. Ân, ngươi cũng là, nhất định phải chú ý an toàn, lượng sức mà đi. Giang Ánh Tuyết cũng dặn dò Trần Phong một phen. Tiếp đó, Trần Phong cùng Giang Thế Kiệt phu phụ tạm biệt. Viện trưởng an bài lão chủ nhiệm xem như bệnh viện đại biểu, đi cùng Trần Phong tiến về kinh thành đệ nhất bệnh viện, một là biểu thị coi trọng cùng hiệp trợ, hai cũng là làm chứng cùng liên hệ. Lâm Nhược Hy mở ra xe của nàng, mang theo Trần Phong cùng lão chủ nhiệm, tại lãnh đạo cấp trên an bài chạy đến phối hợp giao cảnh dẫn dắt xuống, một đường thông suốt lái về phía kinh thành đệ nhất bệnh viện. Trên xe, lão chủ nhiệm nhìn Trần Phong ý nguyên tinh thần sáng láng, nhịn không được cảm thán, "Trần tiên sinh, ngài thân thể này, thật là làm bằng sắt a." Đổi thành người khác, đã sớm mệt cục xuống. Trần Phong cười cười, "Khả năng là ta thể chất tương đối đặc thù, tăng thêm trong lòng nhớ kỹ hài tử, tinh thần đầu chống đỡ a." Lâm Nhược Hy từ sau xem kính nhìn hắn một cái, lẩm bẩm, "Ngươi thể chất này, đã không phải là đặc thù có thể hình dung, quả thực là biến thái." Đến kinh thành đệ nhất bệnh viện lúc, đêm đã khuya, nhưng cửa bệnh viện cùng nhi khoa tầng lầu lại đèn đuốc sáng trưng. Sớm có bệnh viện nhân viên hành chính cùng mấy vị tổ chuyên gia đại biểu tại cửa ra vào chờ. Nhìn thấy Trần Phong xuống xe, mấy vị kia bình quân tuổi tác đều tại 50 tuổi trở lên giáo sư chuyên gia, trên mặt đều lộ ra khó mà che giấu kinh ngạc cùng xem kỹ. Quá trẻ tuổi. Cứ việc theo trong điện thoại biết vị này thần y lìa rất trẻ trung, nhưng tận mắt nhìn đến cái này thoạt nhìn như là mới tốt nghiệp không bao lâu người trẻ tuổi, bọn hắn vẫn là cảm thấy trở nên hoảng hốt cùng hoài nghi. Nếu như không phải người kinh thành dân bệnh viện viện trưởng cùng lao chủ nhiệm liên tục bảo đảm, đồng thời thời gian thực chuyển về bộ phận cứu chữa thành công bệnh số liệu, bọn hắn cực kỳ khó tin tưởng liền là người trẻ tuổi này, giải quyết để bọn hắn nhức đầu không thôi nan đề. Vị này liền là Trần Phong, Trần tiên sinh. Lao chủ nhiệm tranh thủ thời gian giới thiệu, "Trần tiên sinh, mấy vị này là nhi khoa, điều trị gốc, chúng độc cứu chữa cùng đông y khoa chủ nhiệm chuyên gia. Các vị chuyên gia hảo, làm phiền các ngươi đợi lâu." Trần Phong không tiêu ngạo không tự ti gật đầu thăm hỏi. Một vị tóc hoa râm, khí chất uy nghiêm lão chuyên gia, bệnh viện phó viện trưởng kiêm trung tâm cấp cứu chủ nhiệm, lên trước một bước, nắm chặt Trần Phong tay, "Trần tiên sinh, lời khách khí không nói nhiều, tình huống khẩn cấp. Tương quan pháp luật văn thư cùng người nhà hiểu rõ tình hình đồng ý sách, chúng ta đã tại ngài trên đường tới, tham chiếu bệnh viện nhân dân phương án, khẩn cấp để tất cả người nhà ký hoàn tất. Các hài tử, liền xin nhờ ngài, ta nhất định hết sức." Trần Phong lời ít mà ý nhiều. Chờ tại chỗ tiếp khách các phụ huynh nhìn thấy Trần Phong, đồng dạng mặt lộ kinh nghi. "Còn trẻ như vậy, thật có thể được không?" Nhưng trước mắt hài tử nhà mình mạng sống như treo trên sợi tóc, bệnh viện chuyên gia đều thúc thủ vô sách, vị này đã là quan phương con đường mời tới hy vọng cuối cùng bọn hắn cũng chỉ có thể nửa tin nửa ngờ, đem tất cả chờ đợi đều đè ở người trẻ tuổi này trên mình. Không có dư thừa hàn huyên, một đoàn người trực tiếp tiến về nhi khoa ICU. Trên đường, đệ nhất bệnh viện các chuyên gia nhịn không được thấp giọng hướng lao chủ nhiệm hỏi thăm tỉ mỉ, lão chủ nhiệm mặt mày hớn hở miêu tả Trần Phong thi châm lúc thủ pháp, hài tử xếp mồ hôi tràng cảnh cùng tỉnh dậy sau trạng thái, nghe tới đệ nhất bệnh viện các chuyên gia đưa mắt nhìn nhau, đã cảm giác thần kỳ, lại có chút nửa tin nửa ngờ. Tiến vào thay quần áo khu, đổi lên vô khuẩn trang phục phòng hộ. Kinh thành đệ nhất bệnh viện thu trị vị thứ 15 chúng độc bệnh, triệu chứng cùng bệnh viện nhân dân bên kia tương tự, có mấy cái tình huống cũng tương đương trầm trọng nguy hiểm. Trần Phong hít sâu một hơi, sử thi cấp ý thuật để hắn tâm cảnh đặc biệt bình thản trong suốt. Tại lao chủ nhiệm cùng đệ nhất bệnh viện tổ chuyên gia nhìn không chớp mắt nhìn kỹ, hắn bắt đầu một vòng mới cứu chữa. Kim châm cứu tại trong tay hắn, phản phất nắm giữ linh tính. Lấy huyệt tinh chuẩn vô cùng, thủ pháp cử trọng lực kinh. Hắn thậm chí không cần như ban đầu dạng kia tỉ mỉ lặp đi lặp lại phân biệt chứng, liếc nhìn lại, hai tử thể nội khí thế tắc nghẽn, độc tố chiếm cứ chỗ liền lại tại ngực. Hạ châm lúc, lực độ, góc độ, vây chuyển tần suất đều kỳ diệu tới đỉnh cao. Rất nhanh, hai tử thứ nhất trên mình bắt đầu rỉ ra màu tím đen mồ hôi, dám hộ dụng cụ số liệu biến hóa, tiếp đó thông thả tỉnh lại. Thật bay xuất tới. Tỉnh lại, nhịp tim đi lên. Đệ nhất bệnh viện các chuyên gia khẽ hô lên tiếng, mắt trợn thật lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Phía trước nghe miêu tả cùng nhìn số liệu là một chuyện, tận mắt nhìn thấy cái này gần như pháp thuật quá trình, lại là một chuyện khác. Loại kia thị giác cùng trên tâm lý lực trùng kích không gì sánh kịp. Đinh, thành công cứu chữa bệnh, ý thuật độ thuần thục 190. Đinh, tinh chuẩn dẫn đường độc tố tiết ra ngoài, ý thuật độ thuần thục 220. Đinh, điều hòa âm dương, cố bản bồi nguyên, ý thuật độ thuần thục 195. Tiếng hệ thống nhắc nhở vui sướng vang lên. Trần Phong động tác không ngừng, một cái tiếp một cái phòng bệnh đi vào, đi ra. Tốc độ so tại bệnh viện nhân dân lúc càng nhanh, hiệu quả hình như cũng càng ổn định, càng hoàn mỹ hơn. Sử thi cấp ý thuật uy lực triển lộ không bỏ sót. Thứ hai, thứ ba, cái thứ tư hải tử liên tiếp thoát hiểm. Cái thứ năm hải tử thành công cứu chữa nháy mắt, trong chờ mong hệ thống nhắc nhở đúng hẹn mà tới. Đinh. Kiểm tra đo lường đến ký chủ thành công cứu chữa 5 tên trầm trọng nguy hiểm bệnh, công đức vô lượng, phát động đặc thù ban thưởng. Ban thưởng, Quỳnh Tương Ngọc dịch tuyết 1, đã phát tới hệ thống ba lô. Lại đến một bình. Trong lòng Trần Phong đại định, nhiệt tình tăng đầy. Chương 150, Trần Đại Thần Ý, lần này ngươi thật đúng là danh chấn kinh thành ý liệu vòng. Chương 150, Trần Đại Thần Ý, lần này ngươi thật đúng là danh chấn kinh thành ý liệu vòng. Đệ nhất bệnh viện các chuyên gia theo ban đầu chấn kinh, hoài nghi, đến lúc sau chết lặng, khâm phục, lại đến cuối cùng triệt để khuất phục, sợ hai tháng phục, tâm thái trải qua biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bọn hắn nhìn xem Trần Phong trầm ổn thân ảnh, ánh mắt như là nhìn một kiện còn sống quốc bảo. Thần hồ kỳ kỹ, thật là thần hồ kỳ kỹ a. Một vị lao trung y chuyên gia nhìn xem Trần Phong tựa như nước chảy mây trôi chấm pháp, xúc động đến râu ria thẳng run, thủ pháp này, cái này lấy huyệt mạch suy nghĩ, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Đã siêu thoát lưu phái giới hạn, nhắm thẳng vào y đạo bản nguyên a. Cái khác chuyên gia Tây y tuy là đối lý luận không rõ lắm, nhưng bày ở trước mắt kết quả sẽ không gạt người. Từng cái bị bọn hắn phán định làm vô cùng nan giải, khả năng cần dài đằng đang ủng hộ trị liệu thậm chí khả năng có di chứng hại tử, tại Trần Phong thủ hạ, ngắn ngủi vài giờ liền chuyển nguy thành an, nhanh chóng thanh tỉnh, hiệu suất này, hiệu quả này, để bọn hắn đối đồng ý đi, hoặc là nói đối Trần Phong đại biểu đồng ý cảnh giới, sinh ra trước đó chưa từng có kính sợ. Trần Phong trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, trọn vẹn đắm chìm tại cứu chữa cùng hệ thống độ thuần thục tăng trưởng trong sự vui sướng. Đến lúc cuối cùng một tên bệnh, một cái 5 tuổi tiểu nữ hài, lông mi rung động, chậm chậm mở ra mắt to, yếu ớt hô lên mụ mụ lúc, toàn bộ đệ nhất bệnh viện nhi khoa y cờ u bên ngoài hành lang, bạo phát ra cùng bệnh viện nhân dân tương tự, hô tạp nỉ non cùng reo hò tiếng gầm. Vị thứ 15 bệnh, toàn bộ cứu chữa thành công. Một tên sau cùng bệnh mẫu thân vui đến phát khóc, cơ hồ muốn cho Trần Phong quỳ xuống, bị Trần Phong đội vã đỡ lấy. Cái khác bệnh các phụ huynh cũng đều là cảm động đến rơi nước mắt, vây quanh hắn thiên ân và tạ, đưa danh thiếp, lưu phương thức liên lạc, biểu đạt sau này sẽ làm hậu báo quyết tâm. Đệ nhất bệnh viện viện trưởng cũng nghe hỏi chạy đến, kích động nắm lấy Trần Phong tay, xúc động đến âm thanh đều có chút phát run, "Trần tiên sinh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngày hôm nay không chỉ là cứu 15 cái hài tử, càng là cứu bệnh viện chúng ta, cứu vãn 15 cái gia đình. Ta đại biểu toàn viện trên dưới, cảm tạ ngài." Trần Phong một bên lễ phép ứng đối, một bên trong lòng kiểm kê lấy thu hoạch, y lý thuật độ thuần thục lại tăng một đoạn dài. Tuy là khoảng cách tiếp một cái đại đẳng cấp còn rất xa xôi, nhưng căn cơ càng hùng hậu vững chắc. Quan trọng nhất chính là Quỳnh Tương Ngọc dịch lại thêm 3 bình. Đây chính là có thể cải thiện thể chất, khôi phục tinh lực, thậm chí kéo dài tuổi thọ bà bối. Mặc dù ngay cả thêm cứu chữa hơn 30 hài tử, nhưng dựa vào Quỳnh Tương Ngọc dịch đặt cơ sở cùng sử thi cấp y thuật chống đỡ, hắn y nguyên cảm giác trạng thái tốt lành, chỉ là trên tâm lý hoàn thành một kiện đại sự sau bung lòng cảm giác đánh tới. Từ chối nhã nhặn đệ nhất bệnh viện an bài bữa ăn khuya cùng nghỉ ngơi mời, Trần Phong tại lao chủ nhiệm cùng Lâm Nhược Hy cùng đi, bước lên đường về. Trên xe, Lâm Nhược Hy vừa lái xe, một bên nhịn không được từ sau xem trong kính quan sát Trần Phong, rốt cục vẫn là nhịn không được, ta nói Trần Phong, ngươi hay thành thật bằng giao, ngươi có phải hay không thật biết cái gì nội công a? Hoặc là ăn cái gì tiên đan? Cái này tinh lực cũng quá bất hợp lý. Trần Phong tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy khỏe miệng hơi cầu, nào có cái gì tiên đan, khả năng là được. Trẻ tuổi, khôi phục nhanh a. Lao chủ nhiệm cảm khái nói, Trần tiên sinh đây cũng không phải bình thường khôi phục nhanh a. Bất quá, vô luận như thế nào, hôm nay thật là công đức vô lượng. Lao giả ta sống lớn như vậy tuổi, chưa từng thấy y thuật thần kỳ như vậy. Khâm phục, thật sự là khâm phục. Hơn nữa, lao chủ nhiệm còn hưng phấn cùng Lâm Nhược Hy giảng thuật đệ nhất bệnh viện đám kia chuyên gia trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Lâm Nhược Hy vừa lái xe, một bên từ sau xem trong kính nhìn Trần Phong một chút, cười nói, "Được a Trần đại thần Ilya, lần này ngươi thật đúng là danh chấn kinh thành y liệu vòng. Ta nhìn không bao lâu, tìm ngươi xem bệnh người đến xếp tới Thái Bình Dương đi." Trần Phong cười cười, không lên tiếng, ánh mắt nhìn về ngoài cửa sổ xe phi tốc lui lại cảnh đêm. Hắn biết, sau tối nay, rất nhiều sự tình đều sẽ không giống với lúc trước. Nhưng vô luận như thế nào, hắn bảo vệ nữ nhi, cứu lại nhiều như vậy hài tử, liền đủ. Hướng đông người kinh thành dân bệnh viện hành lang đặc biệt yên tĩnh, chỉ có lác đác nhân viên y tế nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân. Trần Phong cùng Lâm Nhược Hy đạp lên ánh sáng nhạt, về tới Giang Tiểu Manh chỗ tồn tại phòng bệnh, lao chủ nhiệm trở lại bệnh viện sau, liền đi tìm viện trưởng, hướng viện trưởng báo cáo đi. Trần Phong nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng khép hở, trong phòng bệnh chỉ mở ra một ly nhu hòa đèn áp tượng. Trên giường bệnh, Tiểu Manh chính giữa tinh thần mười phần nâng lên điện thoại của Giang Ánh Tuyết, tập trung tinh thần xem lấy phim hoạt hình, màn hình quang chiếu vào nàng đỏ hồng trên mặt nhỏ. Mà Giang Ánh Tuyết thì bên cạnh nằm ở giường bệnh rắp danh, một tay còn nhẹ nhẹ đắp lên trên người nữ nhi, hiển nhiên là tại chờ đợi bên trong bất chi bất giác ngủ thiếp đi, tóc dài có chút tán loạn mà khoác lên ở đầu vai, cho dù tại trong giấc ngủ, mi tâm cũng tao lại, mang theo một chút vùng đi không được mỏi mệt. Ba ba. Tiểu Manh ngẩng đầu một cái nhìn thấy Trần Phong, ánh mắt sáng lên, lập tức hưng phấn hô lên thanh âm thanh tại yên tĩnh trong phòng bệnh có vẻ hơi lớn. Trong lòng Trần Phong căng thẳng, vội vã bước nhanh đi qua, duỗi ra một ngón tay dựng ở bên môi, hạ giọng, "Xuyệt, manh manh ngoan, nhỏ giọng một chút, chớ quấy rầy tỉnh mụ mụ." Tiểu Manh lập tức dùng tay nhỏ che miệng, mắt to nhấp nháy, dùng sức gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Nhưng Giang Ánh Tuyết vẫn là bị đánh thức. Nàng lông mi rung động mấy lần, có chút mê mang ngẩng đầu, khi thấy đứng ở bên giường Trần Phong lúc, ánh mắt nháy mắt biến đến rõ ràng, bên trong hiện lên một chút như chút được gánh nặng thích thú cùng lo lắng, "Trần Phong, ngươi trở về, thế nào?" "Bên kia." Nàng một bên hỏi, một bên vô ý thức ngồi dậy, luốt luốt có chút cay mũi cái cổ cùng bà bay. "Đều đã chữa khỏi, 15 cái hài tử đều vô sự." Trần Phong lời ít mà ý nhiều, nhìn xem trên mặt nàng áp ra nhàn nhạt vết đỏ cùng đáy mắt vẻ mệt, ngữ khí không khỏi đến thả đến càng mềm mại, "Ngươi làm sao lại dạng này nằm sắp ngủ?" "Thúc thúc ca gì đây?" Giang Ánh Tuyết nghe hắn nói như vậy, chợt để nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra an tâm nụ cười, "Đều tốt liền tốt. Cha mẹ ta lớn tuổi, chịu không được, ta để bọn hắn đi về nghỉ trước. Ta vốn là muốn chờ ngươi trở về, không nghĩ tới buồn ngủ quá." Nàng nói lấy, ánh mắt rơi vào theo sau lưng Trần Phong đi vào Lâm Nhược Hy trên mình, có chút xấu hổ, "Nhược Hy cũng quay về rồi, thật là làm phiền ngươi, bồi tiếp hắn chạy chuyến này." Lâm Nhược Hy khoát khoát tay, trên mặt mang theo thức đêm sau một chút nhợt nhạt, nhưng tinh thần còn tốt, cùng ta còn khách khí làm gì? "Tiểu Manh cũng là ta con gái nuôi đây." Nàng đi tới nhìn một chút Tiểu Manh, nhịn không được thò tay bóp bóp tiểu gia hỏa khôi phục mặt đỏ thắm trứng, "Nhà, chúng ta Manh Manh tiểu mỹ nữ tinh thần đầu rất đủ đi. Xem ra là chọn mẹ được rồi." "Ân, Manh Manh tốt." "Lâm gì?" Tiểu Manh điểm điểm kêu một tiếng, buông xuống điện thoại, mở ra tay nhỏ muốn ôm một cái. Lâm Nhược Hy cười lấy ôm nàng, "Ước lượng, nào." Nhìn tới cha ngươi châm cứu hiệu quả coi như không tệ. Nàng lúc nói chuyện, ánh mắt liếc một thoáng Trần Phong. Chương 151, cảnh sát phát hiện một cái trọng điểm kẻ tình nghi. Chương 151, cảnh sát phát hiện một cái trọng điểm kẻ tình nghi. Giang Ánh Tuyết liếc nhìn trên điện thoại di động thời gian, kinh ngạc nói, "Cũng gần 5 điểm. Nhược Hy, ngươi theo hôm qua tới đến hiện tại một mực không chợp mắt ta. Nhanh đi về nghỉ ngơi. Nơi này không có việc gì, thật thật cảm ơn ngươi." Nàng là thật tâm cảm kích vị này bạn thân, theo xảy ra chuyện đến hiện tại, một mực chạy phía trước chạy sau, giúp đại ân. Lâm Nhược Hy ngược lại thờ ơ nhún nhún vai, "Ta còn tốt. Tại bên kia bệnh viện chờ Trần Phong thời điểm, ta ngay tại hành lang trên ghế dài híp trong một giây lát, hiện tại không thế nào khốn. Ngược lại ngươi, Ánh Tuyết, sắc mặt nhìn xem không tốt lắm, nếu không ngươi trở về ngủ một lát đây. Ta ở chỗ này bồi tiếp Tiểu Manh." "Không cần, ta..." Giang Ánh Tuyết vừa định cự tuyệt. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, lập tức một cái ăn mặc thường phục, vóc dáng rắn rỏi, khuôn mặt cương nghị bên trong mang theo vài phần trầm ổn nam tử trẻ tuổi đẩy cửa đi đến. Ánh mắt của hắn sắc bén nhìn lướt qua trong phòng bệnh tình huống, nhìn thấy Lâm Nhược Hy cùng Giang Ánh Tuyết đều tại, gật đầu một cái. "Ca, sao ngươi lại tới đây?" Lâm Nhược Hy có chút bất ngờ. "Người tới chính là Lâm Nhược Phong." Hắn hướng muội muội gật đầu một cái, vừa nhìn về phía Giang Ánh Tuyết, "Ánh Tuyết, nghe nói Tiểu Manh không có việc gì, ta tới xem một chút." Thanh âm của hắn không cao, nhưng rất có lực, lộ ra một loại nghề nghiệp mang tới giả dặn. "Cảm ơn ngươi quan tâm, Tiểu Manh đã tốt." Giang Ánh Tuyết vội vàng nói cảm ơn. Phía trước Lâm Nhược Phong tới qua bệnh viện cho một chút phụ huynh làm sơ bộ ghi chép, thế nhưng lúc Trần Phong đang ngồi ở trên mặt đất gặp y thư, hai người cũng không chính thức gặp mặt nhận thức. Lâm Nhược Hy lập tức phản ứng lại, phụ sự đến người tiến cử. Nàng chỉ Trần Phong, "Ca, vị này liền là Trần Phong, Tiểu Manh ba ba, Ánh Tuyết." "Ân, ngược lại ngươi hiểu." Nàng cho cái mập mờ ánh mắt, tiếp đó chuyển hướng Trần Phong, "Trần Phong, đây là ta đại ca, Lâm Nhược Phong, thị cục đội cảnh sát hình sự." Trần Phong sớm đã chú ý tới vị này khí chất bất phàm khách tới, nghe vậy chủ động giơ tay ra, thái độ không tiêu ngạo không tự ti, "Lâm đội trưởng, ngươi tốt. Phía trước nghe Nhược Hy nhắc qua ngươi, lần này Tiểu Manh sự tình, làm phiền các ngươi." Lâm Nhược Phong thò tay cùng Trần Phong nắm chặt lại, thủ kình của hắn không nhỏ, nhưng rất có phân tức. Hắn đánh giá Trần Phong, trong mắt mang theo xem kỹ, nhưng càng nhiều hơn chính là kinh ngạc cùng khâm phục, "Trần tiên sinh, ngươi tốt. Ta vừa mới nghe nói sự tích của ngươi, ghê gớm." Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo một chút không thể tưởng tượng nổi, "Nhược Hy ở trong điện thoại cùng ta nói đơn giản, ngươi xem một buổi chiều y thư, tiếp đó, cứu 31 cái hài tử, không đúng, còn có Tiểu Manh, tổng cộng 32 cái." Con số này từ trong miệng hắn nói ra, liền chính hắn đều cảm thấy có chút khó có thể tin, mặc dù đã từ bệnh viện phương diện cùng kích động phụ huynh nơi đó được chứng minh. Trần Phong khiêm tốn cười cười, thu tay lại, "Lâm đội trưởng quá khen. Chủ yếu là các hài tử chúng độc tương đối là tù, ta vừa vặn thấy đối chứng cổ pháp, cũng là may mắn, tăng thêm lúc ấy tình huống nguy cấp, không nghĩ nhiều như vậy. Hắn không có giành công, ngược lại đem trọng điểm đặt ở cứu người tính bức bách bên trên. Lâm Nhược Phong nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, lại không hỏi nhiều tỉ mỉ. Loại này gần như thần tích sự tình, truy vấn ngọn nguồn ngược lại không khôn ngoan, trọng yếu là kết quả. Hắn gật đầu một cái, ngữ khí chân thành, vô luận như thế nào, ngươi cứu nhiều như vậy hải tử, là sự thật. Ta đại biểu, ân, chí ít đại biểu cá nhân ta, ngỏ ý cảm ơn. Ngươi tránh khỏi càng nhiều bi kịch. Đây là phải làm. Trần Phong nói. Lúc này, Lâm Nhược Hy kìm nén không được lòng hiếu kỳ, xen vào hỏi, ca, vụ án tra đến thế nào? Có mặt mũi ư? Đến cùng là ai như vậy mất trí, đối hải tử hạ thủ? Giang Ánh Tuyết cũng lập tức khẩn trương nhìn về phía Lâm Nhược Phong, Tiểu Manh hình như cảm giác được không khí biến hóa, yên tĩnh nằm ở đầu vai Lâm Nhược Hy, mắt to nhìn một chút cái này, nhìn một chút cái kia. Lâm Nhược Phong sắc mặt nghiêm túc lên, hắn đi đến trong phòng bệnh đối lập yên tĩnh xóa xỉnh, đệ thấp chút âm thanh, nhưng bảo đảm Trần Phong bọn hắn đều có thể nghe rõ, quả thật có một chút tiến triển. Chúng ta trong đêm tra hỏi nhà trẻ viên trưởng cùng tất cả nhà ăn nhân viên. Trong đó một tên phụ trách nhà ăn mua sắm nhân viên, tại lập đi lặp lại hỏi thăm phía dưới, tâm lý phòng tuyến xuất hiện bùng lòng, khai một cái trọng yếu tình huống. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua mọi người, hắn nói, tại khởi nguồn cùng ngày buổi sáng, cũng liền là các hài tử cơm trưa phía trước, hắn từng tự mình mang theo một cái nữ tử trẻ tuổi tiến vào qua nhà ăn bếp sau khu vực. Căn cứ hắn bàn giao, đó là hắn một cái bà con xa biểu muội. Biểu muội? Lâm Nhược Hy nhíu mày, không phải nhân viên. Đi vào làm gì? Vấn đề ngay tại nơi này. Lâm Nhược Phong tiếp tục nói, chúng ta lập tức căn cứ hắn cung cấp manh mối, tìm được nữ tử này, cũng mang về trong đội hỏi thăm. Nhưng nàng thuyết pháp trăm ngàn chỗ hở, trước sau mâu thuẫn. Ngay từ đầu nói chỉ là hiếu kỳ, muốn nhìn một chút biểu ca chỗ làm việc, về sau lại đổi giọng, nói là chính mình nuôi một con chó nhỏ chạy vào bếp sau, nàng là đi vào tìm chó. Chó con? Giang Ánh Tuyết nhịn không được lên tiếng, ngữ khí mang theo phẫn nộ cùng hoài nghi, loại lý do này cũng quá gượng ép. Đúng thế. Lâm Nhược Phong gật đầu, chúng ta lập tức tiến hành xác minh. Đầu tiên, nhà trẻ nhà ăn quản lý nghiêm ngặt, không nhân viên căn bản không cho phép sau khi tiến vào bếp, càng chưa nói mang sủng vật. Chúng ta hỏi thăm cùng ngày cái khác tất cả nhà ăn nhân viên, không ai nhận thức nữ tử này, cũng không ai thấy qua cái gì chó con chạy vào đi. Thứ yếu, nữ tử này đối với nàng biểu ca công tác cụ thể nội dung, trong phòng ngăn bố cục các loại vấn đề trả lời mơ hồ không rõ, cùng nàng biểu ca khai cũng có ra vào. Quan trọng nhất chính là, thần thái của nàng cử chỉ phi thường căng thẳng, trả lời vấn đề thường xuyên có che giấu cùng do dự. Hán tổng kết nói, trước mắt, nữ tử này đã bị chúng ta liệt vào trọng điểm kẻ tình nghi, ngay tại nhiều thêm thẩm vấn lực độ. Động cơ của nàng phải trang bị người sai sự, cụ thể gây án thủ pháp đều là chúng ta bây giờ muốn trọng điểm phương hướng đột phá. Đây là một cái mấu chốt chỗ đột phá. Trong phòng bệnh an tĩnh mấy giây, tuy là còn không có chứng cứ xác thực trực tiếp chứng minh liền là nữ tử này đầu độc, nhưng manh mối này xuất hiện, không thể nghi ngờ để bao phủ tại sự kiện bên trên mê vụ bị xé mở một lỗ lớn. Giang Ánh Tuyết tay hơi hơi siết chặt ga giường, nghĩ đến nữ nhi cùng nhiều như vậy hài tử gặp thống khổ, nghĩ đến Bạch Cảnh Hiên cái kia ác độc diện mạo, thanh âm nàng có chút lạnh, nhất định phải tra rõ ràng. Mặc kệ sau lưng là ai, cũng phải làm cho hắn trả giá thật lớn. Chương 152, lại là nàng. Chương 152, lại là nàng. Trần Phong nghe xong Lâm Nhược Phong giản lược nói rõ vụ án tiến triển sau, như có điều suy nghĩ, do dự một lát sau, mở miệng nói, "Lâm đội trưởng, có cái yêu cầu quá đáng, không biết rõ phương không tiện." Lâm Nhược Phong nhìn về phía hắn, Trần tiên sinh mời nói, "Vị này hiểm nghi nữ tử tấm ảnh, phương không tiện cho ta nhìn một thoáng." Trần Phong ngữ khí bình thản, nhưng trong đôi mắt mang theo một chút không dễ dàng phát giác sắc bén. Một cái mơ hồ ý niệm trong lòng hắn hiện lên, cần xác nhận một chút. Lâm Nhược Phong nghe vậy, hơi do dự một chút. Theo quy định, vụ án điều tra trong lúc đó, kẻ tình nghi tin tức là không thích hợp tiết lộ ra ngoài, nhất là cho vụ án liên quan thành viên hoặc người nhà nhìn. Nhưng Trần Phong thân phận đặc thù, không chỉ là mấu chốt người bị hại phụ thân, càng là án này khả năng chất xúc tác, như hạ độc động cơ là trả thù Tiểu Manh. Hơn nữa, nhìn hắn thần tình, hình như cũng không phải là tùy ý hỏi một chút. Hắn nhìn một chút muội muội Lâm Nhược Hy, lại nhìn một chút Giang Ánh Tuyết cùng Trần Phong, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái, có thể, bất quá làm ơn tất bảo mật. Hắn lấy ra chính mình cảnh vụ thông điện thoại, mở khóa sau, điều ra một trường từ nội bộ hệ thống điều lấy giấy chứng nhận chiếu cùng một trường có chút mơ hồ quản chế ảnh chụp màn hình, đưa cho Trần Phong, chính là người này. Trần Phong tiếp nhận điện thoại, ánh mắt rơi vào trên màn hình. Trong hình nữ tử nhìn lên hơn 20 tuổi, trang dung tinh xảo, lông mày họa đến tỉ mỉ khêu lên, trong đôi mắt mang theo một loại tập quán tính, có chút cay nghiệt tao ngạo. Tuy là tấm ảnh góc độ cùng dáng vẻ cùng trong ký ức có sự sai biệt rất nhỏ, thế nhưng khuôn mặt, loại kia thật tình. Trần Phong ánh mắt nháy mắt lạnh xuống, một cỗ hàn ý từ đáy lòng dâng lên. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, lại là nàng. Hắn thấp giọng nói, đem điện thoại di động đưa trả lại cho Lâm Nhược Phong. "Trần Phong, ngươi nhận thức nàng?" Giang Ánh Tuyết lập tức phát giác được hắn ngựa khí cùng thần sắc biến hóa, vội vàng hỏi. Lâm Nhược Hy cũng tiến tới, hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Nhược Phong còn cầm ở trong tay màn hình điện thoại. Vừa xem xét, nàng cũng là sửng sở, lập tức trên mặt hiện ra kinh ngạc cùng giật mình thần sắc, là nàng. Cái kia dắt cho không buộc dây thừng còn phách lối đến không được nữ nhân. Nàng ghi nhớ rất tốt, lúc ấy tại Trần Phong cửa tiểu khu trận kia xung đột, nàng thế nhưng toàn chỉnh tại trận. Lâm Nhược Phong lông mày nhíu lại, "Các ngươi nhận thức?" "Đầu chỉ nhận thức." Thanh âm Lâm Nhược Hy không khỏi đến tăng cao hơn một chút, mang theo án giận, ca, nữ tử này liền là phía trước tại Trần Phong bọn hắn cửa tiểu khu, dắt một đầu lớn đỗ tân còn không buộc dây thừng, kém chút cắn phải Tiểu Manh cùng những hải tử khác cái kia. Lúc ấy Trần Phong để nàng buộc dây thừng, nàng không những không nghe, còn mắng người la lối khóc lóc, về sau cái kia chó giữ nào về phía Tiểu Manh, bị Trần Phong một cước đá chết. Nữ tử này liền như bị điên để Trần Phong bồi thường tiền, báo đáp cảnh. Cũng may tiểu khu thật nhiều nghiệp chủ đều đứng ra làm chứng, cảnh sát cũng nhận định là trách nhiệm của nàng. Kết quả nàng còn hung hăng càng quái, nhục mạ cảnh sát, nghe nói về sau bị bắt lưu lại mấy ngày. Đúng không Trần Phong? Trần Phong gật đầu một cái, sắc mặt trầm tĩnh, nhưng ánh mắt chỗ sâu có lanh quang, không sai, chính là nàng. Lúc ấy xung đột không nhỏ, nói không ít lời khó nghe. Tiểu Manh tuy là bị Lâm Nhược Hy ôm lấy, nhưng cũng dối đầu nhỏ hiếu kỳ nhìn một thoáng điện thoại, cũng một chút nhận ra cái này nữ nhân xấu. Thú hồ, nghe được các đại nhân đối thoại, nàng hình như nhớ tới phía trước phát sinh sự tình, trên mặt nhỏ lộ ra sợ lại chán ghét biểu tình, chỉ vào điện thoại phương hướng đối với nàng mụ mụ nói, mụ mụ, là cái kia phá A-Z. Có phá cậu cậu, hung Tiểu Manh. Hai tử ký ức nơi nơi cùng mãnh liệt tâm tình quá lại, cái kia hung ác nữ nhân cùng nhào tới đại cậu hiển nhiên tại trong lòng nàng lưu lại bóng ma. Giang Ánh Tuyết nghe tới tức giận trong lòng, lại là đau lòng lại là phẫn nộ. Phía trước nàng nghe Trần Phong cùng Lâm Nhược Hy đề cập qua trong tiểu khu phát sinh xung đột, biết có như vậy cái ngang ngược nữ nhân, nhưng không nghĩ tới rõ ràng ác độc đến loại tình trạng này. Liên bởi vì một lần xung đột, ghi hận trong lòng, dĩ nhiên chạy đến nhà trẻ đối hải tử hạ độc thủ. Hơn nữa, mục tiêu rất có thể liền là hướng lấy trả thù Trần Phong cùng Tiểu Manh tới, nhưng liên lụy nhiều như vậy hải tử vô tội, quá ghê tởm, quả thực là mất trí. Giang Ánh Tuyết khi đến âm thanh đều có chút phát run, nàng chuyển hướng Lâm Nhược Phong, ngữ khí vội vàng, Nhược Phong, ngươi nhất định phải thật tốt cha rõ ràng. Nếu thật là nàng, tuyệt đối không thể bỏ qua nàng. Nhiều như vậy hải tử, kém chút liền. Nàng nói không được nữa, ôm chặt lấy nữ nhi. Sát mặt Lâm Nhược Phong cũng triệt để nghiêm túc lên, ánh mắt sắc bén như lao. Phía trước hắn chính giữa khổ nỗi thẩm vấn lúc, nữ nhân này tuy là trăm ngàn chỗ hở, nhưng rất mạnh miệng, cắn chết không thừa nhận cùng đầu độc có quan hệ, cũng tìm không thấy rõ ràng động cơ gây án, thẩm vấn một lần lâm vào cục diện bế tắc. Hiện tại, Trần Phong cùng Lâm Nhược Hy cung cấp cái này mấu chốt tin tức, quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cái này trọn vẹn giải thích nàng khả năng động cơ gây án, trả thù. Ân oán cá nhân, nhất là đề cập tới sủng vật, đối một ít người mà nói coi như chất bảo, bị giết quyết liệt xung đột, chuyển hóa làm cực đoan hành động trả thù, tại hình sự trong vụ án cũng không hiếm thấy. Nữ tử này cực đoan tính cách, theo phía trước nàng cùng cảnh sát xung đột hành vi liền có thể thấy một đốm. Minh Bạch. Lâm Nhược Phong thu hồi điện thoại, thần tình ngưng trọng bên trong mang theo một chút phá án thành viên bắt được mấu chốt manh mối lúc nguyệt khí, Trần Tiến Sinh, Nhược Hy, Ánh Tuyết, cảm ơn các ngươi cung cấp tin tức. Cái này rất có thể liền là đột phá vụ án mấu chốt. Có cái này rõ ràng mâu thuẫn điểm xem như thẩm vấn phương hướng, ta chắc chắn cậy ra miệng của nàng. Hắn nhìn một chút ngoài cửa sổ đã trắng bệnh sắc trời, biết việc này không nên chậm trễ, ta liền chạy về trong đội, điều chỉnh thẩm vấn sách lược. Các ngươi yên tâm, vừa có vô cùng xác thực tin tức, ta sẽ trước tiên thông chi các ngươi. Trần Tiến Sinh, nếu như đến tiếp sau cần ngươi hoặc là Tiểu Manh bên này làm chính thức phân biệt ghi chép, khả năng còn muốn làm phiền các ngươi phối hợp một chút. Trần Phong gật đầu, không có vấn đề, tùy thời phối hợp. Tốt. Lâm Nhược Phong không lại trì hoãn, hướng mọi người gật đầu một cái, lại cố ý đối Trần Phong nói, Trần Tiến Sinh, ngươi cũng hầm một đêm, nghỉ ngơi thật tốt. Bên này, có tình huống tùy thời liên hệ. Nói xong, hắn quay người, nện bước trầm ổn mà nhanh chóng nhịp bước, vội vàng rời đi phòng bệnh, bóng lưng rất nhanh biến mất tại cuối hành lang. Trong phòng bệnh nhất thời an tĩnh lại. Chân tướng đường nét hình như bắt đầu rõ ràng, nhưng mang tới cũng không phải là hoàn toàn thoải mái, ngược lại có loại chịu nặng hàn ý, vẹn vẹn bởi vì một lần phổ thông hàng xóm tranh chấp, có thể thúc đẩy sinh trưởng ra như vậy ác độc trả thù, suýt nữa ủ thành mấy chục cái gia đình bị kịch. Lâm Nhược Hy thưởng thức mệnh bắt đầu ngáp Tiểu Manh nhẹ nhàng thả về trên giường, thở dài, thật không nghĩ tới, lại là nàng. Nữ nhân này thật là điên rồi. Giang Ánh Tuyết ngồi tại bên giường, nắm lấy nữ nhi tay nhỏ, cau mày, đã làm tìm tới manh mối mà hơi cảm giác trấn an, lại làm cái này sau lưng ác ý cảm thấy trái tim băng giá cùng nghĩ lại mà sợ. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phong, Trần Phong đang nhìn Lâm Nhược Phong rời đi phương hướng, bên mặt đường nét tại nắng sớm mờ mờ bên trong có vẻ hơi lạnh lẽo cứng rắn. Cảm nhận được ánh mắt của nàng, Trần Phong quay đầu lại, đối đầu nàng lo lắng ánh mắt, thần sắc hòa hoãn lại, đi đến bên giường, nhẹ nhàng nắm ở bờ vai của nàng, "Đừng lo lắng, cảnh sát đã bắt được nàng, lại có rõ ràng manh mối, rất nhanh sẽ được phơi bày." "Ân." Giang Ánh Tuyết tựa ở bên người hắn, hấp thu phần kia làm người an tâm lực lượng, thấp giọng nói, "Ta chỉ là nghĩ đến nếu như Tiểu Minh thật, còn có những hải tử kia, liền hận không thể." "Ta minh bạch." Trần Phong vỗ nhẹ lưng của nàng, người xấu sẽ trả giá thật lớn. Tiểu Manh hình như cảm nhận được mụ mụ bất an, mơ mơ màng màng rỗi ra tay nhỏ, bắt được mụ mụ ngón tay, lẩm bẩm, mụ mụ không sợ, ba ba tại. Non nớt lời nói xua tán đi một chút mù mịt. Chương 153, thẩm vấn hiểm nghi nữ tử khúc huyện đỉnh. Chương 153, thẩm vấn hiểm nghi nữ tử khúc huyện đỉnh thị cục đội cảnh sát hình sự, gian nào đó phòng thẩm vấn. Ánh đèn trắng đến có chút chói mắt, đem không lớn gian phòng chiếu đến rõ ràng rành mạch. Lạnh giá làm bằng sắt bàn ghế, đối diện trên tường thực thà được khoan hồng, kháng cự theo chặt chẽ màu đỏ khẩu hiệu, tạo thành một loại không tiếng động mà áp lực nặng nề. Khúc Huyền Đình ngồi tại bị thẩm vấn trên ghế, vẫn như cũ xài lấy tinh xảo trang dùng, ăn mặc hợp thời áo váy, nhưng đầu tóc có chút lộn xộn, ánh mắt lấp loe không yên, sớm mất ban đầu ở tiểu khu lúc phách lối khí diễm, chỉ còn dư lại dáng chống đỡ phô trương thanh thế cùng đáy mắt chỗ sâu bất an. Nàng hai tay đặt ở dưới bàn, ngón tay vô ý thức xoắn tại một chỗ. Ngồi ở đối diện nàng là thân mang thẳng tớm cảnh phục, thần sắc nghiêm túc Lâm Nhược Phong, cùng một tên khác phụ trách ghi chép trẻ tuổi hình cảnh. Lâm Nhược Phong ánh mắt sắc bén như lao, rơi vào trên mặt Khúc Huyền Đình, đi thẳng vào vấn đề. Âm thanh không cao lại mang theo không thể nghi ngờ lực xuyên đấu, Khúc Huyền Đình, thành thật khai báo, ngươi có phải hay không tại sở tí phần quốc tế xong ngựa nhà trẻ nhà ăn bếp sau đầu độc. Khúc Huyền Đình như là bị kim đâm một thoáng, đột nhiên hất cằm lên, nhanh nhẹn nói, ta không có. Cái gì đầu độc? Ta không biết rõ các ngươi tại nói cái gì. Cảnh sát các ngươi không thể tùy tiện như hại người tốt. Có chứng cứ liền trực tiếp nói ta a. Thanh âm của nàng lại gấp lại cao, tính toán dùng âm lượng che giấu chỗ dạng. Lâm Nhược Phong không nhúc nhích chút nào, khoe miệng thậm chí câu lên một vòng lạnh lẽo độ cong, chứng cứ. Chúng ta tất nhiên có. Ngươi cho rằng ngươi cái gì cũng không nói, chúng ta liền tra không ra động cơ phạm tội của ngươi cùng chứng cứ. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt khóa chặt đối phương, chúng ta tra đến rất rõ ràng. Ngươi bởi vì lúc trước tại Dương Quang tiểu khu làm trái quy tắc dắt chó không buộc dây thừng, chó của ngươi tính toán công kích Trần Phong nữ nhi cùng những tiểu bằng hữu khác, bị Trần Phong ngay tại chỗ đã chết. Ngươi bởi vậy ghi hận trong lòng, có đúng hay không? Khúc Huyền Đình sắc mặt nháy mắt trắng nhợt, ánh mắt bối rối tránh né, nhưng trong miệng còn tại cứng rắn chống đỡ. Cái gì Trần Phong? Ta không biết. Cái gì chó? Ta không biết rõ ngươi tại nói cái gì. Không biết. Lâm Nhược Phong cười lạnh một tiếng, đối bên cạnh đồng sự ra hiệu một thoáng. Tên kia hình cảnh lập tức thao tác một thoáng trước mặt laptop, tiếp đó điều chuyển màn hình, ngắm Khúc Huyền Đình. Trên màn hình bắt đầu phát hình một đoạn video, chính là ngày kia tiểu khu xung đột lúc, xuất cảnh cảnh sát chấp pháp máy ghi chép ghi lại hình ảnh. Trong hình, Khúc Huyền Đình trang dung tinh xảo lại diện mục dữ tợn, chính giữa chỉ vào Trần Phong cùng xung quanh hàng xóm chửi ầm lên. Các ngươi nói hiệu nói bượng, bảo bối của ta thế nào sẽ cắn người? Là gia hỏa này ra tay trước, các ngươi đều là cùng một bọn. Tiếp theo là cảnh sát tìm hiểu tình huống sau, rõ ràng chỉ ra nàng dắt chó không buộc dây thường làm trái quy tắc, Trần Phong thuộc về tình huống khẩn cấp phía dưới phòng vệ chính đáng, không cho truy xét. Khúc Huyền Đình tâm tình xúc động, nào tới sẽ rách cảnh sát đồng phục, trong miệng không sạch sẽ, cảnh sát các ngươi che chở hắn. Thu tiền đen a, ta muốn nói các ngươi. Hình ảnh rõ ràng ghi chép lại nàng xô đẩy, dã cảnh sát động tác cùng cuồng loạn kêu la. Video không dài, nhưng đầy đủ rõ ràng. Khúc Huyền Đình nhìn trên màn ảnh chính mình bộ kia ngang ngược xấu xí diện mạo, như là bị người trước mọi người lột sạch quần áo, trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, vừa mới dáng chống đỡ khí thế triệt để sụp đổ xuống dưới, chột dạ cúi đầu xuống, không dám nhìn nữa màn hình, ngón tay xoắn đến càng chặt. Lâm Nhược Phong đóng video, âm thanh trầm hơn, mang theo bước ép sát áp lực, hiện tại nhận thức. Cần ta nhắc nhở ngươi, ngươi về sau bởi vì gây trở ngại công vụ, đánh người khác bị hành chính tạm giữ sự tình ư? Khúc Huyền Đình bờ môi run rẩy, nói không ra lời. Lâm Nhược Phong không cho cơ hội, tiếp tục ném ra nặng cân tin tức, ngươi cho rằng liền xong? Chúng ta không chỉ tra rõ động cơ của ngươi, cũng tìm được vật chứng. Trước đây không lâu, chúng ta đối ngươi chỗ ở theo lệ tiến hành điều tra. Hắn dừng một chút, nhìn xem Khúc Huyền Đình đột nhiên nâng lên, tràn ngập ánh mắt hoảng sợ, gàn từng chữ, tại ngươi bản trang điểm hốc tối bên trong, chúng ta phát hiện chút ít dùng túi bịt kín đóng gói bột màu trắng chạm vật chất. Trải qua chúng ta bộ kỹ thuật bước đầu nhanh chóng kiểm nghiệm, nó thành phần cùng sở tí phần nhà trẻ nhà ăn bộ phận nguyên liệu nấu ăn bên trong kiểm tra đo lường ra không rõ được vật, độ cao nhất trí. Không có khả năng. Ta. Khúc Huyền Đình vô ý thức thoát ra, lại đột nhiên ý miệng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cái gì không có khả năng? Là ngươi không nên đem đồ vật giấu ở nhà, vẫn là không có khả năng bị chúng ta tìm tới. Lâm Nhược Phong bắt được trong lời nói của nàng lỗ thủng, nghiêm nghị nói, Khúc Huyền Đình. Sự thật rõ ràng, chứng cứ vô cùng xác thực. Ngươi bởi vì cá nhân tư toán, có ý định đầu độc, nguy hại công cộng an toàn, tạo thành mười mấy tên nhi đồng trúng độc, tính chất vô cùng tồi tệ. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể chối cãi được sao? Câu nói sau cùng như là trọng truy, mạnh mẽ đện ở Khúc Huyền Đình đã lung lay sắp đổ tâm lý trên phòng tuyến. Thân thể nàng bắt đầu khống chế không nổi địa phát run, mồ hôi lạnh xuôi theo thái dương trở xuống, tỉ mỉ miêu tả nhãn tuyến bị choáng mở, lộ ra chật vật không chịu nổi. Nàng cuối cùng ngụy biện cùng may mắn bị triệt để đánh nát. Ta. Nàng vùng vây mấy giây, cuối cùng sủi lơ trên ghế, sụp đổ khóc lên, là ta làm. Ô, ta hận hắn đã chết bảo bối của ta. Còn có tên tiểu tiện chủ kia, bọn hắn để ta mất hết mặt, còn bị đóng bài ngày. Ta chính là muốn cho bọn hắn chút giáo huấn. Ta không muốn hại nhiều như vậy hải tử. Ta không nghĩ. Giáo huấn? Lâm Nhược Phong ánh mắt lạnh giá, ngươi quản có thể để mười mấy cái hải tử sinh mệnh hấp hối gọi giáo huấn? Nói, ngươi dùng đến cùng là cái gì độc? Thứ nơi nào lấy được? Khúc Huyền Đình thúc thiết, Đức Quang trả lời, ta cũng không biết cụ thể là cái gì độc. Là một cái thần bí nhân bán cho ta. Thần bí nhân? Lâm Nhược Phong cao mày, nói rõ ràng, thời gian, địa điểm, quá trình giao dịch, đối phương đặc thù. Liền là ta được thả ra phía sau không mấy ngày. Ta tại một cái quán bar uống rượu giải sầu, có người nhét vào tờ giấy đến ta trong túi, phía trên viết cái thời gian cùng địa điểm, còn có một câu, nói có thể giúp ta chút giận. Ta lúc ấy bị ma quỷ ám ảnh, liền đi. Khúc Huyền Đình nhớ lại, trên mặt còn mang theo sợ hãi cùng nghĩ lại mà sợ, là tại một cái cực kỳ vắng vẻ vứt bỏ bên ngoài nhà kho, buổi tối, đen như mực. Người kia đem chính mình túi đến cực kỳ chặt chẽ, mang theo mũ giáp, khẩu trang, kính râm, căn bản không thấy rõ mặt. Thanh âm nói chuyện cũng quái lạ, như là tận lực biến âm thanh. Hắn cho ta một cái bình nhỏ, bên trong liền là loại kia bột màu trắng, nói chỉ cần thả một điểm tại trong đồ ăn, liền có thể để người thượng thổ hạ tả, khó chịu mấy ngày, không có đại sự. Hắn thu ta 5.000 đồng tiền mặt. Tiếp đó rất nhanh liền đi, ta liền hắn là nam hay là nữ đều không quá phân rõ. Chương 154, tiểu manh xuất viện. Chương 154, tiểu manh xuất viện. Tờ giấy đây. Ta sợ, nhìn xong liền đốt. Phía sau còn có liên hệ ư? Không. Không có, liền một lần kia. Liên quan tới người này, ngươi còn biết cái gì? Thân cao. Hình thể. Có cái gì đặc biệt khẩu âm hoặc là thói quen động tác? Ta. ta thật không biết. Lúc ấy quá mở, ta cũng cực kỳ sợ. Hắn đại khái cao hơn ta một cái đầu, vóc người giống như không mập không ốm, ta thật nhớ không rõ. Lâm Nhược Phong cùng nhân viên ghi chép trao đổi một cái ngưng trọng ánh mắt. Nếu như Khúc Uyển Đình nói tới là thật, lấy nàng hiện tại sụp đổ trạng thái, hư cấu như vậy tỉ mỉ lại có thể tự bảo chữa khả năng không lớn, như thế cái này cung cấp độc vật thần bí nhân hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, phản trinh sát ý thức cực mạnh, rất có thể mới thật sự là phía sau màn hắc thủ hoặc mấu chốt nhất hoàn. Mà Khúc Uyển Đình càng giống là một cái bị lợi dụng, tràn ngập oán hận quân cờ. Tiếp xuống thẩm vấn, Lâm Nhược Phong lại lặp đi lặp lại hỏi thăm liên quan tới thần bí nhân cùng đầu độc cụ thể tỉ mỉ, như thế nào lợi dụng biểu ca sau khi tiến vào biết, như thế nào hạ độc chờ. Khúc Uyển Đình trả lời cơ bản nhất trí, đối với thần bí nhân thân phận tin tức, thủy chung vô pháp cung cấp càng nhiều có giá trị manh mối. Sợ hãi của nàng cùng mở mịt không giống giả mạo. Trong phòng thẩm vấn ánh đèn vẫn như cũ trắng bệnh. Lâm Nhược Phong nhìn xem đối diện triệt để sụp đổ, chỉ biết là nghỉ non Khúc Uyển Đình, trong lòng cũng không có bao nhiêu thoải mái. Bắt được một cái trực tiếp gây án người tất nhiên trọng yếu, thế nhưng cái ẩn dấu ở sâu trong bóng tối, cung cấp độc dược cũng tinh chuẩn lợi dụng Khúc Uyển Đình tâm trả thù để ý thần bí nhân như một mảnh càng dày đặc hơn bóng mờ, bao phủ tại trên vụ án không. Manh mối này, hình như theo lấy Khúc Uyển Đình sụp đổ, tạm thời mất đi. Người kinh thành dân bệnh viện, khu nội trú trong phòng bệnh, không khí dễ dàng rất nhiều. Trong tay Giang Ánh Tuyết cầm lấy vừa mới ra lò một sấp kiểm tra bản báo cáo, trên mặt lộ ra mấy ngày qua cái thứ nhất chân chính thư thái mà sáng rực đủ cười. Các hạng chỉ tiêu đều bình thường, gan thận công năng, máu thông thường, điện tâm đủ, tất cả đều không có vấn đề. Bác sĩ nói, tiểu manh thân thể khôi phục đến so trong dự đoán còn muốn tốt, trọn vẹn có thể xuất viện. Thanh âm nàng trong mang theo khó mà ức chế xúc động cùng vui sướng, đem bản báo cáo đưa cho bên cạnh Trần Phong nhìn. Lâm Nhược Hy tiếp cận tới liếc một cái những nàng kia nhìn không hiểu nhiều số liệu cùng y học thuật ngữ, nhưng bình thường không thấy dị thường những chữ này nàng là hiểu, lập tức gieo họ một tiếng, thò tay vuốt vuốt đang ngồi ở trên giường bệnh chính mình mặc tất tiểu manh đầu, quá tuyệt vời. Chúng ta tiểu manh công chúa triệt để khôi phục lại, có thể về nhà a. Tiểu manh đang cố gắng đối phó chính mình tiểu tất, nghe được Lâm Nhược Hy lời nói, lập tức ngẩng đầu, mắt to lấp lánh nhìn về phía Trần Phong, mại thanh mại khí đích xác nhận, ba, tiểu manh thật có thể về nhà ư? Trần Phong tiếp nhận bản báo cáo nhanh chóng nhìn lướt qua, trong lòng triệt để an định lại. Quỳnh tương ngọc dịch hiệu quả quả nhiên phi phàm, không chỉ thanh trừ độc tố, liền khả năng cơ quan nội tạng tổn hại đều chữa trị như ban đầu, thậm chí thể chất hình như còn có chỗ tăng cường. Hắn buông xuống tờ đơn, không lưng đem nữ nhi ôm, thật cao dơ một thoáng, tiếp đó tại nàng non vô cùng trên gương mặt hôn một miệng lớn, cười nói, đúng, chúng ta tiểu manh hoàn toàn khỏi rồi. Ba mang ngươi về nhà ăn ba làm ăn ngon. A, về nhà rồi, ăn ba làm ăn ngon. Tiểu manh hưng phấn ôm Trần Phong cổ, tại trong ngực hắn vui vẻ bật mèo, tiếng cười thanh thúy giống như lục lạc. Nhìn xem hai cha con thân mật bộ dáng. Giang Ánh Tuyết hốc mắt hơi hơi phát nhiệt, đó là tháo xuống gánh nặng ngàn cân sau dễ dàng cùng hạnh phúc. Lâm Nhược Hy cũng tại một bên hé miệng cười, thay bản thân cảm thấy cao hứng. Thủ tục xuất viện làm đến cực kỳ thuận lợi. Làm Trần Phong ôm lấy Tiểu Manh, cùng Giang Ánh Tuyết, Lâm Nhược Hy cùng đi hướng cửa bệnh viện lúc, không nghĩ tới viện trưởng đích thân dẫn mấy vị tham dự qua cứu chữa hoặc chứng kiến chuyên gia chủ nhiệm đã chờ tại cửa ra vào. Trần tiên sinh, Giang nữ sĩ, chúc mừng Tiểu Manh khôi phục xuất viện. Viện trưởng lên trước, thái độ 10 phần khách khí thậm chí mang theo kính ý, lần này thật may mắn mà có Trần tiên sinh ngăn cơn sóng dữ, không chỉ cứu Tiểu Manh, cung cứu bệnh viện chúng ta thu trị tất cả hải tử, càng là cho chúng ta toàn thể nhân viên y tế lên khắc sâu một khóa. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sau đó hễ có cần dùng tới bệnh viện chúng ta địa phương, xin cứ việc mở miệng. Những chuyên gia khác cũng nhộn nhịp phụ họa, nhìn về phía Trần Phong ánh mắt tràn ngập khâm phục cùng tò mò. Người trẻ tuổi này sáng tạo thần kỳ, sợ rằng sẽ tại trong một đoạn thời gian rất dài, trở thành trong bệnh viện lưu truyền truyền kỳ. Trần Phong vẫn như cũ khiêm tốn, ôm lấy Tiểu Manh khẽ bước cằm, viện trưởng nói quá lời, các vị chuyên gia cũng khổ cực. Ta chỉ là hết một cái phụ thân bản phận, dùng chút mưu lợi biện pháp. Đến tiếp sau các hải tử còn cần các vị nhiều hơn hao tâm tổn trí quan sát điều dưỡng. Lại hàn huyên khách khí vài câu, Trần Phong bọn hắn mới tại viện phương mọi người đưa mắt nhìn phía dưới, hướng đi bãi đỗ xe. Giang Ánh Tuyết ra xe đã bị lo lắng nữ nhi, sớm tới muốn giúp bận bịu lại biết được đã xuất viện Giang Thế Kiệt phu phụ lái đi, vừa vặn ngồi Lâm Nhược Hy xe trở về. Lên xe, Tiểu Manh được đặt ở nhi đồng an toàn trên ghế ngồi, vẫn như cũ hưng phấn liều díu. Ba, chúng ta về nhà có thể nhìn An An cùng Duyệt Duyệt ư? Ba, ta muốn ăn ngươi làm thải hồng bánh ngọt. Ba, ngươi có phải hay không thấy thuốc lợi hại nhất ta? Trần Phong ngồi ở bên cạnh, kiên nhẫn từng cái đáp lại nữ nhi tràn ngập tính trẻ con vấn đề, trên mặt mang theo nụ cười ôn nhu. Giang Ánh Tuyết ngồi ở vị trí kế bên tài xế, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn xem chỗ ngồi phía sau động nhau ấm áp hai cha con, trong lòng rung động phức tạp tâm tình, tựa như nằm mơ đồng dạng. Vài ngày trước, cái nam nhân này vẫn chỉ là cái đột nhiên xông vào nàng sinh hoạt, cần khảo sát cha đứa bé một cái nhìn như phổ thông nhân viên giao hàng. Có thể trong khoảng thời gian ngắn, hắn hiện ra kinh người vẽ tranh thiên phú, sáng tác bước lửa đồng thoại cùng nhạc thiếu nhi, tinh thông nhiều quốc ngữ nói, chú nghệ đến, giáo dục hài tử càng là có một bộ. Mà tối hôm qua cho tới hôm nay hừng đông, hắn càng là tại lĩnh vực y học, hoàn thành một kiện gần như thần tích sự tình. Chỉ nhìn mấy giờ y thư, cái này giải thích bản thân tựa như nói mơ giữa ban ngày. Nhưng hắn chính xác làm đến, dùng một loại siêu việt hiện đại y học lý giải phương thức, cứu vãn hơn 30 còn nhỏ sinh mệnh, trong đó liền bao gồm nữ nhi của bọn hắn. Phần này năng lực đã không thể dùng tiên tài để hình dung, quả thực là khó bề tưởng tượng. Hoa đà, biện thước tái thế, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này a. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Cái nghi vấn này, thật sâu chôn ở Giang Ánh Tuyết đáy lòng, Nhưng giờ phút này, càng nhiều hơn chính là một loại khó nói lên lời yên tâm cùng kiêu ngạo. Ngay tại nàng suy nghĩ bay xa lúc, điện thoại di động đều lấy ra tới xem xét, là phụ thân Giang Thế Kiệt đánh tới. "Uy, cha. Ánh Tuyết à, tiểu manh thế nào? Ta cùng mẹ ngươi không yên lòng, đang định hiện tại đi qua bệnh viện nhìn một chút đây." Giang Thế Kiệt âm thanh mang theo lo lắng. "Cha, không cần tới." Giang Ánh Tuyết ngữ khí nhẹ nhàng, "Tiểu manh đã toàn bộ tốt, kiểm tra cũng không có vấn đề gì, chúng ta mới xong xuôi thủ tục xuất viện, ngay tại trên đường về nhà đây." Chương 155, hung phạm cuối cùng nổi lên mặt nước. Chương 155, hung phạm cuối cùng nổi lên mặt nước xuất viện. "Nhanh như vậy? Thật đều tốt." Giang Thế Kiệt âm thanh tràn ngập kinh hỉ cùng một chút khó có thể tin. "Thật, kiểm tra đơn ta đều nhìn, hết thảy bình thường. Ngài cùng mẹ cũng đừng đi một chuyến, tại nhà nghỉ ngơi đi." "Tốt tốt tốt, quá tốt rồi." Giang Thế Kiệt luôn miệng nói, cách lấy điện thoại đều có thể cảm nhận được hắn cao hứng. "Vậy các ngươi trên đường cẩn thận. Chúng ta một hồi đi các ngươi chỗ ấy nhìn một chút tiểu manh." "Không tận mắt nhìn một chút, đều là không nỡ." Giang Ánh Tuyết nhìn một chút chỗ ngồi phía sau chính cùng Trần Phong thì thầm nói chuyện nữ nhi, cười nói, "Được à, vậy các ngươi tối nay đến đây đi, chúng ta cũng vừa xuất phát." Để tiểu manh cùng Mô Gia nói một câu, Giang Thế Kiệt đề nghị. Giang Ánh Tuyết đem điện thoại đưa tới đằng sau, "Tiểu manh, Mô Gia muốn nói với ngươi." Tiểu manh tiếp nhận điện thoại, ngại thanh mại khí gọi, "Mô Gia." "Ai?" "Ngoại tôn ngoan của ta nữ, nghe nói ngươi khỏi bệnh rồi." "Thật đồng." Giang Thế Kiệt âm thanh lập tức biến đến từ ái vô cùng. "Ân, manh manh tốt, ba ba chỉ tốt, ba ba lợi hại nhất." Tiểu manh không chút nào keo kiệt khích lệ ba ba. "Ha ha, hảo, tốt. Mô Gia một hồi đi nhìn ngươi, mang cho ngươi ăn ngon." "Cảm ơn Mô Gia." Lại nói hai câu, điện thoại mới cắt đứt. Xe lái vào nội thành, con đường dần dần quen thuộc. Làm Lâm Nhược Hy đem xe đỗ vào Giang Ánh Tuyết chung cư bãi đậu xe dưới đất lúc, mấy cái nhân tài chân chính có một loại phong ba tạm ngừng, trở về hàng ngày cảm giác. Vào chung cư, Lâm Nhược Hy đem túi sách tiện tay quăng ra, toàn bộ người tê liệt vào phòng khách mềm mại trong sofa, thở phào một hơi, "Ai nha mẹ ơi. Hôm nay một ngày này qua, cùng ngồi xe cắp treo như, không, so qua xe đường kích thích nhiều. Một hồi lo lắng tiểu manh lo lắng muốn chết, một hồi đi theo chạy tới đệ nhất bệnh viện, một hồi lại giết về bệnh viện nhân dân. Ta cái này eo, ta cái này trái tim nhỏ." Nàng khoa trương nuốt nuốt eo, vô vô ngực. Giang Ánh Tuyết cho nàng rót chén nước, mặt mũi tràn đầy áy náy cùng cảm kích, "Nhược Hy, hôm nay thật là vất vả ngươi, đi theo chúng ta chạy tới chạy lui, một đêm đều không có chợp mắt. Thật thật cảm ơn ngươi." Lâm Nhược Hy tiếp nhận nước to uống một hớp lớn, khoát khoát tay, "Hai ta ai cùng ai à, nói những cái này liền khách khí. Tiểu manh cũng là ta làm khuê nữ đây. Bất quá nói thật, Trần Phong." Nàng chuyển hướng ngay tại giúp tiểu manh thoát áo khoác Trần Phong, giơ ngón tay cái lên, "Ngươi là thật trâu. Ta hiện tại nhìn ngươi, đều cảm thấy trên người ngươi tại phát quang." "Đúng, ngươi cái kia nhìn mấy tiếng y thư liền học được y thuật năng lực thần kỳ, có thể chuyển thụ một thoáng không? Ta cũng muốn học, sau đó nói không chắc có thể cứu cái gấp cái gì." Trần Phong bật cười, "Nào có cái gì năng lực thần kỳ, liền là vận khí tốt, trùng hợp nhìn thấy đối chứng cổ phương, tăng thêm lúc ấy cứu tiểu manh sốt ruột, vượt xa bình thường phát huy à. Ngươi cái này vượt xa bình thường phát huy, siêu đến cũng quá bất hợp lý." Lâm Nhược Hy lẩm bẩm. Giang Ánh Tuyết đối Lâm Nhược Hy nói, "Ngươi đi ta phòng ngủ nằm chút mà a, nghỉ ngơi một chút." "Không cần không cần." Lâm Nhược Hy lắc đầu, "Ta ngay tại trên ghế sofa nghiêng một hồi là được, hiện tại để ta ngủ cũng ngủ không được, tinh thần còn có chút phấn khởi." Đúng lúc này, Lâm Nhược Hy đặt ở trên bàn trà điện thoại di động đều. Nàng cầm lên xem xét, điện báo biểu hiện là đại ca. "Uy, ca, có tin tức." Lâm Nhược Hy lập tức ngồi thẳng thân thể, ngữ khí cũng nghiêm túc. Bên đầu điện thoại kia, Lâm Nhược Phong âm thanh truyền đến, "Lời ít mà ý nhiều, Nhược Hy, cùng Trần Phong cùng Ánh Tuyết nói một tiếng, kẻ tình nghi đã xuống. Liên là cái kia dắt cho nữ nhân, tên gọi Khúc Biển Đình. Nàng thừa nhận đầu độc, động cơ chính là vì trả thù Trần Phong cùng nữ nhi của hắn tiểu manh." "Quá tốt rồi." Mắt Lâm Nhược Hy sáng lên, lập tức ấn dành tay phím, để Trần Phong cùng Giang Ánh Tuyết đều có thể nghe được, "Ca, ngươi lặp lại lần nữa, xác nhận đúng không?" Lâm Nhược Phong thanh âm trầm ổn theo máy biến điện năng thành âm thanh bên trong truyền ra, "Ân, xác nhận." Khúc Huyền Đình đối đầu đọc sự thật thú nhận một trực, trả thù động cơ cũng bàn giao. Vụ án xem như đạt được tính thực chất đột phá. Trong phòng khách an tĩnh một cái chớp mắt, Giang Ánh Tuyết cầm thật chặt nắm đấm, tuy là sớm có tâm lý chuẩn bị, nhưng chính thai nghe được cảnh sát xác nhận, vẫn là để trong lòng nàng dâng lên một cỗ phẫn nộ và hạ giận xen lẫn tâm tình. Trần Phong ánh mắt lạnh lùng, nhẹ nhàng vô vô bởi vì nghe được phá a di mà có chút bất an dựa đi tới tiểu manh sau lưng. "Hung phạm cuối cùng nổi lên mặt nước." Tuy là cái kia cung cấp độc dược thần bí nhân còn giấu ở chỗ tối, nhưng trực tiếp người hành hung xa lưới, đủ để cho người sơ sơ bông lòng một hơi, cũng mang ý nghĩa cách chân tướng trọn vẹn tiết lộ lại gần một bước. Giang Ánh Tuyết mới cho Lâm Nhược Hy lần nữa rót chén trà nóng, chuông cửa vang lên. Giang Ánh Tuyết đi qua mở cửa, đứng ngoài cửa chính là cha mẹ của nàng, Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh. Trên mặt hai người còn mang theo một đường chạy tới một chút phong trần cùng rõ ràng lo lắng. "Cha, mẹ, mau vào." Giang Ánh Tuyết nghiêng người tránh ra. "Mô Gia, Mô Mô." Còn không chờ đại nhân trọn vẹn vào cửa, tiểu manh tựa như chỉ khoái hoạt tiểu điểu đồng dạng theo phòng khách chạy vội tới, mở ra tay nhỏ nhào về phía Tề Mỹ Linh. "Vãi, ta tiểu tâm can." Trên mặt Tề Mỹ Linh vẻ u sầu nháy mắt bị kinh hỉ thay thế, nàng tranh thủ thời gian cong lưng, đem ngoại tôn nữ chặt chẽ vững vàng ôm vào trong ngực, trên dưới phía dưới cẩn thận chú đáo, để Mộ Mộ xem thật kỹ một chút. "Thật đều tốt, có hay không có nơi nào không thoải mái?" Tiểu manh tại trong ngực Tề Mỹ Linh vặn bẹo bốn léo, cười khanh khách nói, "Manh manh tốt, chỗ nào đều dễ chịu, ba ba chỉ tốt." Giang Thế Kiệt cũng đi lên trước, thò tay nhẹ nhàng sờ lên tiểu manh đỏ bừng, rõ ràng so trước đó tại bệnh viện lúc còn muốn khỏe mạnh có lộng lẫy khuôn mặt nhỏ nhắn, lại thử một chút nàng chán nhiệt độ, trong mắt lộ ra triệt để vui mừng cùng như chút được gánh nặng. Hảo, hảo, tốt liền tốt. Nhìn một chút chúng ta tiểu manh, tinh thần đầu nhiều chân. So sinh bệnh nhìn đằng trước lấy còn dáng chắc. Nhìn thấy nữ nhi thật nhảy nhót tương mừng, nguyên khí tràn đầy, hai vị lao nhân treo một ngày một đêm tâm, cuối cùng chân thật trở xuống trong bụng. Mấy người đi vào phòng khách. Lâm Nhược Hy từ trên ghế đứng lên chào hỏi, Giang thúc thúc, cùng A Di, các ngươi tới rồi. Nhược Hy cũng tại a, hôm nay thật là nhờ có ngươi hỗ trợ. Giang Thế Kiệt đối với nàng gật gật đầu, ánh mắt lập tức liền rơi vào đứng ở cạnh ghế sofa Trần Phong trên mình, ánh mắt biến đến đặc biệt ôn hòa, thậm chí mang theo không che giấu chút nào tán thưởng. Trần Phong, lần này thật là không biết nên thế nào cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, Tiểu Manh nàng. Hắn dừng một chút, ngữ khí bùi mùi mai thôi, chúng ta đều nghe Ánh Tuyết nói, ngươi không chỉ cứu Tiểu Manh, còn cứu cái khác hơn 30 hải tử. Đây quả thực là kỳ tích. Tề Mỹ Linh ôm lấy Tiểu Manh ngồi xuống, cũng liền gật đầu liên tục, ánh mắt nhìn xem Trần Phong tràn ngập cảm kích cùng nghĩ lại mà sợ. Đúng vậy a Trần Phong, ngươi thật là quá lợi hại. Nghe Ánh Tuyết nói, ngươi liền nhìn mấy giờ ý thư. Cái này y thuật liền học được. Còn cao minh như vậy. Chúng ta lúc ấy nghe nói ngươi có thể trị, trong lòng còn bồn chồn, không nghĩ tới. Nàng lắc đầu, thực tế tìm không thấy thích hợp từ để hình dung cái này khó bề tưởng tượng sự tình. Chương 156, loại người này liền nên phán tử hình. Chương 156, loại người này liền nên phán tử hình. Trần Phong đối mặt Giang Ánh Tuyết cha mẹ tán dương, vẫn như cũ duy trì khiêm tốn thái độ, thúc thúc, a di, các ngươi quá khách khí. Ta chỉ là vừa vặn thấy đối chứng của pháp, cũng là bị buộc đến phần kia lên, chỉ muốn vô luận như thế nào phải cứu Tiểu Manh, khả năng xem như vượt xa bình thường phát huy a, chủ yếu vẫn là Tiểu Manh chính mình phúc lớn mạng lớn. Đây cũng không phải là vượt xa bình thường phát huy có thể giải thích. Giang Thế Kiệt tại mặt khác một trương sofa ngồi xuống, trầm ngâm một chút, mang theo tìm tòi nghiên cứu hỏi, Trần Phong à, mạng muội hỏi một câu, ngươi tổ tiên có phải hay không có làm nghề y y, hoặc là trong nhà truyền xuống tới cái gì y tư bí tịch? Không phải, trong khoảng thời gian ngắn này, người thường làm sao có khả năng nắm giữ như vậy tinh tâm thuật châm cứu? Hắn hỏi đến tương đối biện chuyện, nhưng ý tứ rất rõ ràng, thực tế không thể nào hiểu được Trần Phong thân này y thuật nguồn gốc. Trần Phong cười cười, thẳng thắn nói, thúc thúc, không dối gạt ngài nói, nhà ta tổ tông đều là mặt hướng hoàng thổ lưng hướng lên trời nông dân, cha mẹ ta cũng là người thường, trong nhà cùng y học một điểm bên cạnh đều không dính. Những cái kia y thư, chính xác là ta hôm qua tạm thời tại bệnh viện mượn tới nhìn. Hắn nói đều là lời nói thật, chỉ là biến mất hệ thống tồn tại. Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kinh dị. Bọn hắn 4 năm trước điều tra bối cảnh của Trần Phong lúc, đối với hắn gia đình tình huống nhất thanh nhị sở, chính xác như hắn nói, bình thường. Có thể càng là như vậy, Trần Phong cái này mấy giờ học được kinh thiên y thuật biểu hiện, thì càng lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Cái kia, vậy ngươi thật đúng là cái trăm năm khó gặp y học thiên tài. Tề Mỹ Linh nhịn không được cảm thán, chỉ sợ trong lịch sử danh y đi, như Hoa Đà, Viện Thước bọn hắn, lúc còn trẻ cũng không có ngươi như vậy thần a. Giang Thế Kiệt cũng rất tán thành gật đầu, nhìn về phía Trần Phong ánh mắt loại trừ cảm kích, càng nhiều mấy phần coi trọng cũng khó nói lên lời chấn động. Người trẻ tuổi này, trên mình bao phủ bí mật cùng hiện ra giá trị, một lần lại một lần vượt qua bọn hắn mong chờ. Lâm Nhược Hy tại bên cạnh nghe lấy, cũng chen miệng nói, Giang thúc thúc, cùng A Di, các ngươi là không biết, ta lúc ấy tại đệ nhất bệnh viện nhìn xem, những cái kia lão chuyên gia nhìn Trần Phong ánh mắt, cùng nhìn thần tiên hạ phàm như. Trần Phong, ta nói thật, chỉ bằng ngươi tay này y thuật, không đi thi cái hành nghề bằng cấp bác sĩ thật là đáng tiếc. Có chứng, ngươi liền có thể quang minh chính đại làm nghề y cứu người, cũng không cần như hôm qua dạng kia gánh lấy phi pháp làm nghề y nguy hiểm. Trần Phong đối Lâm Nhược Hy đề nghị chỉ là cười cười, sau này hay nói à. Trước mắt trước nhìn thật mỏng manh, hắn cũng không có đem làm nghề y làm chủ yếu nghề nghiệp quy hoạch dự định, chí ít trước mắt không có. Lâm Nhược Hy nhớ tới vừa mới điện thoại, chuyển đề tài, đối Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh nói, đúng rồi, Giang thúc thúc, cùng A Di, hạ độc người đã bắt được, cảnh sát bên kia mới xác nhận. Bắt được. Giang Thế Kiệt mừng rỡ, thân thể không khỏi đến nghiêng về phía trước, là ai? Tại sao muốn làm loại thương tổn này thiên hại để ý sự tình? Tề Mỹ Linh cũng lập tức khẩn trương lên, ôm sát trong ngực tiểu manh, truy vấn, đúng vậy à, Nhược Hy, mau nói, rốt cuộc là ai ác độc như vậy? Lâm Nhược Hy nhìn một chút Trần Phong cùng Giang Ánh Tuyết, gặp bọn họ không có ý phản đối, liền nói rõ chi tiết nói, hạ độc người gọi Khúc Huyền Đình, liền ở tại cái tiểu khu này. Nàng hạ độc, liền là hướng lấy tiểu manh tới. Cái gì? Liền ở cái tiểu khu này? Hướng lấy tiểu manh? Tề Mỹ Linh cho mày, cố gắng nghĩ lại, Khúc Huyền Đình là ai vậy, nàng tại sao muốn hại tiểu manh? Chuyện là như thế này, Lâm Nhược Hy bắt đầu tự thuật, trước đó không lâu, cái Khúc Huyền Đình này tại trong tiểu khu dắt một đầu rất lớn chó đồ bẹp mạn, không buộc dây thừng. Lúc ấy tiểu manh cùng mấy cái tiểu bằng hữu tại chơi, cái kia chó đột nhiên liền xông tới, kém chút cắn phải hải tử. Vừa vặn Trần Phong tại, dưới tình thế cấp bách, một cước đem cái kia chó đá văng, không nghĩ tới cái kia chó cứ như vậy bị Trần Phong đá chết. Khúc Huyền Đình không làm nữa, nhất định muốn Trần Phong bồi thường tiền, báo đáp cảnh. Giang Thế Kiệt nghe đến đó, sắc mặt trầm xuống. Lâm Nhược Hy tiếp tục nói, cảnh sát tới điều tra rõ ràng, là nàng dắt chó không buộc dây thường làm trái quy tắc trước, Trần Phong là làm bảo vệ hải tử phòng vệ chính đáng, không trách nhiệm. Kết quả cái này Khúc Huyền Đình chẳng những không nhận sai, còn vu oan cảnh sát thiên vị, thậm chí động thủ đánh cảnh sát, cuối cùng bị bắt lưu lại mấy ngày. Nàng liên là bởi vì việc này ghi hận trong lòng, không biết rõ làm sao lại dựng vào nàng một cái tại sở tí phần nhà trẻ nhà ăn làm việc biểu ca, lợi dụng quan hệ tiến vào bếp sau, tại tiểu manh lớp bọn hắn trong đồ ăn hạ độc. Bất quá chính nàng bàn giao, nàng cũng không biết vậy cụ thể là cái gì độc, là cùng một cái thần bí nhân mua, nói sẽ chỉ để người tiêu chảy, không nghĩ tới độc tính mạnh như vậy. Buồn cười. Giang Thế Kiệt nghe xong, khi đến một bàn tay vô vào sofa trên tay vị, sắc mặt tái xanh, chính mình làm việc xấu trước, không biết hối cải, còn dám có ý định trả thù, đối Hải Tử hạ độc thủ. Quả thực táng tận thiên lương. Tề Mỹ Linh càng là khí đến toàn thân phát run, âm thanh đều đổi giọng, độc phụ. Thật là độc phụ. Chính nàng đã làm sai chuyện, bị xử phạt là đáng đời. Rõ ràng đem sổ sách tính tới đầu Hải Tử bên trên. Còn liên lụy nhiều như vậy Hải Tử vô tội. Lòng của nàng là đen sao? Nàng ôm Tiểu Manh, nghĩ lại mà sợ đến không được, nếu không có Trần Phong tại. Nếu không phải Trần Phong biết ý thuật. Tiểu Manh, còn có những Hải Tử kia. Nàng không dám nghĩ tới, vành mắt đều đỏ. Giang Thế Kiệt hít sâu mấy hơi, cố gắng trở lại yên tĩnh nộ hỏa, nhưng âm thanh lạnh lùng như cũ, loại này cực đoan ích kỷ, trả thù xã hội cặn bã, nhất định cần nghiêm trị. Nàng kém chút liền hại hơn 10 đầu nhân mạng. Trần Phong, hắn nhìn về phía Trần Phong, ngữ khí trịnh trọng, lần này thật may mắn mà có ngươi. Nếu không phải ngươi ngăn cơn sóng dữ, coi như cha được là nàng, các Hải Tử. A. Hắn biết rõ, nếu như không có Trần Phong cái kia thần hồ kỳ kỹ cứu chữa, coi như cảnh sát phá án, cũng không cách nào vãn hồi những cái kia còn nhỏ sinh mệnh, cái kia chính là không thể thừa nhận bi kịch. Lâm Nhược Hi hận hận nói, loại người này liền nên phán tử hình. Lập tức chấp hành. Đúng, tử hình đều không quá đáng. Tề Mỹ Linh lau khóe mắt, giận dữ phụ họa. Giang Thế Kiệt dù chưa nói thẳng tử hình, nhưng mím chặt bờ môi cùng trong mắt tàn khốc, cũng biểu lộ thái độ của hắn. Trần Phong lặng lặng nghe, trên mặt không có gì biểu tình, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại lướt qua một chút lạnh giá hàn mang. Tử hình. Trong lòng hắn rõ ràng, tuy là sự kiện lần này xã hội ảnh hưởng vô cùng tồi tệ, nhưng cuối cùng bởi vì hắn tham gia, không có tạo thành bất luận cái nào hài tử tử vong, thậm chí ngay cả nghiêm trọng di chứng đều không có. Theo pháp luật lượng hình góc độ nhìn, cái khúc quyển đỉnh này e rằng cực kỳ khó phán định đến chết hình phạt, nhất là nếu như nàng khăng khăng không biết rõ độc tính kịch liệt như thế, lại có thần bí nhân cung cấp độc dược tình tiết, luật sư vận hành phía dưới, kết quả khó liệu. Nhưng mà khúc quyển đỉnh muốn liền dễ dàng như vậy trốn qua trừng phạt nghiêm khắc nhất, tuyệt không có khả năng. Trong lòng Trần Phong hừ lạnh một tiếng, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng thả cái này ác độc nữ nhân. Chương 157, ba ba làm cơm vừa vặn ăn lạc. Chương 157, ba ba làm cơm vừa vặn ăn lạc. Pháp luật có lẽ không thể phán khúc quyển đỉnh tử hình, nhưng hắn Trần Phong tuyệt sẽ không để qua cái này kém chút cướp đi nữ nhi của hắn sinh mệnh ác độc nữ nhân. Có chút sổ sách, pháp luật tính toán không rõ, hắn mà tính. Có chút trừng phạt, pháp luật cho không được, hắn cho. Bất quá, những ý niệm này, hắn lại không chút nào tại trên mặt biểu lộ ra, càng sẽ không đối trước mắt quan tâm sẽ bị loạn Giang Ánh Tuyết cha mẹ cùng Lâm Nhược Hy lộ ra nửa phần. Hắn chỉ là nhẹ nhàng kéo qua tựa ở hắn chân bên cạnh Tiểu Manh, sờ lên nữ nhi đầu tóc, phản phất tại hấp thu ấm áp, xua tán cái kia nguồn gốc từ đáy lòng lạnh giá sát ý trong gian phòng phẫn nộ lên án vẫn còn tiếp tục, mà một chàng không tiếng động thanh toán đã ở trong lòng Trần Phong lặng yên ấp ủ một lát sau, trong phòng khách không khí theo lấy đối hạ độc người lên án sơ sơ trở lại yên tĩnh, nhưng vẫn cũ mang theo vài phần đủ rột. Giang Ánh Tuyết liếc nhìn thời gian, chủ động đề nghị, cha, mẹ, Nhược Hy, các ngươi buổi trưa hôm nay liền ở lại chỗ này ăn thôi. Tay nghề của Trần Phong rất tốt, vừa vặn cũng nếm thử một chút. Lâm Nhược Hy cái thứ nhất phản ứng, mắt đều sáng lên, tốt tốt. Ta giơ hai tay hai chân tán thành, lại có thể ăn vào Trần Phong làm cờ mở nở. Nàng chuyển hướng Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh, mang theo điểm khoe khoang ngự khí hỏi, Giang thúc thúc, cùng A Di, các ngươi còn không nếm qua tay nghề của Trần Phong à? Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh đều lắc đầu. Phía trước bọn hắn chỉ nghe nữ nhi cùng ngoại tôn nữ không chỉ một lần đề cập qua Trần Phong nấu ăn ăn cực kỳ ngon, nhưng cuối cùng thân phận lúng túng, phía trước khảo sát lúc cũng không lưu lại ăn cơm, một mực không có cơ hội nghiệm chứng. Tiểu Manh lập tức theo mỗ mỗ trong ngực lộ ra đầu nhỏ, ngại thanh ngại khí hát đệm, mô ra, mô mô, ba ba làm cơm vừa vặn ăn lạc. So nhà trẻ còn tốt ăn. So bên ngoài khách sạn lớn còn tốt ăn. Nàng từ ngữ có hạn, nhưng món ngon nhất ý tứ biểu đạt đến rất rõ ràng. Lâm Nhược Hy cũng dùng sức gật đầu, thật, ta dùng nhân cách của ta đảm bảo. Trần Phong làm đồ ăn, tuyệt đối có thể để các ngươi kinh hỉ. Bỏ lỡ hối hận. Bị nữ nhi, ngoại tôn nữ cùng bạn thân như vậy một kích động, Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh lòng hiếu kỳ cũng bị câu lên. Trải qua tối hôm qua kinh tâm động phách cùng buổi sáng vui mừng, giờ phút này cũng chính xác cần chút ấm áp hàng ngày tới giảm bớt những cái kia không tốt tâm tình. Giang Thế Kiệt gật gật đầu, lộ ra nụ cười, vậy thì tốt, buổi trưa hôm nay liền phiền phái Trần Phong, chúng ta cũng mở mắt một chút, nhìn một chút chúng ta Tiểu Manh trong miệng món ngon nhất là dạng gì. Tề Mỹ Linh cũng cười phụ họa, đúng vậy à, Trần Phong bận rộn một đêm, còn muốn cho chúng ta nấu ăn, thật là khổ cực. Trần Phong gặp nhị lao đáp ứng, liền đứng lên nói, không khổ cực, thúc thúc A Di ưa thích liền tốt. Vậy ta hiện tại đi mua đồ ăn. Ai, Trần Phong, ngươi ngồi nghỉ ngơi. Giang Thế Kiệt lập tức ngăn cản, ngươi theo tối hôm qua đến hiện tại cơ hồ không chớp mắt, lại cứu nhiều người như vậy, khẳng định mệt lạ. Mua đồ ăn loại này chuyện nhờ bà, ta đi là được, hoặc là để Ánh Tuyết đi. Ngươi cẩn thận nghỉ ngơi. Giang Ánh Tuyết cũng đứng lên, đúng, Trần Phong, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi mua. Ta biết phụ cận siêu thị có cái gì. Trần Phong lại cười lấy khoát khoát tay, hắn tinh thần chính xác rất tốt, không thấy chút nào vẻ mệt mỏi, không cần đâu. Ánh Tuyết, ngươi tối hôm qua cũng không chút ngủ, sắc mặt nhìn xem đều mệt mỏi. Thúc thúc A Di cũng vừa tới, ngồi Tiểu Manh nói chuyện. Ta một chút cũng không mệt, hiện tại tinh thần tốt đây, vừa bận hoạt động một chút. Hơn nữa, hắn nhìn một chút đồng dạng tinh thần đầu mười phần Tiểu Manh, có ý riêng cười nói, Manh Manh hiện tại cũng tinh thần đến không được, không cần người một mực bối tiếp dỗ ngủ. Các ngươi yên tâm đi, ta đi một chút liền về. Hắn trạng thái này chính xác không giống dáng chống đỡ, Giang Ánh Tuyết nghĩ đến phía trước hắn tại bệnh viện thần kỳ khôi phục lại nhìn một chút chính xác không có chút nào buồn ngủ, mắt chừng đến căng tròn nữ nhi, trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng cũng chỉ có thể quy tội bọn hắn hai cha con có lẽ đều thiên phú dị bẩm tăng thêm sống sót sau hai nạn hương phân chống đỡ. Nàng không thể làm gì khác hơn là căn dặn, cái kia. Vậy ngươi trên đường lái xe chậm một chút, đừng đuổi. Mua chút đơn giản liền hảo, đừng làm quá phức tạp. Biết. Trần Phong đáp ứng. Lâm Nhược Hy vốn là muốn cùng đi hỗ trợ xách đồ vật, cũng bị Trần Phong khuyên nhủ, ngươi cũng không nghỉ ngơi tốt, tại trên ghế sofa nghiêng một chút á ta một người là được, rất nhanh. Nói xong, hắn cầm lấy chìa khóa xe của mình, cùng mấy người lên tiếng chào hỏi, liền ra ngoài đi thang máy đi ga ra tầng ngầm. Trần Phong vừa đi, Giang Thế Kiệt liền hô, Ánh Tuyết, Nhược Hy, hai người các ngươi tranh thủ thời gian nắm chắc thời gian nghỉ ngơi một chút, dưới con mắt đều là xanh. Tiểu manh nơi này có chúng ta nhìn xem đây. Tề Mỹ Linh cũng đau lòng nhìn xem nữ nhi cùng Lâm Nhược Hy, đúng vậy à, nhanh đi nằm chút, cơm chín rồi gọi các ngươi. Tiểu manh lại lanh lợi nói, manh manh không khốn. Manh manh bồi mô ra mô mô chơi. Giang Ánh Tuyết cùng Lâm Nhược Hy cũng chính xác chống đến cực hạn, tinh thần buông lòng trễ, nồng đậm cảm giác mệt mỏi liền dâng lên. Nhìn xem nữ nhi chính xác nhảy nhót tương mừng, tinh lực dồi dào đến không bình thường bộ dáng, hai người cũng không nói hoài tới truy đến cùng. Giang Ánh Tuyết trở về phòng ngủ mình, Lâm Nhược Hy thì bị đi an bài Trần Phong ở tạm khách phòng, cơ hồ là dính gối đầu liền ngủ mất. Trong phòng khách chỉ còn giữ lại Giang Thế Kiệt phu phụ cùng Tiểu Manh. Tiểu Manh lấy ra chính mình đồ chơi, kéo lấy mộ già mộ mộ một chỗ chơi, miệng nhỏ bá bá nói lấy nhà trẻ chuyện lý thú cùng ba ba có bao nhiêu lợi hại, trọn vẹn nhìn không ra là vừa mới trải qua chúng độc cấp cứu hài tử. Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh một bên bồi tiếp ngoại tôn nữ, một bên trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đối Trần Phong cái kia y thuật hiệu quả càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không qua quá lâu, Trần Phong liền xách theo mấy cái căng phòng hoàn bảo túi trở về. Trong túi lộ ra đủ loại tươi mới rau quả cùng đóng gói tinh xào thịt, thủy sản, nhìn lên liền giá trị xa xỉ. Trần Phong, nhanh như vậy liền trở lại. Mua nhiều như vậy. Tề Mỹ Linh có chút kinh ngạc. Ân, phu cận siêu thị cùng thực phẩm tươi sống chủ hiệu Tây rất toàn bộ. Trần Phong cười lấy lên tiếng, đem đồ vật nâng vào phòng bếp, thúc thúc Gazi các ngươi bồi tiểu manh chơi, ta rất nhanh liền tốt. Hắn đem nguyên liệu nấu ăn từng loại lấy ra, bày ra tại đài xử lý bên trên. Đỉnh cấp cùng nhu nhan thịt, màu mỡ cá mú sao đỏ, hoặc bát tôm lớn, xanh nhạt măng tây, sung mãn nấm thông, bản địa thả rông gà, nông gia trứng gà ta. Mỗi một dạng đều phẩm chất cực tốt. Hắn buộc lên tạp dề, rửa sạch hai tay, ánh mắt nháy mắt biến đến chuyên chú. Xử lý nguyên liệu nấu ăn động tác nước chảy mây trôi, nhanh đến để người hoa mắt nhưng lại tinh chuẩn vô cùng. Cùng châu bị cắt thành đều phiến mỏng, hoa văn rõ ràng, cá mú sao đỏ cạo vảy cạo xương, đao phong dán vào xương, cá du tẩu, gọn gàng, tôm lớn mở cong đi tuyến, thủ pháp lưu hòa, rau quả rửa sạch đổi đao, hình thái vui mắt. Đến nồi, dầu nóng. Khác biệt nguyên liệu nấu ăn cần khác biệt hỏa hầu cùng gia vị, tại trong tay hắn lại phảng phất có sinh mệnh. Bò vào y bắp chào lúc, dầu mỡ tư tư rung động, mùi thơm nháy mắt bạo phát, cổ tay hắn nhẹ dùng, khống chế mỗi một mặt quá trình đốt cháy trình độ. Hấp cá mú sao đỏ, hơi nước mờ mịt, hắn đoán ra thời gian, xối lên đặc biệt pha trao dầu nước, hành băm sợi gừng bung đến vừa đúng. Mang tây xào tôm bóc vỏ, lửa mạnh nhanh xào, tôm bóc vỏ mịn, mang tây giòn non, màu sắc sáng rõ. Nấm thông canh gà đất tại tiểu hỏa nồi đất bên trong sớm đã hầm lên, giờ phút này chính giữa ngực ngực mà bốc lên lấy vàng nóng bạc khí, thuần hậu mùi thơm tràn ngập ra. Chương 158, lại một hạng sử thi cấp kỹ năng chương 158, lại một hạng sử thi cấp kỹ năng đinh. Xử lý đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, lao công tinh xảo, chủ nghệ độ thuần thục 120. Đinh. Khống chế tinh chuẩn hòa hợp, kích phát nguyên liệu nấu ăn vốn bị, chủ nghệ độ thuần thục 180. Đinh. Hoàn thành một đạo sắc hương vị đều đủ thức ăn, chủ nghệ độ thuần thục 150. Hệ thống tiếng nhắc nhở tại trong đầu bất ngờ vang lên, kèm theo cái nồi va chạm âm thanh lanh lảnh cùng nguyên liệu nấu ăn tại nhiệt lực ảnh hưởng tản ra mê người giao hưởng. Trần Phong trọn vẹn đắm chìm trong đó, sử thi cấp y thuật tăng lên hình như cũng vi diệu ảnh hưởng tới hắn đối nguyên liệu nấu ăn đặc tính, hòa hợp, hương vị cân bằng nhận biết, để hắn đối nấu nướng chuyện này có khắc sâu hơn, càng đến gần bản chất lý giải. Động tác của hắn càng tự nhiên mà thành, gia vị hạ bút thành văn, lại luôn có thể đạt tới nhất hài hòa mỹ diệu dung hợp. Đến lúc cuối cùng một đạo rau xanh xào rau củ theo mùa trang cuộn, trong đầu hắn bỗng dưng dâng lên một cỗ so trước đó chủ nghệ thăng cấp tông sư lúc to lớn hơn, càng tinh vi hơn cảm ngộ dòng thác. Vô số liên quan tới hương vị cấp độ, nguyên liệu nấu ăn phối hợp, dinh dưỡng điều hòa, thậm chí đồ ăn cùng thân thể người vi diệu liên hệ ảo diệu tự động hiện lên, dung hội quan thông. Đinh, tài nấu nướng của ngươi kỹ năng độ thuần thục đã đột phá 20.000 điểm. Chủ nghệ kỹ năng đẳng cấp tăng lên, từ tông sư cấp thăng cấp tới sử thi cấp. Thành, lại một hạng sử thi cấp kỹ năng. Trong lòng Trần Phong một trận thích thú. Hắn giờ phút này đối với nấu nướng nắm giữ đã siêu việt một loại trên ý nghĩa món ngon đạt tới nào đó nghệ thuật hóa, thậm chí ẩn chứa đạo cấp độ. Hắn làm đồ ăn không chỉ cực hạn mỹ vị, càng có thể tại thay đổi một cách vô chi vô giác bên trong tẩm bổ cả người, điều hòa khí huyết. Đúng lúc này, có lẽ là bị cái kia càng lúc càng nồng nặc, cấp độ phong phú đến làm người say mê mùi thơm chỗ triệu hoán, cửa phòng ngủ gần như đồng thời mở ra. Lâm Nhược Hy bước mắt mơ mơ màng màng đi ra tới, lỗ mũi như chó con đồng dạng dùng sức hít hà, nháy mắt thanh tỉnh hơn phân nửa. Tạ Thiên, mùi vị gì thơm như vậy? Trần Phong, ngươi có phải hay không bụng trộn hướng trong thức ăn thả thiên khí? Nàng xuôi theo hương vị liền trôi giặt đến cửa phòng bếp, mắt lom lom nhìn đại xử lý bên trên bảy cuộn tinh xảo bảy đồ ăn một chén canh. Gần như đồng thời, Giang Ánh Tuyết cũng theo phòng ngủ mình đi ra, trên mặt còn mang theo mới tỉnh ngủ lười biếng, nhưng ánh mắt đã bị trong không khí ở khắp mọi nơi mê người hương vị điểm sáng. Nàng đi đến phòng khách, vừa hay nhìn thấy Lâm Nhược Hy nằm ở cạnh cửa phòng bếp bộ dáng. Tiểu Manh nhìn thấy mụ mụ tỉnh lại, lập tức buông xuống đồ chơi chạy qua đi, giữ chặt Giang Ánh Tuyết tay, thương phấn chỉ hướng phòng bếp, "Mụ mụ, ngươi tỉnh rồi. Ba ba đem làm cơm được rồi. Thật là thơm, thật là thơm." Manh manh bụng đều kêu rột rột. "Chúng ta nhanh lên một chút rửa tay ăn thôi." Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh từ lâu bị cái này không giống bình thường mùi thơm dẫn đến không ngồi yên được nữa, hai người đi đến nhà hàng, nhìn xem trên bàn lần lượt bị Trần Phong bưng ra thức ăn. Cái kia màu sắc, cái kia bày quận, tơ sợi tiến vào xoắn mũi, dẫn ra sàm trùng hợp lại mùi thơm, để kiến thức rộng rãi hai vị cũng không nhịn được hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra khó mà che giấu kinh ngạc cùng chờ mong. "Cái này..." Tề Mỹ Linh nhìn xem cái kia quận tựa như tác phẩm nghệ thuật hấp cá mú sao đỏ, nhịn không được nhỏ giọng đối trượng phu nói, "Chỉ là nhìn xem, người lấy, liền không tầm thường a." Giang Thế Kiệt gật gật đầu, trong lòng đối Trần Phong đánh giá, vô hình chung lại hướng lên nâng cao một bậc giải. Người trẻ tuổi này, đến cùng còn có bao nhiêu kinh hỉ là bọn hắn không biết. Trần Phong đem cuối cùng một đạo bước hơi nóng nấm thông canh gà bưng lên bàn ăn lúc, toàn bộ nhà hàng đã bị một loại làm người thèm ăn nhỏ dãi hợp lại mùi thơm điền đầy. Bảy đồ ăn một chén canh, bảy quần tinh xảo, màu sắc mê người, nóng hôi hổi. "Ăn cơm rồi." Tiểu Manh reo hò một tiếng, đã không thể chờ đợi leo lên con của mình trẻ em ghế ăn. Giang Ánh Tuyết đựng tốt mấy chén nóng ánh long lanh cơm bưng tới, Lâm Nhược Hi hỗ trợ phân phát bát đũa, động tác nhanh nhẹn. Giang Ánh Tuyết đem đũa đưa cho cha mẹ, Tiểu Manh thì hưng phấn một tay kéo lấy ông ngoại, một tay kéo lấy bà ngoại hướng bàn ăn mang, "Mụ già, mụ mỗ, nhanh ngồi. Ba ba làm cơm có thể hương lạc. Nhanh lên một chút nếm thử một chút." "Hảo, hảo." Mụ già mỗ mỗ liền đến. Tề Mỹ Linh cười đến không ngậm miệng được, bị ngoại tôn nữ nhiệt tình cảm nhiễm. Mọi người ngồi vây quanh định, Trần Phong xem như chủ bếp tự nhiên bị đặt trên tới gần phòng bếp vị trí. Hắn hô, "Thúc thúc, A Di, Nhược Hi, đều là chút đồ ăn thường ngày, tùy tiện nếm thử một chút." "Tiểu Manh, ngồi xuống, đừng nóng đội." Giang Thế Kiệt nhìn xem đầy bàn sắc hương đều tốt thức ăn, từ đáy lòng khen, cái này còn nói đồ ăn thường ngày. "Trần Phong, người tay người này chỉ là nhìn bên ngoài, liền so rất nhiều khách sạn lớn bảng hiệu đồ ăn còn muốn chú ý." Hắn kẹp lên một đũa rau xanh xảo mang tây tôm bóc vỏ, tôm bóc vỏ phấn nổi mịn, mang tây xanh biết giòn thoải mái, đưa vào trong miệng. Tề Mỹ Linh cũng kẹp cùng nhau xem như đơn giản hấp cá mú sao đỏ thịt cá tuyết trắng, rội màu hổ phách trao dầu nước, điểm xuyết lấy mảnh hành tơ cùng sợi gừng. Hai người cơ hồ là đồng thời đem đồ ăn đưa vào trong miệng. Sau một khắc, Giang Thế Kiệt cùng mắt Tề Mỹ Linh không hẹn mà cùng sáng lên một cái, ngay kỹ động tác đều dừng lại nửa giây. Đó là một loại khó mà dùng ngôn ngữ chính xác hình dung mỹ vị. Mang tây tươi mát thoải mái giòn cùng tôm bóc vỏ thơm ngon đánh răng kết hợp mà mỹ, đơn giản gia vị vừa đúng làm nổi bật lên nguyên liệu nấu ăn bản thân phẩm chất cao, hay hơn chính là hỏa hầu tinh chuẩn, nhiều một phần thì lão, thiếu một phần thì sinh. Mà khối kia cá mú sao đỏ thịt cá, vào miệng tan đi, tươi non đến không thể tưởng tượng nổi, trao dầu thơm mặn thuần hậu cùng thịt cá tươi đẹp nhịp nhàng ăn cướp, không có chút nào mùi tanh, chỉ có đầy miệng trong veo cùng nở nang. "Cái này..." Giang Thế Kiệt nuốt xuống trong miệng đồ ăn, nhìn về phía Trần Phong, trên mặt kinh ngạc không che giấu chút nào, "Trần Phong, ngươi tay người này, thật là tuyệt. Cái này tôm bóc vỏ xào đến, hỏa hầu nắm chắc đến quá tốt rồi." Tề Mỹ Linh cũng liền gật đầu liên tục, lại nhịn không được kẹp một đũa hành đốt cùng châu, chất thịt mềm non nhiều nước, thương hương nồng úp lại không che giấu thịt bò bản thân mùi thơm, nàng một bên ăn một bên tán thưởng, "Món ngon, thật món ngon." Ánh Tuyết cùng Tiểu Manh một chút cũng không khoa trương. "Mùi vị kia, cảm giác này, ta tại rất nhiều cao cấp nhà hàng cũng chưa từng ăn như vậy địa đạo." Nàng nguyên bản còn cảm thấy nữ nhi cùng ngoại tôn nữ khả năng mang theo kính lọc phóng đại, hiện tại chính miệng liền đến, mới biết được lời nói không hoa. Tiểu Manh nhìn thấy ông ngoại bà ngoại phản ứng, so chính mình ăn xong vui vẻ, lắc bắp chân đắc ý nói, "Mụ già, mụ mỗ, ta nói không sai chứ? Ba ba làm đồ ăn liền là món ngon nhất." Lâm Nhược Hi đã sớm cắm đầu bắt đầu ăn, nghe vậy ngẩng đầu, vai hàm phình lên hàm hồ nói, "Giang thúc thúc, cùng A Di, ta không lừa các ngươi à? Trần Phong tay người này, không mở cái quán ăn riêng đều đáng tiếc. Mỗi lần ăn hắn làm cơm, ta đều cảm thấy phía trước những cái kia mặt liền ngôi sao trắng vỡ." Chương 159, như vậy tốt con rể, ngàn bạn không thể bị những nữ nhân khác cướp đi. Chương 159, như vậy tốt con rể, ngàn bạn không thể bị những nữ nhân khác cướp đi. Giang Ánh Tuyết nhìn xem cha mẹ thật tâm thật ý tán dương Trần Phong, trong lòng cũng ngọt ngào, nhẹ giọng đối Trần Phong nói, "Khổ cực." "Không khổ cực, đại gia ưa thích liền tốt." Trần Phong cười cười, cũng cho Tiểu Manh kẹp khối cạo hào đâm thịt cá. Trong thời gian kế tiếp, trên bàn ăn chủ đề cơ hồ đều vây quanh mỹ thực. Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh muốn đến một món ăn đều muốn tán dương một phen, theo hỏa hầu đến gia vị, theo nguyên liệu nấu ăn phối hợp đến bảy quận sáng tạo, càng ăn càng cảm thấy kinh diễm. Canh gà thuần hậu tươi đẹp, nấm thông mùi thơm trọn vẹn dung nhập, một đạo đơn giản đậu phụ tứ xuyên, tê tay tiên hương nóng non sốt sống, cảm giác cấp độ phong phú đến để người tán dương, liền bình thường nhất xào rau xanh, cũng xanh tươi lướt át, ngon miệng rảnh án, mang theo nổi khí đặc hữu mùi thơm. Bọn hắn một bên ăn, một bên nhịn không được dùng ánh mắt giao lưu. Trong lòng chấn động cùng vừa ý cơ hồ muốn tràn ra tới. Cái này Trần Phong, nơi nào là cái gì cần khảo sát, khả năng ham muốn ra sản tầng dưới chốt nhân viên giao hàng. Đây rõ ràng là cái thâm tàng bất lộ bảo tàng con rể a. Vẽ vời có thể bị vô số người thu thập tranh đoạt, viết đồng thoại có thể hoặc khắp cả nước, viết Đức Quốc ngôn ngữ trợ giúp bọn hắn Giang Thị Điện Tử Điện Khí Công Ty hóa giải một tràng thương nghiệp nguy cơ, chủ nghệ có thể so đỉnh tiêm đầu bếp, điều kỳ quái nhất chính là thần kia kinh thế hai tụ, có thể nói nghịch thiên y thuật. Dạng này người trẻ tuổi, quả thực hoàn mỹ đến không chân thực. Phía trước bọn hắn rõ ràng còn đủ loại bắt bẻ, không để vào mắt, bây giờ suy nghĩ một chút, thật là sai vô cùng. Như vậy tốt con rể quả thực là trên trời rơi xuống tới, đánh lấy đèn lồng đều khó tìm. Trong lòng Giang Thế Kiệt thậm chí bắt đầu buồn bực, nữ nhi 4 năm trước đến cùng vì sao cùng ưu tú như vậy Trần Phong chia tay. Nhìn Trần Phong đối Tiểu Manh yêu thương cùng đối Ánh Tuyết giữ gìn, cũng không giống là cái không chịu trách nhiệm người a, hắn làm sao biết trận kia yêu đương cùng chia tay căn bản chính là nữ nhi làm che giấu bất ngờ mang thai mà hư cấu hoang luôn. Bữa cơm này Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh ăn đến đặc biệt thư thái, nhìn về phía Trần Phong ánh mắt đã hoàn toàn biến thành nhìn chính mình ưu tú hậu bối thưởng thức và vừa ý, thậm chí mang theo điểm nhặt được bảo vui mừng. Rất nhanh, một hồi phong phú lại vui vẻ cơm chưa kết thúc, Lâm Nhược Hy sờ lấy bụng thỏa mãn cảm thán, Trần Phong, ta cảm giác tài nấu nướng của ngươi lại tinh tiến, so với lần trước tại chỗ ngươi ăn xong muốn tốt ăn, có phải hay không lại vụng trộm tu luyện cái gì chủ thần bí tịch. Tiểu Manh cũng vỗ tay, ba ba càng ngày càng lợi hại. Giang Ánh Tuyết cha mẹ cười lấy phụ họa, càng xem Trần Phong càng thuận mắt. Hai người trao đổi một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt. Tề Mỹ Linh nhẹ nhàng đụng đụng trượng phu cánh tay, Giang Thế Kiệt hiểu ý, hắn giọng một cái, đối Giang Ánh Tuyết nói, Ánh Tuyết, ngươi tới một thoáng, cha mẹ có chút lời nói muốn nói với ngươi. Giang Ánh Tuyết hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là gật gật đầu, đi theo cha mẹ đứng dậy, hướng nàng phòng ngủ đi đến. Vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Giang Ánh Tuyết hỏi, cha, mẹ, chuyện gì thần bí như vậy? Giang Thế Kiệt nhìn xem nữ nhi, đi thẳng vào vấn đề, ngựa khí là trước đó chưa từng có trịnh trọng cùng nội vàng, Ánh Tuyết, chúng ta đến thật tốt nói chuyện Trần Phong sự tình. Tề Mỹ Linh lập tức đón, ngữ khí mang theo không che giấu được xúc động cùng khen ngợi, Ánh Tuyết à, cái Trần Phong này thực sự là quá để chúng ta bất ngờ, quá để chúng ta hài lòng. Ngươi xem hắn lại biết hội họa, họa đến tốt như vậy, thành cất giữ vòng quý hiếm hàng, lại sẽ viết cố sự, viết đồng thoại như thế được hoan nghênh, sẽ còn tiếng nước giúp chúng ta công ty bảo trụ lớn như thế đơn đặt hàng, thậm chí Đức Quốc hộ khách vừa ý đến còn muốn thêm vào một thước Euro đơn đặt hàng, năng lực này, bản lĩnh này. Giang Thế Kiệt gật đầu nói bổ sung, còn có chủ nghệ này ngươi cũng nên đến, tuyệt đối là đỉnh tiêm trình độ, mấu chốt nhất là hắn thân kia y thuật. Ta thiên, nhìn mấy giờ y thư là có thể đem hai đại bệnh viện chuyên gia đều thúc thủ vô sách độc giải quyết, cứu 32 cái hài tử. Đây là khái niệm gì? Đây cũng không phải là thiên tài có thể hình dung, quả thực là thần tiên thủ đoạn. Người như vậy, phẩm hạnh cũng hảo, đối tiểu manh móc tim móc phổi, đối ngươi cũng tôn trọng quan tâm. Ánh Tuyết, nam nhân như vậy, ngàn vạn không thể bỏ lỡ a. Giang Ánh Tuyết không nghĩ tới cha mẹ sẽ như cái này ngay thẳng, như thế độ cao đánh giá Trần Phong, thậm chí dùng ngàn vạn không thể bỏ lỡ dạng này chữ. Trong lòng nàng có chút phức tạp, nhưng cũng không thể không thừa nhận, cha mẹ nói đều là sự thật. Trần Phong ưu tú, chính xác vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Cha, mẹ, ta minh bạch ý của các ngươi. Giang Ánh Tuyết nhẹ nói. Quang minh trắng không được, đến có hành động. Tề Mỹ Linh bắt được tay của nữ nhi, vội vàng nói, các ngươi đến mau đem sự tình quyết định tới. Lĩnh chứng, kết hôn, càng nhanh càng tốt. Như vậy nam nhân tốt, vạn nhất bị người khác cướp đi, hoặc là ngươi bên này lại ra cái gì đừng rẽ, hối hận cũng không kịp. Giang Ánh Tuyết nhìn xem cha mẹ so chính mình còn bộ dáng gấp gáp, có chút buồn cười, lại có chút cảm động. Nàng mỉm cười nói, kỳ thực, ta cùng Trần Phong đã thương lượng qua, dự định đi lĩnh chứng. Thật. Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh trăm miệng một lời, trên mặt nháy mắt bắn ra to lớn kinh hỉ. Ân. Giang Ánh Tuyết gật đầu, vốn là muốn hôm nay đi, nhưng Tiểu Manh đột nhiên ra việc này, ta liền nghĩ chờ Tiểu Manh lại tính dưỡng mấy ngày, ổn ổn đương đương lại đi. Còn chờ cái gì mấy ngày a? Tề Mỹ Linh vội la lên, Tiểu Manh đây không phải thật tốt ư? Ngày nhót tư mừng, so không chúng độc phía trước tinh thần còn tốt. Buổi chiều liền đi. Rèn sắc khi còn nóng. Buổi chiều cục dân chính đi làm liền đi. Tiểu Manh có chúng ta nhìn xem, các ngươi yên tâm đi. Giang Thế Kiệt cũng liền gật đầu liên tục, đúng, buổi chiều liền đi. Ta nhìn Trần Phong tinh thần đầu cũng không tệ, các ngươi trước đi đem chứng nhận, trở về lại ngủ bù cũng được. Chuyện này không thể kéo. Giang Ánh Tuyết bị cha mẹ vội vàng làm đến có chút khóc cười không được. Cha, mẹ, Trần Phong theo hôm qua đến hiện tại cơ hồ không chợp mắt đây, ta muốn cho hắn buổi chiều tốt hảo nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi cái gì a? Lĩnh cái chứng không được bao lâu thời gian. Tề Mỹ Linh xem thường, ta nhìn Trần Phong rất tinh thần, một chút cũng không giống hầm đêm người. Các ngươi trước đi lĩnh chứng, lĩnh xong trở về, muốn ngủ đến lúc nào ngủ đến lúc nào. Nghe lời. Giang Ánh Tuyết không lay chuyển được cha mẹ, nhìn xem trong mắt bọn họ cơ hồ muốn tràn ra tới chờ đợi cùng hưng phấn, trong lòng cũng minh bạch, bọn hắn là thật tâm tiếp nhận cũng vô cùng vừa ý Trần Phong. Nàng thở dài, cuối cùng thỏa hiệp, tốt ta. Loại kia Trần Phong ngủ cái ngủ trưa, buổi chiều lại đi. Liền đúng. Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh vậy mới lộ ra yên tâm nụ cười, đã trải qua bắt đầu hưng phấn thấp giọng thương lượng, nhận chứng, chúng ta đến thật tốt làm cái hôn lễ, nhất định cần làm đến nở mày nở mặt. Giang Ánh Tuyết nghe xong, vội vã khoát tay, cha, mẹ, hôn lễ trước không đổi. Ta cùng Trần Phong đã nói, trước lĩnh chứng. Hôn lễ. Sau này hay nói. Vì sao? Tề Mỹ Linh không hiểu, nhận chứng thành là vợ chồng, làm hôn lễ không phải thiên kinh địa nghĩa ư. Chúng ta Giang gia nữ nhi xuất giá, sao có thể không làm hôn lễ? Chương 160, bọn hắn. So với chúng ta còn gấp. Chương 160, bọn hắn. So với chúng ta còn gấp. Giang Ánh Tuyết cắn môi một cái, trong lúc nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. Chẳng lẽ muốn nói, nàng và Trần Phong bắt đầu chỉ là một chàng bất ngờ, liền yêu đương đều không đứng đắn nói qua. Tuy là mấy ngày nay trải qua, để nàng đối Trần Phong sinh ra mãnh liệt hảo cảm cùng ý lại. Trần Phong cũng rõ ràng biểu đạt muốn cho nàng và Tiểu Manh một cái hoàn chỉnh nhà nguyện vọng, nhưng ưa thích cùng thích loại cảm giác này, đến cùng sâu bao nhiêu, chính nàng kỳ thực cũng có chút mê màng cùng không xác định. Nàng cần nhiều thời gian hơn đi ở chung, đi xác nhận tâm ý của mình. Trực tiếp cử hành trọng thể hôn lễ, đối với nàng mà nói, hình như quá nhanh, cũng mang theo một loại nàng chưa chọn vẹn chuẩn bị tốt áp lực. Chủ yếu là, ta còn không nghĩ hảo thế nào cùng Tiểu Manh giải thích ta cùng Trần Phong ở giữa hôn lễ. Hơn nữa, ta cũng cần chút thời gian thích ứng. Giang Ánh Tuyết tìm cái đối lập hợp lý biện cớ, ngược lại chứng nhận liền là vợ chồng hợp pháp. hôn lễ chỉ là cái hình thức, không đội vã. Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh lẫn nhau, tuy là không hiểu nữ nhi vì sao đối hôn lễ như vậy kháng cự, nhưng gặp nàng kiên trì, lại nghĩ tới nữ nhi tính cách từ trước đến giờ có chủ kiến, linh chứng dù sao cũng là một bước mấu chốt nhất, liền cũng không còn miễn cưỡng. Được, các ngươi người trẻ tuổi có ý nghĩ của mình, chúng ta tôn trọng. Trước linh chứng, hôn lễ sau đó bổ cũng được. Giang Thế Kiệt đánh nhịp nói. Ba người theo phòng ngủ đi ra, nhìn thấy Trần Phong chính giữa ngồi trồn hồn dưới đất, Bồi Tiểu Manh chơi xếp gỗ, Lâm Nhược Hy thì tựa ở trên ghế sofa thích ý soát điện thoại di động. Giang Ánh Tuyết đi đến bên cạnh Trần Phong, ôn thanh nói, Trần Phong, mang Tiểu Manh đi ngủ chưa, a ngươi cũng cần nghỉ ngơi một chút. Trần Phong ngẩng đầu, đối đầu ánh mắt của nàng, gật gật đầu, tốt. Hắn chuyển hướng Tiểu Manh, Tiểu Manh, cái kia ngủ chưa? Tiểu Manh lại lắc đầu, ôm lấy Trần Phong cánh tay, ba, Tiểu Manh còn không khốn, chưa muốn ngủ. Trần Phong biết đây là Quỳnh Tương Ngọc dịch hiệu quả bất còn, hai tử tinh lực tràn đầy, nhưng theo Tiểu Manh chúng độc tỉnh lại, cơ hồ không chút nghỉ ngơi thật tốt qua, quy luật làm việc và nghỉ ngơi rất trọng yếu. Hắn kiên nhẫn với ngủ, Tiểu Manh ngoan, ngủ chưa không phải mệt nhọc mới ngủ, là để thân thể nghỉ ngơi thật tốt, mới có thể trưởng thành đến càng nhanh càng cao. Ba dâu ngươi ngủ, có được hay không? Tiểu Manh chớp mắt to, suy nghĩ một chút, nói ra điều kiện, cái kia. Ba muốn hát dỗ Tiểu Manh đi ngủ. Ca ba chính mình biết ca. Trần Phong cười, tạo xuống nàng núi nhỏ, hảo, ba cho ngươi ca ngươi thích nhất ngồi sao đi ngủ. A. Tiểu Manh cao hứng nhảy dựng lên, chủ động dắt Trần Phong tay, ba, chúng ta nhanh đi ngủ đi. Nhìn xem hai cha con tay trong tay hướng đi nhi đồng phòng, Giang Ánh Tuyết cha mẹ trên mặt tràn đầy nụ cười tự ái. Lâm Nhược Hy cũng cười lắc đầu, tiểu gia hỏa này còn thật biết hưởng thụ. Trần Phong nắm Tiểu Manh vào nàng màu hồng phòng nhỏ. Tiểu Manh chính mình cởi áo khoác xuống cùng đầy, bò lên giường, tiến vào ổ chăn, chỉ lộ ra một đôi sáng lấp lánh mắt to, mong đợi nhìn xem Trần Phong. Trần Phong tại bên giường ngồi xuống, vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng, dùng một loại trầm thấp ôn nhu, phản phất mang theo trấn an ma lực âm thanh, ngâm nga đến đầu kia chính hắn sáng tác khúc hát dù, mặt trăng lặng lẽ leo lên cây rủi, ngôi sao khốn đến chớp mắt cười, Phong Nhi nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ, mang đến đồng ruộng hoa cỏ hương. Bảo bối của ta nhanh nhắm mắt, trong ngộng có kẹo cùng lâu đài, thỏ con bồi ngươi nhảy, tiểu hùng cho ngươi ôm ấp. Thanh âm của hắn không cao, lại có kỳ lạ vận luật cùng ôn nhu lực lượng, phản phất có thể xua tán hết thảy bất an, chỉ để lại yên tĩnh cùng ngọt ngào. Tiểu Manh mới đầu còn mở to hai mắt nghe lấy, chấm dãi, mí mắt bắt đầu đánh nhau, lông mi thật dài như cây quạt nhỏ đồng dạng nhấp nháy, cuối cùng, tại ba nhu hòa ngâm nga cùng quy luật trụ phủ bên trong, nặng nề ngủ thiếp đi, mặt nhỏ điềm tĩnh, khóe miệng còn mang theo một chút điểm ý cười. Trần Phong lại ngồi một hồi, xác nhận nữ nhi ngủ say, mới rón rén đứng dậy, thay nàng nhét vào hảo góc chăn, tắt đi đèn đêm nhỏ, lặng yên không một tiếng động rút khỏi gian phòng, nhẹ nhàng gài cửa lại. Hắn quay người, chuẩn bị về chính mình ở tạm khách phòng nghỉ ngơi. Mới đi tới cửa, đang muốn đẩy cửa đi vào, sau lưng chuyển đến tiếng bước chân. Hắn quay đầu, thấy là Giang Ánh Tuyết đi tới. Giang Ánh Tuyết đi tới trước mặt hắn, nhẹ giọng hỏi, "Tiểu Manh ngủ tiếp đi." "Ân, mới vừa ngủ." Trần Phong gật đầu. Giang Ánh Tuyết nhìn xem hắn, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng càng nhiều hơn chính là ôn nhu. Nàng thấp giọng nói, "Cha mẹ ta, bọn hắn đặc biệt hy vọng chúng ta buổi chiều liền đi đem chứng nhận." "Bọn hắn? So với chúng ta còn gấp." Trần Phong nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức trong lòng dâng lên một trận khó nói lên lời vui sướng và dòng nước ấm. Hắn không nghĩ tới Giang Ánh Tuyết cha mẹ thái độ chuyển biến triệt để như vậy, đồng thời như vậy cấp bách. Khoe miệng của hắn vung lên, lộ ra một cái rõ ràng nụ cười, "Tốt, ta tùy thời đều có thể." Chuyện này với hắn tới nói, là cầu còn không được tiến triển. Giang Ánh Tuyết gặp hắn đáp ứng đến sảng khoái, trong lòng điểm này bởi vì cha mẹ thúc giục mà sinh ra vi diệu áp lực cũng tiêu tan chút, nàng dặn dò, "Vậy ngươi trước thật tốt ngủ một giấc, định cái đồng hồ báo thức." "Tốt." Trần Phong đáp ứng. Giang Ánh Tuyết nhìn xem hắn vào phòng, đóng cửa lại, tại chỗ đứng mấy giây, mới quay người trở lại phòng khách. Trên ghế sofa, cha mẹ của nàng chính giữa hạ giọng hưng phấn thảo luận cái gì, gặp nàng đi ra, lập tức quăng tới ánh mắt mong chờ. Giang Ánh Tuyết đối bọn hắn gật đầu một cái, ra hiệu Trần Phong đồng ý. Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh lập tức cười nhìn thấy Giang không gặp mắt, phản phất chấm dứt một cuộc thiên đại tâm sự. Trong phòng khách, Trần Phong nằm trên giường, tuy là thân thể cùng tinh thần vẫn như cũ dồi dào, nhưng trên tâm lý trải qua một ngày một đêm sóng to gió lớn, giờ phút này trầm tĩnh lại, nồng đậm vũ vũ vẫn là của tới. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên Tiểu Manh ngọt bù mặt, Giang Ánh Tuyết ôn nhu căng dặn, còn có gần đến, bản kia tượng trưng cho một cái hoàn chỉnh gia đình bắt đầu nho nhỏ đỏ bản. Khoe miệng mang theo ý cười, hắn rất nhanh chìm vào an ổn ngủ. 2 giờ chiều, đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên. Trần Phong mở mắt, ngắn ngủi ngủ say tăng thêm bình tương ngọc dịch kéo dài tầm bổ hiệu quả, để hắn cảm giác tinh lực trọn vẹn khôi phục, sảng khoái tinh thần, thậm chí so thủy chi phía trước trạng thái càng tốt hơn. Hắn nhanh chóng đứng dậy, đổi lên một kiện gọn gàng hưu nhàn áo sơ mi cùng quần dài, sửa sang lại một thoáng đầu tóc, đi ra khách phòng. Trong phòng khách, Giang Ánh Tuyết đang cùng cha mẹ ngồi tại trên ghế sofa thấp giọng nói chuyện, không khí hòa hợp. Nghe được tiếng mở cửa, ba người đồng thời xoay đờ ở cửa lại. Tỉnh ngủ. Giang Ánh Tuyết đứng lên, trên mặt mang theo nhu hòa ý cười, ánh mắt tại trên mặt hắn dừng lại một chút, hình như xác nhận hắn nghỉ ngơi đến không tệ, cảm giác thế nào? Còn mệt hơn ư? Trần Phong lắc đầu, nụ cười giãn ra, ngủ một giấc, cảm giác rất tốt, một chút cũng không mệt. Ánh mắt của hắn quét về phía Tiểu Manh phòng ngủ phương hướng, Tiểu Manh còn tại ngủ. Chương 161, cho Tiểu Manh sửa họ. Chương 161, cho Tiểu Manh sửa họ. Ân, ngủ đến có thể thơm, vừa mới ta đi nhìn qua một lần, không tỉnh. Giang Ánh Tuyết gật đầu. Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh cũng đứng lên, trên mặt là không che giấu được chờ mong cùng thúc giục. Tề Mỹ Linh liên tục không ngừng nói, tỉnh lại liền hảo, tỉnh lại liền tốt. Trần Phong, Ánh Tuyết, thời gian không sai biệt lắm, các ngươi tranh thủ thời gian xuất phát đi cục dân chính a. Chấm thêm chút sợ là muốn xếp hàng, hoặc là nhân gia sắp tan việc. Giang Thế Kiệt cũng phụ họa, đúng, chính sự quan trọng. Trong nhà có chúng ta, Tiểu Manh tỉnh lại chúng ta buổi tiếp, các ngươi yên tâm đi. Trần Phong nhìn xem Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh phu phụ so chính mình còn bộ dáng gấp gáp, trong lòng cảm thấy có chút ấm áp lại có chút buồn cười, gật đầu đáp, tốt, thúc thúc Gazi, chúng ta liền đi. Còn nói thúc thúc Gazi đây. Tề Mỹ Linh đoán trách nhìn hắn một chút, trong mắt lại mang theo cười. Trần Phong liền giật mình, lập tức phản ứng lại, có chút ngượng ngùng cười cười, biết nghe lời phải đổi giọng, cha, mẹ, ai? Tề Mỹ Linh cùng Giang Thế Kiệt cùng tiếng ứng, trên mặt cười nở hoa. Trên mặt Giang Ánh Tuyết cũng bay lên một vòng đỏ ửng nhàn nhạt, nàng quay người hướng đi phòng sách, ta đi cầm thẻ căn cước cùng sổ hộ khẩu. Trần Phong, ngươi cũng đừng quên cầm thẻ căn cước của ngươi. Hảo, ta liền đi cầm. Trần Phong trở về chính mình ở tạm phòng ngủ, theo mang bên mình mang tới trong ba lô tìm ra thẻ căn cước, tỉ mỉ kiểm tra một chút thời hạn có hiệu lực, xác định không có vấn đề, bỏ vào trong túi quần. Chờ hắn lúc trở ra, Giang Ánh Tuyết cũng cầm lấy một cái nhỏ nhắn túi văn kiện theo phòng sách đi ra. Túi văn kiện bên trong để đó thẻ căn cước của Giang Ánh Tuyết, sổ hộ khẩu, Tiểu Manh sinh ra y học chứng minh, cùng một phần uy tín đơn vị ra cô Trần Phong cùng Tiểu Manh thân tử báo cáo giám định. Giang Ánh Tuyết cơ cơ túi trong tay, giấy chứng nhận đều mang đủ, chúng ta đi thôi. Hai người cùng Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh phu phụ chào hỏi, tại nhị lao trên đường cẩn thận về sớm một chút căn dặn âm thanh bên trong, đổi giày ra cửa. Trong thang máy, chỉ có Trần Phong cùng Giang Ánh Tuyết hai người. Kim loại tường chiếu ra thân ảnh của hai người, không khí nhất thời có chút tiến tĩnh, nhưng cũng chạy xuôi theo một loại ngầm hiểu lẫn nhau vi diệu cảm giác. Không phải căng thẳng, càng giống là một loại gần bước vào nhân sinh mới giai đoạn trịnh trọng và bình tĩnh. Đi tới ga ra tầng ngầm, Trần Phong rất tự nhiên hướng đi chính mình trước kia hắn mua xe tay ga di động, mở khóa. Giang Ánh Tuyết kéo ra tay lái phụ cửa ngồi xuống. Xe ổn định lái ra ga ra, chuyển vào sau giờ ngọ dòng xe cộ. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ xe chiếu bảo, ấm áp. Trần Phong một bên chuyên chú nhìn về phía trước đường xá, một bên thuận miệng hỏi, "Chúng ta bây giờ trực tiếp đi cục dân chính?" "Ừm, trước đi cục dân chính lĩnh chứng." Giang Ánh Tuyết gật đầu, tiếp đó dừng một chút, nói bổ sung, "Lĩnh chứng xong phía sau, ta muốn chúng ta lại thuận tiện đi một chuyến đồn cảnh sát." "Đồn cảnh sát?" Trần Phong có chút bất ngờ, nghiêng đầu nhìn Giang Ánh Tuyết một chút, "Đi đồn cảnh sát làm gì? Chẳng lẽ lĩnh cái giấy kết hôn còn muốn đi đồn cảnh sát lập hồ sơ?" Trần Phong không hiểu rõ lắm cụ thể quá trình. Giang Ánh Tuyết nắm chặt lại túi văn kiện trong tay, âm thanh bình thản lại rõ ràng, "Ta muốn đem Tiểu Manh trên sổ hộ khẩu danh tự đổi một thoáng, đem Giang Tiểu Manh đổi thành Trần Tiểu Manh." Trần Phong tay cầm tay lái có chút dừng lại, xe tốc độ mấy không thể xét chậm một thoáng. Hắn chính xác không nghĩ tới Giang Ánh Tuyết sẽ chủ động đưa ra cái này. Hắn quay đầu, nhìn về phía Giang Ánh Tuyết, trong đôi mắt mang theo kinh ngạc cùng dò hỏi, "Sở họ, thế nào đột nhiên nghĩ đến cái này?" Nói thật, đối với nữ nhi với ai họ, Trần Phong tuy là trong lòng có nghĩ qua, nhưng cũng không có đặc biệt cố chấp. Hắn biết Tiểu Manh là tại bên cạnh Giang Ánh Tuyết lớn lên, họ Giang cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ cần nữ nhi khỏe mạnh khoái hoạt, nhận hắn cái này ba ba, họ gì kỳ thực không trọng yếu như vậy. Giang Ánh Tuyết giờ phút này chủ động đưa ra, để Trần Phong đã bất ngờ, lại có chút xúc động. Giang Ánh Tuyết nên tiếp ánh mắt của hắn, ánh mắt thản nhiên mà nghiêm túc, không phải đột nhiên nghĩ đến, kỳ thực phía trước ngay tại suy tính, chỉ là không tìm được cơ hội thích hợp nói. Nàng hơi hơi hít vào một hơi, tổ chức lấy ngôn ngữ, lúc trước ta quyết định sinh hạ Tiểu Manh, cho nàng lấy tên thời điểm, căn bản không nghĩ qua muốn để nàng nhận ba ba, thậm chí không nghĩ qua để ngươi biết nàng tồn tại. Cho nên đương nhiên để nàng đi theo ta họ sông. Ngữ khí của nàng rất bình tĩnh, như tại tự thuật một kiện rất xa xưa sự tình, nhưng Trần Phong có thể nghe ra ẩn chứa trong đó phức tạp đã qua. Về sau, Tiểu Manh càng lúc càng lớn, nhìn thấy cái khác tiểu bằng hữu đều có ba ba, nàng đều là hỏi ta. Tăng thêm ta làm việc càng ngày càng bận rộn, thường xuyên muốn phụ việc, thực tế không có cách nào chiếu cố thật tốt nàng, mới nghĩ đến thì ngươi. Giang Ánh Tuyết nói đến đây, ánh mắt nhu hòa nhìn Trần Phong một chút, ta vốn là chỉ là nghĩ để ngươi tạm thời chăm sóc một chút, để nàng thể nghiệm một thoáng có ba ba cảm giác. Ta không nghĩ tới Tiểu Manh sẽ như vậy ỷ lại ngươi, ưa thích ngươi. Ta càng không có nghĩ tới ngươi sẽ đối với nàng như vậy hảo, để ý như vậy. Hiện tại chúng ta quyết định lĩnh chứng, muốn thực sự trở thành người một nhà. Giang Ánh Tuyết ngữ khí biến đến kiên định, ngươi không phải ở rể, Tiểu Manh là chúng ta cùng nữ nhi. Để nàng tiếp tục họ Giang, hiện tại nàng còn khả năng nhỏ không có gì, đợi nàng lớn hơn nữa một điểm, hiểu chuyện, người khác hỏi tới, hoặc là một chút lời làm thiếu, khả năng sẽ để nàng nghi hoặc, thậm chí không vui. Ta cảm thấy là thời điểm đem nàng họ sửa đổi tới. Đây cũng là cha mẹ ta ý tứ, bọn hắn đều cực kỳ ủng hộ. Trần Phong lặng lặng nghe, trong lòng nổi sóng chập trùng. Hắn hiểu được Giang Ánh Tuyết suy nghĩ. Cái này không chỉ là một cái họ thay đổi, càng là Giang Ánh Tuyết đối với hắn hoàn toàn tiếp nhận cùng tán đồng, là Giang Ánh Tuyết muốn cho Tiểu Manh một cái càng hoàn chỉnh, thay tên chính ngôn thuận gia đình thân phận trịnh trọng quyết định. Giang Ánh Tuyết đang vì bọn hắn tương lai, làm Tiểu Manh tương lai, dọn sạch khả năng trở ngại. Phần tâm tư này, tinh tế mà chu toàn, tràn ngập tôn trọng cùng thành ý, Trần Phong tâm bị một dòng nước ấm bao khỏa. Hắn gật đầu một cái, thanh âm ôn hòa mà khẳng định, "Ánh Tuyết, cảm ơn ngươi nghĩ như vậy. Nói thật, ta cho tới bây giờ không cảm thấy Tiểu Manh họ Giang có vấn đề gì, nàng mãi mãi cũng là ta thương yêu nhất nữ nhi. Nhưng ngươi nói đúng, đã chúng ta muốn trở thành trên pháp luật người một nhà, để Tiểu Manh đi theo ta họ, đối với nàng mà nói, khả năng chính xác càng tốt, càng ít chút không cần thiết giải thích cùng phiền toái." "Ta đồng ý." Hắn dừng một chút, lại bổ sung, "Bất quá, vô luận nàng họ gì, nàng đều là hai chúng ta bà bối. Một điểm này vĩnh viễn sẽ không biến." Giang Ánh Tuyết nhìn xem hắn nghiêm túc mà chân thành bên mặt, trong lòng cuối cùng một chút bởi vì chủ động đưa ra sửa họ mà sinh ra vi diệu không yên cũng tiêu tán. Nàng nhẹ nhàng ngân một tiếng, khoe miệng không tự giác dương lên. Trong xe khôi phục yên tĩnh, nhưng không khí lại so vừa mới càng ấm áp cùng ăn ý, xe hướng về cục dân chính phương hướng ổn định chạy tới, mang theo hai quả bộ phát đến gần tâm, cùng một cái gần dùng hoàn toàn mới họ mở ra tương lai tiểu gia đình. Ánh nắng vừa vặn, con đường phía trước rõ ràng. Chương 162, lão bà, chứng nhận, chúng ta hiện tại là vợ chồng hợp pháp. Chương 162, lão bà, chứng nhận, chúng ta hiện tại là vợ chồng hợp pháp. Xe dừng ở cục dân chính phủ cận bãi đỗ xe. Trần Phong cùng Giang Ánh Tuyết xuống xe, hướng đi tòa kia nhìn lên bình thường lại gánh chịu lấy vô số người người sinh thời khắc trọng yếu kiến trúc. Hai người đều không lên tiếng, nhưng bước chân lại một cách lạ kỳ nhất trí. Trần Phong có thể cảm giác được chính mình tim đập so bình thường hơi nhanh một chút, là một loại hỗn hợp có chờ mong, trinh trọng cùng một chút khó nói lên lời rung động. Hắn nghiêng đầu nhìn một chút Giang Ánh Tuyết, nàng hôm nay mặc một kiện thanh lịch màu trắng gạo áo váy, tan đồ trang sức trang nhã, nhìn lên thanh lệ lại đoan trang, trong tay nắm thật chặt cái kia chứa lấy tất cả giấy chứng nhận túi văn kiện, ngoảnh môi hơi hơi nhấp lấy, hình như cũng có chút căng thẳng. Buổi chiều thời gian, làm việc người không tính quá nhiều. Bọn hắn lấy hảo, hơi đợi một hồi, liền đến thiên. Trong cửa chắn nhân viên là vị trung niên đại tỷ, tiếp nhận hai người đưa lên thẻ căn cước, sổ hộ khẩu, cùng Giang Ánh Tuyết chuẩn bị tốt tài liệu khác. Đại tỷ nhìn một chút thẻ căn cước của hai người, lại ngẩng đầu quan sát một chút đứng ở cửa sổ bên ngoài một đôi bích nhân. Nam tuấn lãng trầm ổn, nữ xinh đẹp thanh lãnh, khí chất đều cực kỳ xuất chúng. Kết hôn đăng ký đúng không? Hai vị mời đến bên kia trước điền đơn xin. Đại tỷ đưa ra hai chương bản kê cùng hai chi bút. Tốt, cảm ơn. Trần Phong tiếp nhận, cùng Giang Ánh Tuyết đi đến một bên điền đài. Bản kê nội dung cũng không phức tạp, chủ yếu là song phương tin tức cơ bản. Hai người mỗi người điền, ngòi bút xẹt qua giấy phát ra sàn sạt nhẹ băng lên. Điền đến hôn nhân tình huống lúc, Trần Phong thản nhiên viết xuống chưa cưới, Giang Ánh Tuyết cũng viết xuống chưa cưới. Điền xong bản kê, giao về cửa chắn. Đại tỷ xét duyệt một lần, gật gật đầu, tài liệu đầy đủ. Hai vị cần phải ở chỗ này chụp ảnh, vẫn là kèm theo tấm ảnh. Tại nơi này chụp a? Giang Ánh Tuyết nói. Nàng trước đó không chuẩn bị, cũng cảm thấy tại nơi này chụp càng có nghi thức cảm. Hảo, mời đến sát vách chụp ảnh phòng. Chụp ảnh phòng rất đơn giản, một khối vải đỏ bối cảnh, hai cái ghế, một cái camera. Nhiếp ảnh gia là vị trẻ tuổi, chỉ huy hai người ngồi xuống, hai vị tới gần một điểm, đúng, tiên sinh có thể lại hướng nữ sĩ bên này gần lại một điểm. Đầu hơi chính giữa một điểm. Hảo, bảo trì nụ cười, tự nhiên một điểm. Trần Phong cùng Giang Ánh Tuyết sánh vai ngồi tại vải đỏ phía trước. Trần Phong có thể ngửi được Giang Ánh Tuyết trên mình nhàn nhạt thơm ngát, cảm giác được thân thể nàng hơi hơi căng cứng. Hắn duỗi tay ra, nhẹ nhàng nắm nàng đặt ở trên đầu gối tay. Ngón tay Giang Ánh Tuyết run lên một cái, không có tránh ra, ngược lại chậm rãi trầm tĩnh lại, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, khóe miệng tràn ra một vòng tự nhiên mà nhu hòa độ cong. Giang giác. Màn chập đè xuống, dừng lại giờ khắc này. Tấm ảnh rất nhanh in ra, hai người đều cầm một bản. Trên tấm ảnh, Trần Phong nụ cười ôn hòa kiên định, Giang Ánh Tuyết dung mạo mỉm cười, mang theo một chút không dễ dàng phát giác ngượng ngùng, hai người đầu hơi hơi tới gần, nhìn lên xứng lại hài hòa. Cầm lấy tấm ảnh trở lại cửa chắn, dán lên, đóng dấu, ghi chép vào hệ thống. Toàn bộ quá trình lưu loát mà hiệu suất cao. Làm nhân viên đem hai cái đỏ tươi tập nhỏ phân biệt đưa tới trong tay bọn hắn lúc, Trần Phong cảm thấy trái tim đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Hắn nhận lấy, lật ra, bên trong dán vào hắn cùng Giang Ánh Tuyết vừa mới chụp xuống ảnh chụp chung, phía dưới là tên của bọn hắn, đăng ký ngày, cùng mai kia trang nghiêm cương ấn. Thành. Trên pháp luật, hắn cùng Giang Ánh Tuyết hiện tại là vợ chồng. Là Giang Tiểu Manh tiểu bằng hữu hợp pháp cha mẹ, là một cái hoàn chỉnh gia đình. Một cố khó nói lên lời cảm giác thật cùng vui sướng xông lên đầu, so phía trước hắn kiếm được bút thứ nhất còn lớn, vẽ ra bị tranh đoạt hoa tác, thậm chí ý thuật thăng cấp sử thi cấp lúc, đều muốn nổi lên càng chân thực, càng ấm áp. Hắn nhìn về phía bên cạnh Giang Ánh Tuyết. Giang Ánh Tuyết cũng đang cúi đầu nhìn xem trong tay mình giấy kết hôn, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn tấm ảnh cùng con dấu, ánh mắt có chút hoảng hốt, lập tức khỏe miệng đường cong chậm rãi quyết trường, đó là một loại phát ra từ nội tâm, tháo xuống một ít gánh nặng sau dễ dàng cùng vui vẻ. Nguyên bản, nàng đối Trần Phong có lẽ chỉ là dựa vào nữ nhi cần suy tính, tăng thêm đối với hắn tài hoa thưởng thức và ý thức trách nhiệm hảo cảm. Nhưng trong bất chi bất giác, theo hắn đem Tiểu Manh chiếu cố đến từng ly từng tí, đến hắn lần lượt hiện ra kinh người năng lực biến nguy thành an, nhất là tối hôm qua hắn liều lĩnh cứu chữa Tiểu Manh lúc cái kia dứt khoát mà kiên định thân ảnh. Nào đó càng sâu tình cảm sớm đã lặng yên sinh sôi. Giờ phút này, nắm lấy cái này nho nhỏ đỏ bốn, phần kia tình cảm biến đến rõ ràng mà chắc chắn lên. Nàng ngẩng đầu, vừa vặn nên tiếp Trần Phong ánh mắt. Chúc mừng hai vị, chúc các ngươi tân hôn hạnh phúc, bạch đầu giai lão. Nhân viên cười lấy chúc phúc. Cảm ơn. Hai người đồng thanh nói cảm ơn, nhìn nhau cười một tiếng. Đi ra cục dân chính đại môn, buổi chiều ánh nắng vừa vặn. Trần Phong bóp lấy trong tay còn mang theo mực in ấm áp giấy kết hôn, trong lòng vui thích. Hắn nghiêng đầu nhìn bên cạnh gương mặt hơi đỏ, tăng thêm mấy phần tiểu diễm Giang Ánh Tuyết, một cỗ xúc động dâng lên, ních lại gần bên tai nàng, hạ giọng, mang theo điểm danh manh ý cười nói, "La bà, chứng nhận, chúng ta hiện tại là vợ chồng hợp pháp." "Cái kia, có phải hay không mang ý nghĩa, tối nay chúng ta có thể hợp pháp ngủ ở cùng nhau?" Giang Ánh Tuyết đột nhiên không kịp chuẩn bị, bên hai nháy mắt đỏ đấu, như là bị nóng đến đồng dạng cực nhanh chừng mắt liếc hắn một cái. Ánh mắt kia xấu hổ mang giận, đâu còn có bình thường nửa điểm bằng sơn nữ tổng tài bộ dáng, nghĩ hay lắm. Nàng không còn dám dừng lại thêm, sợ hắn lại nói ra cái gì càng quá phận lời nói, quay người liền hướng về bãi đỗ xe bước nhanh tới, bước chân có chút sợ. Trần Phong nhìn xem nàng gần như chạy trối chết bóng lưng, nhịn không được cười nhẹ lên tiếng, tâm tình thật tốt. Nhìn tới, cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng, nhưng ít ra ánh dạng đông ngay tại phía trước. Hắn mở ra chân dài, không nhanh không chậm đi theo. Lên xe, trên mặt Giang Ánh Tuyết đỏ ửng vẫn chưa hoàn toàn biến mất, ra vẻ chấn định địa mục xem phía trước. Trần Phong cũng không tiếp tục đùa nàng, thắt chặt dây an toàn, phát động xe, chúng ta hiện tại đi đồn cảnh sát. Ân. Giang Ánh Tuyết nhẹ nhàng lên tiếng, cũng trở lại yên tĩnh một thoáng tim đập. Xe lái về phía khu quản hạt đồn cảnh sát. Dừng xe xong, hai người đi vào làm việc đại sảnh. Thời điểm này người cũng không nhiều, rất nhanh đến phiên bọn hắn. Cửa sổ cảnh sát là cái trẻ tuổi tiểu hòa tử. Giang Ánh Tuyết đem chuẩn bị tốt túi văn kiện lần lượt tiến lên đi, "Ngươi tốt, chúng ta muốn cho Hải Tử đổi cái danh tự." Tiểu hòa tử tiếp nhận, bắt đầu thẩm tra đối chiếu tài liệu, thân phận của song phương chứng, tiểu manh sinh ra y học chứng minh, mới mẹ xuất hiện giấy kết hôn, Giang Ánh Tuyết sổ hộ khẩu, tiểu manh hộ khẩu theo mẫu, cùng phần kia uy tín đơn vị ra cô Trần Phong cùng tiểu manh thân tử báo cáo giám định. Cảnh sát đầu tiên là làm theo phép kiểm tra, khi thấy giấy kết hôn bên trên đăng ký ngày liền là hôm nay, lại thoáng nhìn tiểu manh sinh ra chứng bên trên 3 tuổi nhiều tuổi tắt lúc, trên mặt hắn hiện lên một chút không dễ dàng phát giác hiểu biểu tình. Loại tình huống này hắn thấy rõ không ít, đơn giản là hài tử tiên sinh, cha mẹ sau bổ chứng, chỉ cần tài liệu hợp pháp đầy đủ, không ảnh hưởng làm. Chương 163, có nhân mạch quan hệ liền là hảo, làm việc nhanh hơn. Chương 163, có nhân mạch quan hệ liền là hảo, làm việc nhanh hơn. Cảnh sát cái gì đều không nhiều lời, lấy ra hai phần thay đổi tính danh thư mời bản kê đưa cho Trần Phong cùng Giang Ánh Tuyết hai người. Điền cái này, cha mẹ song phương đều muốn ký tên, viết rõ ràng thay đổi lý do. Hài tử đổi cùng họ cha đúng không? Lý do liền viết cha mẹ kết hôn, theo họ cha là được. Tốt, cảm ơn. Trần Phong cùng Giang Ánh Tuyết tiếp nhận bản kê, đi đến bên cạnh điện đài, nghiêm túc điền lên. Lý do chính xác liền như cảnh sát nói, đơn giản sáng tỏ. Điền xong đồng hồ, ký xong chữ, tính cả tất cả chứng minh tài liệu một chỗ giao về cửa chắn. Cảnh sát tỉ mỉ xét duyệt một lần, gật gật đầu, tài liệu đầy đủ, phù hợp quy định. Chúng ta sẽ theo trên quá trình báo cáo thẩm tra phát, một loại ba cái thời gian làm việc bên trong sẽ có kết quả, đến lúc đó sẽ thông báo cho các ngươi. Ba cái thời gian làm việc. Giang Ánh Tuyết hơi hơi nhíu mày, nàng hy vọng có thể càng nhanh một chút, đồng chí, có thể hay không hơi nhanh một chút? Chúng ta. Cảnh sát việc chung làm chung lắc đầu, ngựa khi ôn hòa nhưng kiên trì, xin lỗi, nữ sĩ, cái này có quy định quá trình, không nhanh được. Xin ngài lý giải. Trần Phong ngược lại cảm thấy không quan trọng, ngược lại danh tự sớm muộn có thể đổi, không kém mấy ngày nay. Hắn lôi kéo Giang Ánh Tuyết tay, ra hiệu Giang Ánh Tuyết không quan hệ, tiếp đó đối cảnh sát nói, tốt, chúng ta minh bạch, cảm ơn ngài. Đúng lúc này, đồn cảnh sát sở trưởng Ngô Lập Thành theo bên trong gian phòng làm việc đi ra, chuẩn bị đi sát vách văn phòng bàn giao một ít chuyện. Ánh mắt của hắn tùy ý đảo qua làm việc đại sảnh, lướt qua Trần Phong bên mặt lúc, bước chân đột nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng biểu tình mừng rỡ. Ngô Lập Thành bước nhanh tới, không xác định kêu một tiếng, Trần tiên sinh. Là Trần Phong. Trần tiên sinh ư? Trần Phong nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy một cái ăn mặc cảnh phục, vóc dáng hơi mập, mặt mang nụ cười nam tử trung niên chính giữa nhìn xem chính mình, có chút quen mặt, nhưng nhất thời nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Ngươi là? Trần Phong đứng lên. Ai nha, thật là Trần tiên sinh. Ta là Ngô Lập Thành, cái này đồn cảnh sát sở trưởng. Ngô Lập Thành nhiệt tình giơ tay ra, tối hôm qua tại bệnh viện nhân dân, nhi tử ta Ngô Hạo cũng tại ý cờ u, là ngài cứu hắn. Ta cùng ta người yêu cũng không biết cái kia thế nào cảm ơn ngài mới tốt. Không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải ngài. Trần Phong lúc này mới chợt hiểu, vội vã bắt tay, Ngô sở trưởng, ngài hảo ngài tốt. Ngài quá khách khí, hai tử không có việc gì liền tốt. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ trùng hợp như vậy, cứu hai tử bên trong, lại có đồn cảnh sát sở trưởng nhi tử. Giang Ánh Tuyết cũng đứng lên, hướng Ngô Lập Thành gật đầu thăm hỏi. Ngô Lập Thành nhìn về phía Giang Ánh Tuyết, lại nhìn một chút trên bàn tài liệu, hỏi, Trần tiên sinh, các ngươi đây là? Trần Phong giải thích nói, há, chúng ta mới lãnh giấy hôn thú, muốn thuận tiện cho hài tử đem danh tự đổi một thoáng, theo họ ta. Hắn chỉ hắn điền mẫu đơn. Ngô Lập Thành xem xét liền hiểu, cầm lấy trương kia giấy kết hôn nhìn một chút, cười nói, chúc mừng chúc mừng. Song hỷ lâm môn a, đổi danh tự hảo, có lẽ. Hắn nhìn một chút điền mẫu đơn, lại nhìn một chút trong cửa chắn đang đợi làm việc cảnh sát. Trong lòng Giang Ánh Tuyết khẽ động, thừa cơ mở miệng, ngữ khí mang theo vừa đúng tình cầu, Ngô sở trưởng, không biết rõ cái này đổi tên thủ tục có thể hay không hơi nhanh một chút. Chúng ta sợ hài tử sau đó đi học cái gì, danh tự không nhất trí sẽ có chút phiền toái. Ngô Lập Thành vung tay lên, rất sảng khoái nói, cái này có cái gì không thể. Tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt đi. Trần tiên sinh là nhà chúng ta đại ân nhân, chút chuyện nhỏ này đối tại trên người của ta. Ngô Lập Thành quay người đối trong cửa chắn cái kia hiển nhiên nhận thức tuổi của hắn nhẹ cảnh sát nói, tiểu trương, Trần tiên sinh chuyện này, ngươi nắm chắc làm một thoáng, quá trình hợp quy điều kiện tiên quyết, mau chóng ra kết quả. Thư mời cho ta. Gọi tiểu trương cảnh sát liền đội vàng gật đầu, tốt, nô chỗ. Ngô Lập Thành tiếp nhận Trần Phong bọn hắn mới điền xong, ký xong chữ thư mời, lại đích thân cầm bút lên, tại xét duyệt ý kiến thanh nhanh trong ký vào tên của mình cùng tình huống là thật, đồng ý làm ý kiến, tiếp đó đưa cho tiểu trương, hiện tại liền ghi chép vào hệ thống, đi khẩn cấp quá trình. Hôm nay có thể xong xuôi ư? Tiểu trương nhìn một chút tài liệu đầy đủ, sở trưởng lại đích thân ký tên đặc phê, lập tức gật đầu, có thể, nô chỗ, ta lập tức làm. Quả nhiên, tại Ngô Lập Thành đích thân chiếu cố phía dưới, nguyên bản cần 3 cái thời gian làm việc đổi tên quá trình, bằng tốc độ kinh người đẩy tới lấy. Ghi chép vào, xét duyệt, phê duyệt, hệ thống thay đổi. Không đến nửa giờ, tiểu trương cảnh sát liền cầm lấy đổi mới tốt sổ hộ khẩu bên trong trang, Giang Ánh Tuyết trên sổ hộ khẩu tiểu manh cái kia một trang, đi tới, đưa cho Giang Ánh Tuyết, Giang nữ sĩ, ngài nữ nhi Giang tiểu manh tính danh đã thay đổi làm Trần tiểu manh. Đây là thay đổi sau hộ tịch trang, xin ngài tỉ mỉ thẩm tra đối chiếu một thoáng. Giang Ánh Tuyết tiếp nhận trương kia giấy thật mỏng, nhìn xem phía trên tính danh Trần Tiểu Manh chữ, trong lòng một khối đá triệt để rơi xuống. Nàng trịnh trọng hướng Ngô Lập Thành cùng Tiểu Trương cảnh sát cảm ơn, phải cảm tạ Ngô sở trưởng, cảm ơn Trương cảnh quan, thật là làm phiền các ngươi. Trần Phong cũng lần nữa hướng Ngô Lập Thành bắt tay gửi tới lời cảm ơn, Ngô sở trưởng, hôm nay thật là nhờ có ngài. Ngô Lập Thành vẻ mặt tươi cười, Trần tiên sinh quá khách khí. Một cái nhấc tay, cùng nhi tử ta cái kia mệnh bị lên, đây coi là đến cái gì? Sau đó tại chúng ta hạt khu này có chuyện gì, cứ việc chào hỏi. Chúc các ngươi một nhà ba người hạnh phúc mỹ mãn. Cáo biệt nhiệt tình Ngô sở trưởng, Trần Phong cùng Giang Ánh Tuyết cầm lấy tươi mới thay đổi hộ tịch trang cùng cái kia hai bản đỏ tươi giấy kết hôn, đi ra đồn cảnh sát. Ánh nắng vẩy lên người, ấm áp hòa thuận vui vẻ. Giang Ánh Tuyết cẩn thận đem hộ tịch trang thu vào túi văn kiện, cùng giấy kết hôn đặt chung một chỗ. Từ giờ trở đi, tại pháp luật trên ý nghĩa, nàng là Trần Phong thế tử, nữ nhi của bọn hắn gọi Trần Tiểu Manh. Một cái hoàn toàn mới, hoàn chỉnh gia đình, ngay tại cái này ánh nắng tươi sáng buổi chiều, chính thức kéo lên màn mở đầu. Trần Phong phát động xe, nghiêng đầu hỏi Giang Ánh Tuyết, "Về nhà?" "Ân, về nhà." Giang Ánh Tuyết gật đầu, thanh âm êm dịu. "Nhà." Cái từ này giờ phút này nghe tới, đặc biệt ấm áp khiến người ta chờ mong. Trần Phong đai an toàn lấy Giang Ánh Tuyết, trở lại tiểu khu tầng hầm, dừng xe ở tầng hầm, hai người ngồi thang máy, một chỗ về đến nhà. Đẩy ra cửa nháy mắt, liền nghe đến Tiểu Manh thanh thúy tiếng cười. Trong phòng khách, Giang Thế Kiệt chính giữa ngồi chồm hổm dưới đất, bồi tiếp Tiểu Manh chơi một hàng tiểu xe lửa, Tề Mỹ Linh ngồi ở bên cạnh trên ghế sofa, mỉm cười nhìn xem cái này một già một trẻ. "Ba ba, mụ mụ." Tiểu Manh mắt sắc, cái thứ nhất nhìn thấy ba ba mụ mụ trở về, lập tức bước xuống tiểu xe lửa, như quả tiểu đạn pháo đồng dạng lao đến. Trần Phong cười lấy không lưng, đem nữ nhi vớt lên ôm vào trong ngực, tại nàng non nớt trên gương mặt hôn một cái, "Manh manh, ba ba trở về làm." "Ba ba mụ mụ, các ngươi đi nơi nào a?" "Đi rất lâu." Tiểu Manh ôm Trần Phong cổ, hiếu kỳ hỏi, mắt to nhấp nháy nhấp nháy. Trần Phong cùng Giang Ánh Tuyết liếc nhau, Trần Phong dùng chán nhẹ nhàng đụng đụng nữ nhi chán, cười nói, "Ba ba mụ mụ đi làm một chuyện rất trọng yếu." "Chuyện gì a?" Tiểu Manh càng hiếu kỳ. Chương 164, mỗi năm một lần bóng rổ thi đấu hữu nghị. Chương 164, mỗi năm một lần bóng rổ thi đấu hữu nghị. Giang Ánh Tuyết đi tới, theo trong túi văn kiện lấy ra trường kia đồn cảnh sát ra cỗ thay đổi chứng minh, đưa tới Tiểu Manh trước mặt, ngựa khi ôn nhu nói, "Manh manh, ngươi nhìn, ba ba mụ mụ cho ngươi sửa lại cái danh tự, đổi tên." Tiểu Manh nhíu lại lông mày nhỏ, nhìn xem trên giấy nàng còn không hoàn toàn nhận thức chữ, có chút không hiểu, tại sao muốn đổi tên a? Tiểu Manh không dễ nghe ư? Nàng đối tên của mình vẫn là cực kỳ ưa thích. Trần Phong kiên nhận hướng nữ nhi của hắn giải thích, không phải là không tốt nghe, là sửa lại một thoáng họ. Sau đó đây, Manh Manh liền cùng ba ba họ Trần, gọi Trần Tiểu Manh có được hay không? "Trần Tiểu Manh." Tiểu Manh chớp mắt to, lặp lại một lần, tiếp đó như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt nhỏ lộ ra bừng tỉnh hiểu ra cùng vui vẻ biểu tình, "Tốt lắm tốt lắm. Gọi Trần Tiểu Manh. Lớp chúng ta bên trên Vương Tiểu Hổ, Lý Tiểu Minh, Trương Đoá Đoá, bọn hắn đều là cùng ba ba họ, chỉ có ta là cùng mụ mụ họ. Lần trước Vương Tiểu Hổ còn cười ta đây, nói ta không có ba ba, cho nên mới cùng mụ mụ họ. Sau đó ta cũng là cùng ba ba họ làm. Nhìn bọn hắn còn cười không cười ta." Thế giới của con nít nhỏ rất đơn giản, một cái họ thay đổi, dưới cái nhìn của nàng, phản phất liền nắm giữ cùng cái khác tiểu bằng hữu đồng dạng hoàn chỉnh bằng chứng, có thể chống cự những cái kia vô tâm nói đùa. Giang Ánh Tuyết tại một bên nghe lấy, trong lòng lại không tên nổi lên một chút cực kỳ nhỏ chua xót. Nhìn xem nữ nhi bởi vì theo ba ba họ mà như vậy vui vẻ nhảy nhót bộ dáng, nàng cái này hoài thai 10 tháng, vất vả sinh hạ nàng, một mình mang theo nàng 3 năm mụ mụ, trong đầu có chút cảm giác khó chịu. Rõ ràng là nàng trả giá đến càng nhiều, làm bạn đến càng lâu, có thể nữ nhi dường như cùng mới chung nhau hơn một tháng ba ba thân thiết hơn. Loại này vi diệu cảm giác mất mát chỉ là một cái thoáng mà qua, nàng biết ý tưởng này có chút ngây thơ cùng không nói đạo lý, Trần Phong đối nữ nhi thật là thật tâm thật ý, nữ nhi nhiều một người yêu thương là chuyện tốt. Nàng rất nhanh điều chỉnh tâm tình, không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là thò tay nhẹ nhàng vuốt nữ nhi đầu tóc. Lúc này, Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh cũng đi tới. Tề Mỹ Linh hạ giọng, tiến đến nữ nhi bên hai, mang theo điểm đội vàng cùng chờ mong nhỏ giọng hỏi, "Ánh Tuyết, chứng nhận." Bọn hắn cố ý tránh đi Tiểu Manh, miễn đến hải tử truy vấn. Giang Ánh Tuyết gật gật đầu, trên mặt hơi đỏ, nhưng ánh mắt khẳng định. Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh lập tức như là hoàn thành nhiệm vụ trọng đại gì đồng dạng, thở phào một hơi, trên mặt lộ ra triệt để yên tâm nụ cười. "Tốt, lần này triệt để ổn. Trần Phong cái này dễ hiền là ván đã đóng thuyền, chạy không thoát." Giang Thế Kiệt thậm chí nhịn không được vỗ vỗ bả vai của Trần Phong, hết thảy đều không nói bên trong. "Cha, mẹ, lưu lại tới ăn cơm tối lại đi thôi." Trần Phong làm tiếp vài món thức ăn. Giang Ánh Tuyết giữ lại nói. Trần Phong cũng ôm lấy Tiểu Manh phụ họa, "Đúng vậy à, cha, mẹ, lại nếm thử một chút thủ nghệ của ta. Ta buổi tối có thể làm điểm không giống nhau." Tề Mỹ Linh có chút tâm động, nhưng Giang Thế Kiệt nhìn một chút thời gian, lắc đầu cười nói, "Không được không được, hôm nay ở chỗ này đợi hơn nửa ngày, công ty của các ngươi bên kia khẳng định tích lũy không ít chuyện phải xử lý. Chúng ta sẽ không quấy rầy, ngày khác nhất định sẽ tới nếm thử một chút tay nghề của Trần Phong." Hắn đây là thực tình làm nữ nhi nữ tê suy nghĩ, cũng muốn cho bọn hắn một chỗ thời gian. Gặp cha mẹ kiên trì, Giang Ánh Tuyết cùng Trần Phong cũng không còn miễn cưỡng. Người một nhà một chỗ đem Giang Thế Kiệt phu phụ tiễn đến cửa. Chờ tại cửa thang máy thời điểm, Giang Thế Kiệt như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đối Giang Ánh Tuyết nói, "Ánh Tuyết, suýt nữa quên mất cùng ngươi nói. Chúng ta Giang thị tập đoàn cùng kinh thành cái khác 9 nhà tập đoàn liên hợp làm cái kia mỗi năm một lần bóng rổ thi đấu hữu nghị, đầu tháng sau liền muốn bắt đầu. Những năm qua chuyện này đều là ngươi dẫn đầu phụ trách, năm nay vẫn là ngươi tới. Ngươi trở về mau chóng tại nội bộ tập đoàn lựa chọn người, tổ cái ra dáng đội ngũ, nắm chắc thời gian luyện một chút. Hắn ngữ khí biến đến nghiêm túc chút, những năm qua quán quân cơ bản đều là Bạch Gia Bạch Thị tập đoàn cầm, bọn hắn cái kia đội bóng rổ, nhất là cái Bạch Cảnh Hiên kia, chơi bóng là có chút thành tựu. Chúng ta Giang gia cũng không thể mỗi năm làm bật làm nền. Năm nay, tranh thủ cầm cái thứ bậc tốt, tốt nhất có thể giết Bạch Gia huy phong. Nâng lên Bạch Cảnh Hiên, Giang Thế Kiệt trong giọng nói mang tới rõ ràng chán ghét cùng so tài ý vị. Bạch Cảnh Hiên đối nữ nhi dây dưa cùng lần này hạ độc sự kiện hiểm nghi, để Giang gia đối thoại nhà cảm nhận xuống đến băng điểm, lần này trận bóng rổ ngược lại thành một cái có thể chính diện đấu chẳng tử. Giang Ánh Tuyết nghe vậy, gật gật đầu, nhưng trên mặt lộ ra một chút nghiêm trọng, "Cha, ta biết, ta sẽ mau chóng an bài." "Bất quá, Bạch Thị tập đoàn đội bóng rổ thực lực chính xác rất mạnh, nhất là Bạch Cảnh Hiên, hắn đại học lúc liền là hiệu đội chủ lực, nghe nói trình độ đến gần nửa nghề nghiệp. Muốn thắng bọn hắn, không dễ dàng. Nàng là cái phải cụ thể người, biết hành động theo cảm tính vô dụng, thực lực mới là đạo lý quyết định." Đúng lúc này, bị Trần Phong ôm vào trong ngực Tiểu Manh nghe được chơi bóng rổ tranh tài lập tức hưng phấn xen vào, ngón tay đút lấy Trần Phong, âm thanh vang dội nói, "Mô ra, để ba ba ta đi tranh tài. Ba ba ta chơi bóng rổ có thể lợi hại lắm, so trong TV thúc thúc còn lợi hại hơn. Ba ba nhất định có thể cầm tên thứ nhất." Tiểu hai tử tràn ngập sùng bái non nớt lời nói để các đại nhân đều cười lên. Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh cũng cười nhìn về phía Trần Phong, ánh mắt ôn hòa. Bọn hắn tất nhiên sẽ không đem 3 tuổi tiểu hài lời nói coi là thật. Trần Phong là cực kỳ lợi hại, chú nghệ, y thuật, vẽ vời, sáng tác đều làm người sợ hãi thán phục, nhưng cái này không đại biểu hắn chơi bóng rổ cũng lợi hại a. Tiểu Manh nói như vậy, thuần túy là bởi vì ba ba tại trong lòng nàng là không gì làm không được siêu nhân. Bọn hắn chỉ coi là hài tử đồng nôn vô kỵ, là nữ nhi đối phụ thân sùng bái mù quáng. Ha ha, chúng ta Tiểu Manh thực sẽ cho ba ba cố gắng. Tề Mỹ Linh cười lấy sờ lên Tiểu Manh đầu, bất quá bóng rổ tranh tài là đại nhân cực kỳ vất vả vận động a. Giang Thế Kiệt cũng cười nói, Trần Phong nếu là thật có hứng thú, cũng có thể báo danh thử xem, coi như tập luyện thân thể đi. Hắn lời nói này đến khách khí, nhưng hiển nhiên không trông chờ Trần Phong có thể tại loại xí nghiệp này ở giữa thi đấu trong thi đấu đưa đến mấu chốt tác dụng. Cuối cùng, khác nghề như cách núi. Lúc này, đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Được rồi, chúng ta đi. Các ngươi mau trở về đi thôi. Tiểu Manh, cùng Mô Gia Mô Mô gặp lại. Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh đi vào thang máy. Mô Gia gặp lại. Mô Mô gặp lại. Tiểu Manh vùng vây tay nhỏ. Cha, mẹ, trên đường cẩn thận. Giang Ánh Tuyết nói. Cha, mẹ, đi thong thả. Trần Phong cũng lễ phép hướng Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh phu phụ tạm biệt, đồng thời đối Tiểu Manh lời nói nết miệng mỉm cười, không có nói thêm cái gì. Cửa thang máy chậm chậm khép lại, mang theo vừa ý mà về Giang Ánh Tuyết cha mẹ xuôi dòng. Trần Phong ôm lấy Tiểu Manh, cùng Giang Ánh Tuyết một chỗ trở lại trong phòng. Chương 165, mụ mụ, ba ba chơi bóng rổ thật thật đặc biệt lợi hại. Chương 165, mụ mụ, ba ba chơi bóng rổ thật thật đặc biệt lợi hại. Trở lại trong phòng, đóng cửa lại, ngăn cách thế giới bên ngoài. Tiểu Manh hưng phấn nhiệt tình còn không qua, bị Trần Phong để dưới đất sau, lập tức chạy đến mẹ của nàng bên cạnh, giữ chặt mẹ của nàng tay, ngẩng lên mặt nhỏ, dùng giọng vô cùng nghiêm túc lần nữa cường điệu, "Mụ mụ, ba ba chơi bóng rổ thật thật đặc biệt lợi hại. Để ba ba đi tham gia tranh tài a. Ba ba nhất định có thể thắng cái kia bại hoại thúc thúc đội bóng." Tiểu Manh tuy là không biết rõ xí nghiệp ở giữa thi đua, nhưng nhớ kỹ ông ngoại nói muốn giết Bạch Gia Huy Phong mà Bạch Gia cái kia bại hoại thúc thúc, nàng có thể nhớ rất rõ ràng. Giang Ánh Tuyết bị nữ nhi nóng bỏng dáng dấp chọc cười, nàng khom lưng bóp bóp Tiểu Manh lỗ mũi, đưa khi ôn hòa lại mang theo một chút lơ đễnh, "Phải không? Chúng ta Manh Manh đối ba ba có lòng tin như vậy a?" Giang Ánh Tuyết ý nghĩ cùng cha mẹ của nàng đồng dạng, Trần Phong là cực kỳ xuất sắc, nhưng người tinh lực có hạn, Trần Phong đã hiện ra quá nhiều kinh người tài hoa, bóng rổ loại này cần trưởng kỳ huấn luyện cùng thân thể điều kiện vận động, Trần Phong luôn không khả năng cũng tinh thông a. Tiểu Manh nói như vậy, tám thành là ba ba kính lọc quá dày, cảm thấy ba ba không gì làm không được. Tiểu Manh nhiều thông minh a, lập tức liền nhìn ra mụ mụ không đem mình coi là thật. Nàng miệng nhỏ cong lên, có chút sốt ruột, "Mụ mụ, người không tin Manh Manh." Manh Manh nói là sự thật. Ba ba thật sẽ chơi bóng rổ, còn dạy Manh Manh đây. Ba ba ném rổ có thể chuẩn. Nhìn xem nữ nhi gấp đến mặt nhỏ đều đỏ, trong lòng Giang Ánh Tuyết hơi động một chút. Chẳng lẽ Trần Phong thật sẽ chơi bóng rổ? Hơn nữa còn không tệ. Nàng hồi tưởng lại Trần Phong cái kia không thể tưởng tượng nổi sức khôi phục cùng tối hôm qua hiện ra kinh người tố chất thân thể, có thể liên tục cường độ cao thi châm vài giờ, có lẽ hắn tại vận động phương diện cũng có chỗ hơn người. Nàng nhìn một chút treo trên tường trùng, mới hơn 3 giờ chiều, thời gian còn sớm. Nàng nhìn về phía ngay tại cho Tiểu Manh rót nước Trần Phong, thử thăm dò hỏi, "Trần Phong, Tiểu Manh một mực nói ngươi chơi bóng rổ cực kỳ lợi hại. Ngược lại thời gian còn sớm, nếu không chúng ta đi sân bóng rổ nhìn một chút, hoạt động một chút." Nàng cũng muốn tận mắt nghiệm chứng một chút, thuận tiện cũng coi là một nhà ba người một loại đặc biệt hẹn hò. Trần Phong đem chén nước đưa cho Tiểu Manh, nghe vậy, trên mặt lộ ra cười ôn hòa ý, thẳng thắn chút đầu, "Tốt, vừa vặn ta cũng muốn hoạt động một chút gân cốt. A, đi sân bóng rổ rồi, đi nhìn ba bà chơi bóng rổ." Tiểu Manh lập tức hoan hô lên, nâng lên nắm tay nhỏ. Giang Ánh Tuyết gặp Trần Phong đáp ứng đến thống khoái như vậy, trong lòng điểm này nghi hoặc nặng hơn, đồng thời cũng dâng lên vẻ mong đợi. "Vậy chúng ta đi chúng ta Giang Thị tập đoàn công nhân viên chức khỏe mạnh trung tâm hoạt động a, nơi đó có trong phòng sân bóng rổ, phương tiện không tệ." "Tốt." Trần Phong tự nhiên không ý kiến. Manh Manh cũng muốn đi. Manh Manh cũng phải xem ba bà chơi bóng. Manh Manh cũng muốn đánh. Tiểu Manh ôm lấy Trần Phong chân ổn ảo. Trần Phong cười lấy ôm nàng, hôn một chút nàng hưng phấn mặt nhỏ, "Tất nhiên muốn mang nhà chúng ta tiểu công chúa cùng đi làm. Cho ba ba làm đội cổ động viên có được hay không?" "Tốt." manh manh cho ba bà cố gắng. Tiểu manh vang dội trả lời, tiếp đó cũng tại trên mặt Trần Phong bẹp hôn một cái. Giang Ánh Tuyết nhìn xem hai cha con thân mật động nhau, trong lòng điểm này bởi vì nữ nhi sửa họ mà lên vi rượu chua sót lại bức ra, còn có chút thèm muốn. Nàng cố tình sừng sổ lên, điểm một cái gương mặt của mình, tiểu manh, chỉ thân ba bà, không mẹ ruột mẹ ư. Mụ mụ ghen a. Tiểu manh lập tức theo ba bà trong ngực thăm dò qua thân thể, cũng tại mụ mụ trên mặt dùng sức hôn một cái, lưu lại ướt nhẹp dấu nước miếng, mẹ ruột mẹ. Manh manh cũng thích mụ mụ. Giang Ánh Tuyết vậy mới thỏa mãn cười, trong lòng điểm này mụn nhỏ tan thành mây khói. Một nhà ba người đơn giản thu thập một chút, Trần Phong ôm lấy Tiểu Manh, cùng Giang Ánh Tuyết một chỗ lần nữa ra ngoài, đi dưới thang máy đến gara. Trần Phong lái xe, Giang Ánh Tuyết mang theo Tiểu Manh ngồi tại chỗ ngồi phía sau, cho Tiểu Manh buộc lại nhi đồng dây an toàn. Xe lái ra tiểu khu, Giang Ánh Tuyết suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra, gọi thông trợ lý điện thoại của Thường Lạc Giao. Lạc Giao, là ta. Ngươi bây giờ tại công ty sao? Giang tổng, ta tại công ty. Ngài có dặn dò gì? Thường Lạc Giao giả dặn âm thanh truyền đến. Ngươi thông báo một chút, để công ty đội bóng rổ mấy cái kia đánh đến tốt nhất, hoặc là bình thường bóng rổ kỹ thuật không tệ nhân viên, hiện tại đến tập đoàn lầu 8 công nhân viên chức khỏe mạnh trung tâm hoạt động sân bóng rổ tập hợp. Giang Ánh Tuyết phân phó nói, đã muốn thử, liền tìm chút sẽ đánh tới làm buổi luyện hoặc là tham chiếu, càng có thể nhìn ra trình độ. Tốt, Giang tổng, ta lập tức thông chi. Thường Lạc Giao mặc dù có chút nghi hoặc Giang tổng thế nào đột nhiên đối bóng rổ cảm thấy hứng thú, nhưng lực chấp hành nhất lưu, lập tức đáp ứng. Cúp điện thoại, Tiểu Manh tại chỗ ngồi phía sau hưng phấn lắc bắp chân, đối Giang Ánh Tuyết nói, mụ mụ, chờ chút ngươi thấy ba ba chơi bóng, nhất định sẽ giật mình. Ba ba có thể lợi hại. Ba ba còn dạy Manh Manh chụp bóng, ném rổ đây. Manh Manh hiện tại cũng sẽ chơi bóng rổ. Giang Ánh Tuyết có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn nữ nhi Tiểu Manh, thật. Manh Manh cũng sẽ chơi bóng rổ. Ân. Tiểu Manh dùng sức gật đầu, trên mặt nhỏ tràn đầy tiêu ngạo, nhà trẻ những tiểu bằng hữu khác cũng sẽ không. Chỉ có Manh Manh biết, là ba ba dạy. Giang Ánh Tuyết lần này thật tò mò. Trần Phong không chỉ chính mình biết, còn dạy ba tuổi nữ nhi. Này ngược lại là để nàng kết nối xuống tới muốn nhìn thấy chẳng cảnh, kìm nén mấy phần chân thực chờ mong. Xe rất nhanh chạy đến Giang Thị tập đoàn tổng bộ đại lầu Gaza tầng ngầm. Dừng xe xong, Trần Phong ôm lấy Tiểu Manh, cùng Giang Ánh Tuyết một chỗ ngồi thang máy thẳng tới lầu 8. Cửa thang máy vừa mở, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Giang Thị tập đoàn công nhân viên chức khỏe mạnh trung tâm hoạt động chiếm hơn phân nửa tầng lầu, trang trí hiện đại, phương tiện đầy đủ. Xuyên thấu qua thủy tinh ngăn cách, có thể nhìn thấy rộng lớn sáng rực phòng tập thể hình, sân cầu lông, bóng bàn cu, cùng tận cùng bên trong nhất cái kia tiêu chuẩn trong phòng sân bóng rổ. Thường Lạc Giao đã trở tại cửa thang máy phụ cận, nhìn thấy Giang Ánh Tuyết bọn hắn đi ra, lập tức tiến lên đón, trên mặt mang theo nghề nghiệp hóa mỉm cười. Giang tổng, ngài đã tới. Thường Lạc Giao ánh mắt rơi xuống trong ngực Trần Phong Tiểu Manh, lập tức nhu hòa rất nhiều, quan tâm hỏi, Tiểu Manh, cảm giác thế nào? Nghe nói ngươi sinh bệnh sự tình, A Di mạnh khỏe lo lắng. Thường Lạc Giao là Giang Ánh Tuyết tâm phúc, đối Tiểu Manh cũng rất quen thuộc yêu thích. Tiểu Manh nhận ra cái này thường xuyên theo mụ mụ bên người xinh đẹp A Di, khéo léo trả lời, Thường A Di, ta không sao lạc. Là ba ba ta chưa khỏi ta. Ba ba ta có thể lợi hại. Thường Lạc Giao vậy mới đem ánh mắt chính thức chuyển hướng Trần Phong, trong đôi mắt mang theo không che giấu được tâm tình rất phức tạp cùng một chút kính nể. Phía trước nàng chính xác như Giang Ánh Tuyết cha mẹ ban đầu suy nghĩ, đối Trần Phong cái này đột nhiên xuất hiện cha đứa bé rất có phê bình kín đáo, cảm thấy hắn xuất thân phổ thông, trình độ không cao, không xứng chính mình ưu tú Giang tổng. Nhưng hai ngày này chuyện phát sinh, nhất là Trần Phong trong vòng một đêm cứu chữa 32 tên trúng độc nhi đồng thần tích sớm đã tại công ty cao tầng phạm vi nhỏ truyền ra, rung động tất cả người. Giờ phút này đối mặt Trần Phong, nàng phần kia mơ hồ khinh thị sớm đã không còn sót lại chút gì, chỉ còn dư lại khâm phục, sợ hai thán phục cùng một chút khó có thể tin. Chương 166, nửa sân đấu bỏ, đều không muốn cùng Trần Phong một tổ. Chương 166, nửa sân đấu bỏ, đều không muốn cùng Trần Phong một tổ. Trần tiên sinh, ngài tốt. Thường Lạc Giao khách khí chào hỏi, ngữ khí so với ngày trước nhiều mười phần tôn trọng, lần này tiểu manh sự tình, ngài thực sự là quá thần kỳ. Nàng nhất thời tìm không thấy thích hợp từ để hình dung. Trần Phong đối với nàng gật gật đầu, thái độ bình thản, Thường trợ lý quá khen. Trong lòng Thường Lạc Giao cảm khái, nhìn một chút, đây mới thật sự là cao nhân phong phạm, không quan tâm hơn vua. Giang tổng thế này sao lại là tìm cái phổ thông nam nhân, rõ ràng là đào đến một tòa sâu không lường được bảo tàng a. Trong lòng nàng điểm này bởi vì Giang Ánh Tuyết cùng một cái nhân viên giao hàng sinh hạ tiểu manh mà bất bình, đã sớm biến thành tràn đầy thèm muốn Giang tổng ánh mắt tốt, vận khí tốt. Giang tổng, Trần tiên sinh, mấy vị đồng sự đã tại sân bóng rổ bên kia chờ. Thường Lạc Giao dẫn bọn hắn hướng sân bóng rổ đi đến, vừa đi vừa giới thiệu, ta tìm ba người, đều là tập đoàn chúng ta nghiệp dư bóng rổ trong vòng công nhận kỹ thuật tốt nhất. Vị này là phòng nghiên cứu Vương Lỗi, phía trước đại học hiệu đội. Vị này là phòng thị trường Trương Siêu, thân cao ưu thế rõ ràng. Vị này là bộ phận hành chính Lưu Dương, tốc độ cùng ném rổ tương đối chính xác. Sân bóng rổ một bên, ba cái ăn mặc vận động áo lót quần cụt nam tử trẻ tuổi đã chờ ở nơi đó, nhìn thấy Giang Ánh Tuyết tới, đều có chút khẩn trương đứng thẳng người. Giang tổng tốt. Bọn hắn tự nhiên cũng nhìn thấy bên cạnh Giang Ánh Tuyết ôm lấy Hải Tử Trần Phong, cùng trợ lý Thường Lạc Giao đối Trần Phong cái kia dị thường khách khí thái độ, trong lòng đều có chút lẩm bẩm, vị này là ai? Giang tổng, người nhà. Cho đại gia giới thiệu một chút. Giang Ánh Tuyết ngữ khí bình thản, mang theo một chút không dễ dàng phát giác thân thiết, vị này là Trần Phong, tiểu manh phụ thân, cũng là người yêu của ta. Người yêu hai chữ vừa ra, ba cái trẻ tuổi nhân viên trên mặt đều lộ ra khó mà che giấu kinh ngạc, lập tức biến thành lại cùng càng sâu tìm tòi nghiên cứu. Trần Phong, cái tên này bọn hắn có thể không xa lạ gì. Gần nhất mấy ngày này tại công ty nội bộ phạm vi nhỏ truyền đến xôn xao, đầu tiên là truyền thuyết Giang tổng cái kia đột nhiên xuất hiện nữ nhi phụ thân, là cái giao đồ ăn ngoài, dẫn đến nghị luận ở Mỹ, ngay sau đó lại tuân ra vị này nhân viên giao hàng phụ thân rõ ràng tinh thông tiếng Đức, tại Giang thị điện tử điện khí công ty cùng Đức quốc dùng tập đoàn mấu chốt đàm phán bên trong ngăn cơn sóng dữ, không chỉ bảo trụ 2 ức euro kết sổ đơn đặt hàng, nghe nói còn làm cho đối phương thêm vào 100 triệu euro. Cái này đã đủ truyền kỳ. Mà ngay tại hôm qua, càng kỳ quái hơn tin tức truyền đến, vị này Trần Phong làm cứu chúng độc nữ nhi, vậy mà tại mấy giờ bên trong lật xem ý thư, tiếp đó dùng một tay thần kỹ thuật châm cứu, không chỉ cứu sống nữ nhi của mình, còn đem hai nhà ba vị trí đầu bệnh viện đều thúc thủ vô sách 31 tên chúng độc nhi đồng toàn bộ theo trên con đường tử vong kéo lại. Đây quả thực như là nói mơ giữa ban ngày, nếu không phải có nhiều mặt xác minh cùng bệnh viện phương diện mặt bên xác nhận, bọn hắn cơ hồ muốn tưởng là cái nào bộ ngành biên chuyên tâm cố sự. Nguyên lai, trước mắt cái này nhìn lên khí chất trầm ổn, tướng mạo tuấn tú người trẻ tuổi, liền là trong truyền thuyết kia Trần Phong. Hơn nữa, Giang tổng mới vừa nói cái gì? Người yêu của ta, không phải bạn trai cũ ư? Chẳng lẽ đã kết hôn? Trong lòng ba người lập tức ngũ vị tạp trần, thèm muốn, đố kỵ, hiếu kỳ, khó có thể tin đan xen vào nhau. Giang Ánh Tuyết tại bọn hắn cái này tuổi trẻ nam nhân viên trong suy nghĩ, đó là cao cao tại thượng nữ thần, dung mạo, năng lực, gia thế không có chỗ nào mà không phải là đỉnh tiêm, là bao nhiêu người nằm mơ đều không dám tiếu tưởng tồn tại. Bây giờ, nữ thần dĩ nhiên danh hoa đã có chủ, hơn nữa chủ là dạng này một cái, tràn ngập sắc thái truyền kỳ người thường. Cái này khiến trong lòng bọn họ chua chua, lại không thể không thừa nhận, vị này Trần tiên sinh e rằng không có chút nào phổ thông. Trần tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh. Phòng nghiên cứu Vương Lỗi phản ứng nhanh nhất, trước tiên mở miệng, ngựa khí mang theo khách khí cùng một chút không dễ dàng phát giác xem kỹ. Hai người khác cũng liền đội vàng đi theo chào hỏi. Trần Phong đối bọn hắn gật gật đầu, thái độ không kiêu ngạo không tự ti, các ngươi tốt. Giang Ánh Tuyết nói rõ tiếp ý đồ đến, gọi đại gia tới, là bởi vì chúng ta Giang thị tập đoàn cùng kinh thành những nhà khác tập đoàn hàng năm bóng rổ thi đấu hữu nghị sắp bắt đầu. Những năm qua thành tích không quá ước vọng, năm nay ta muốn thành lập một chi càng có sức cạnh tranh đội ngũ. Trần Phong hắn cũng sẽ chơi bóng rổ, nhưng cụ thể tài nghệ của ta không rõ lắm. Nàng nhìn một chút bên cạnh ôm lấy Tiểu Manh, một mặt bình tĩnh Trần Phong, tiếp tục nói, cho nên muốn mời mọi người một chỗ đánh một chút nhìn, luận bàn một thoáng. Nếu như Trần Phong đánh đến không tệ, hy vọng có thể gia nhập chúng ta đội bóng, làm tập đoàn gia phân lực. Nguyên lai là vì trận bóng rổ. Ba người bừng tỉnh hiểu ra, ánh mắt lần nữa tập trung tại Trần Phong trên mình, lần này mang tới rõ ràng hơn ước định ý vị. Bọn hắn bất động thanh sắc nhìn từ trên xuống dưới Trần Phong. Trần Phong thân cao ước chừng chừng 1m8, tại ba người bọn hắn, Vương Lỗi 1m85, Trương Siêu 1m9, Lưu Dương 1m83, trước mặt cũng không tính sung ra, thậm chí lộ ra có chút thấp. Vóc dáng nhìn lên cân xứng, nhưng cũng không phải là loại kia bắp thịt quần quần vận động hình. An mặc hưu nhàn áo sơ mi cùng quần dài, càng giống cái hào hoa phong nhã trí thức hoặc là thành phần tri thức, cùng trên sân bóng rổ thường thấy mánh nam hình tượng khác rất xa. Trong lòng ba người không khỏi đến đều nghĩ thầm lẩm bẩm. Vị này Trần tiên sinh là lợi hại, tiếng Đức nói đến nhìn, ý thuật thần kỳ, có thể chơi bóng rổ là một chuyện khác ca. Cái này cần lâu dài huấn luyện, xuất sắc thân thể điều kiện, nhanh nhẹn phản ứng cùng đoàn đội phối hợp. Khác nghề như cách núi, không nghe nói cái nào thần ý đồng thời còn là cao thủ bóng rổ. Nhìn hắn cái này văn nhã bộ dáng, phòng trừng cũng liền là nghiệp dư chơi đùa, trình độ có hạn. Giang tổng đây là bị ái tình làm choáng váng đầu óc, vẫn là đối chính mình lão công có tin tưởng mù quáng. Tất nhiên, những ý nghĩ này bọn hắn chỉ dám ở trong lòng thăm thú, trên mặt không dám chút nào biểu lộ. Đây chính là Giang tổng lão công, Giang thị tập đoàn phò mã gia đắc tội không nổi. Không có vấn đề, Giang tổng có thể cùng Trần tiên sinh luận bàn là vinh hạnh của chúng ta. Phong thị trường Trương Siêu giọng vang dội, cái thứ nhất tỏ thái độ, nụ cười nhiệt tình. Đúng đúng, chúng ta nhất định thật tốt phối hợp. Bộ phận hành chính Lưu Dương cũng liền bộ nói, cụ thể thế nào cái cách đánh? Vương Lỗi càng phải cụ thể một chút, hỏi. Trần Phong đem trong ngực hiếu kỳ nhìn quanh Tiểu Manh đưa cho Giang Ánh Tuyết, hoạt động một chút cổ tay, ngựa khi yên lặng đề nghị, thời gian có hạn, đơn giản điểm, đánh nửa sân đấu bỏ ai chúng ta 4 người, chia 2 đội, 2 đối 2. Liên theo đầu đường đấu bỏ quy tắc, 20 phút làm hạn định, cái nào một đội trước đạt được 12 phân, đồng thời dẫn trước đối phương chí ít 2 phân, coi như thắng. Thế nào? Đề nghị này cực kỳ thông thường, cũng có thể nhanh chóng kiểm nghiệm cá nhân kỹ thuật cùng phối hợp. Ba người đều không ý kiến, gật đầu đồng ý, được, liền theo Trần tiên sinh nói. Nhưng mà, đến phân tổ thời điểm, vấn đề tới. Ai cùng Trần Phong một đội? Vương Lỗi, Trương Siêu, Lưu Dương ba người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, trong ánh mắt đều biết đồng dạng ý tứ, không muốn cùng Trần Phong một tổ. Chương 167, y lý thuật thông thần thì cũng thôi đi, thế nào chơi bóng rổ cũng cùng tuyển thủ chuyên nghiệp như. Chương 167, y lý thuật thông thần thì cũng thôi đi, thế nào chơi bóng rổ cũng cùng tuyển thủ chuyên nghiệp như. Nói đùa, tuy là không dám khinh thường Trần Phong những khả năng khác, nhưng chơi bóng rổ bọn hắn thế nhưng có tự tin. Bạn nhất cùng cái này nhìn lên liền không giống cao thủ Giang tổng người yêu một tổ, bị đánh nổ, cái kia nên nhiều mất mặt ta. Nhất là tại Giang tổng trước mặt, tại hai vị đồng sự kiêm đối thủ cạnh tranh trước mặt, mặt mũi này có thể ném đi được rồi. Bọn hắn đều muốn tại Giang nữ thần trước mặt biểu hiện một chút chính mình kỹ thuật dẫn bóng, cùng Trần Phong một tổ, rất có thể biến thành cản trở, cơ hội biểu hiện giảm bớt đi nhiều. Không khí trong lúc nhất thời có chút vi diệu giằng co. Ba người đều không nói lời nào, cũng không có người chủ động đứng ra. Giang Ánh Tuyết như thế nào thông minh, lập tức nhìn ra tâm tư của bọn hắn. Trong lòng nàng cũng có chút buồn cười, nhìn tới đại gia đối Trần Phong bóng rổ trình độ đều cầm thái độ hoài nghi, a nàng nhìn một chút Trần Phong, gặp sát mặt hắn như thường, hình như cũng không thèm để ý phân tổ, trong lòng điểm này chờ mong ngược lại càng đậm. Nàng ngược lại muốn xem Trần Phong là thật có nguyên liệu, vẫn là vẹn vẹn bởi vì tiểu manh sùng bái. Lưu Dương, Giang Ánh Tuyết trực tiếp điểm danh, đánh vỡ yên lặng, ngươi chơi bóng tương đối linh hoạt, cùng Trần Phong một tổ, A Vương Lỗi cùng Trương Siêu một tổ. Bị điểm danh trong lòng Lưu Dương ai thán một tiếng, trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể gạt ra nụ cười, tốt, Giang tổng. Trong lòng hắn đã làm tốt chuẩn bị, phòng trường trận đấu này chính mình muốn mệt một điểm, đều nhờ gánh tiến công cùng phòng thủ nhiệm vụ, tận lực đừng thua đến quá khó nhìn, cho Giang tổng cùng nàng người yêu chữa chút mặt mũi. Vương Lỗi cùng Trương Siêu thì âm thầm nhẹ nhàng thở ra, liếc nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy kích động. Hai người bọn hắn bình thường cũng một chỗ đánh qua bóng, có chút ăn ý, hai đối hai, đối phó Lưu Dương thêm một cái ẩn số chân phong, phần thắng có lẽ rất lớn. Vừa vặn có thể tại Giang tổng trước mặt thật tốt phơi bày một ít. Phân tổ cố định, bốn người bắt đầu làm đơn giản làm nóng người. Trần Phong cởi ra áo khoác, bên trong là một kiện vừa người vận động áo thun, phát họa ra lưu loát mà cũng không khoa trương bắp thịt đường nét. Hắn đơn giản hoạt động cấp đối, động tác phối hợp mà bưng lỏng. Tiểu Manh bị mụ mụ ôm lấy, đứng ở bên sân, mắt to nhìn lấy chăm chú ba ba, miệng nhỏ càng không ngừng cho ba ba động viên, ba ba cố gắng. Ba ba nhất động, đánh bại các thúc thúc. Giang Ánh Tuyết ôm nữ nhi, ánh mắt rơi vào trên người Trần Phong, trong lòng phần kia hiếu kỳ cùng chờ mong, như là đầu nhập đá mặt hồ, gợn sóng dần dần khuếch trương. Trận này tạm thời khởi ý bóng rổ khảo thí, hình như so nàng dự đoán, càng đáng xem hơn. Làm nóng người kết thúc, đơn giản ném rổ tìm hạ thủ cảm giác sau, tranh tài chính thức bắt đầu. Vương Lỗi cùng Trương Siêu lẫn nhau, đều thấy được hai bên trong mắt muốn tại Giang tổng trước mặt thật tốt biểu hiện quyết tâm. Từ bọn hắn ra tay trước bóng, Vương Lỗi tại ba phần tuyến bên ngoài cầm bóng, đối mặt là Lưu Dương phòng thủ. Hắn làm cái động tác giả, lợi dụng thân cao ưu thế muốn cường đột, Lưu Dương dán rất chặt. Một bên kia, Trương Siêu đã kẹp lại vị trí, thò tay muốn banh. Nhưng mà, ngay tại Vương Lỗi chuẩn bị chuyền bóng trong tích tắc, một đạo thân ảnh như quỷ mị cắt vào chuyền bóng lộ tuyến, là Trần Phong. Hắn khởi động tốc độ cực nhanh, dự phán tinh chuẩn, thò tay chụp tới, bóng rổ còn không rời khỏi Vương Lỗi phạm vi khống chế liền bị đầu ngón tay hắn đụng phải, thay đổi phương hướng. Trần Phong thuận thế đem bóng khống chế ở, không có lập tức công nhanh, mà là ổn một thoáng tiết tấu. Lưu Dương vốn là đã làm tốt phòng thủ mất vị sau nhanh chóng về đuổi chuẩn bị, thấy thế sửng sốt một chút, không nghĩ tới Trần Phong cắt bóng như vậy dứt khoát. Công thủ chuyển đổi. Trần Phong tại bên trong vòng vụ cận dẫn bóng, đối mặt lấy phía trước phòng thủ Vương Lỗi. Hắn dẫn bóng tư thế cũng không lôi cuốn, thậm chí có chút chất phát, nhưng bóng rổ phảng phất đính vào trên tay của hắn đồng dạng, tiết tấu biến ảo khó lường. Vương Lỗi thử nghiệm cắt bóng, tay mới vươn đi ra, Trần Phong một cái đơn giản dễ dàng sau lưng dẫn bóng, bóng đổi sang tay trái, đồng thời thân thể có chút hơi nghiêng, liền theo bên cạnh Vương Lỗi lao đi qua, gọn gàng. Qua mất Vương Lỗi, Trương Siêu lập tức bổ phòng đi lên, mở ra cánh tay dài, như là một bức tường. Trần Phong không có ngại sông, tại khoảng cách 3 phần tuyến còn có một bước rơi khoảng cách, hắn đột nhiên dừng gấp, rút lên liền ném. Động tác gian ra, xuất thủ cực nhanh, cơ hồ không có chuẩn bị động tác, liền ném. Bên sân Thường Lạc Giao nhịn không được khẽ hô. Khoảng cách này, cái này phòng thủ cường độ, quá miễn cưỡng a. Bóng rổ tại không trung xẹt qua một đạo thật cao đường vòng cung, vù một tiếng, giống ruột vào lưới. Gọn gàng 3 phần. 3-0. Hoa. 3-3 thật tuyệt. Bóng điểm 3. Tiểu Manh cái thứ nhất hoan hô lên, tại mụ mụ trong ngực hưng phấn quay lấy tay nhỏ. Mắt Giang Ánh Tuyết hơi hơi trợ to, vừa mới trong nháy mắt đó động tác, tiết tấu, xuất thủ quả quyết cùng tính chuẩn, trọn vẹn không giống cái nghiệp dư chơi của người. Trong lòng nàng khẽ động. Lưu Dương cũng sửng sốt, cái này bóng có chút đổ bật ra. Vương Lỗi cùng Trương Siêu sắc mặt nghiêm túc một chút. Nhìn tới, vị này Trần Tiên Sinh không phải trọn vẹn sẽ không đánh. Đến tiên Vương Lỗi bọn hắn tiến công. Lần này bọn hắn càng cẩn thận, Trương Siêu tại nội tuyến muốn bị, Vương Lỗi tính toán đem bóng treo đi vào. Nhưng Trần Phong vị trí phòng thủ thẻ đến rất tốt, quấy nhiễu chuyền bóng lộ tuyến, bóng chuyền đến có chút miễn cưỡng, Trương Siêu nhận bóng bất ổn, Lưu Dương thừa cơ lên trước quấy nhiễu, Trương Siêu đội vàng xuất thủ, lại ra. Bảng bóng rổ bị Trần Phong nhẹ bén phán đoán đến điểm đến, thoải mái lấy xuống. Hắn lập tức quay người, dẫn bóng đẩy tới. Lần này Vương Lỗi cùng Trương Siêu trở về thủ rất nhanh, tạo thành 2-1. Trần Phong không có giảm tốc độ, tại hai người vây kín tạo thành phía trước một khắc, đột nhiên một cái trên phạm vi lớn thể phía trước đổi hướng, theo hai người trong khe hở chui đi qua, giết vào dưới rổ, đối mặt bổ phòng tới Trương Siêu, Vương Lỗi bị qua mất, hắn không hề sợ hãi, nhảy lấy đà, tại không trung có một cái rõ ràng trệ không, né tránh Trương Siêu cả phá, cổ tay nhẹ nhàng run lên, bóng rổ lao bản vào rổ. 5-0. Đinh. Hoàn thành một lần đặc sắc đột phá lợi ưu, bóng rổ kỹ năng độ thuần thục 80. Bóng tốt. Lần này liền Lưu Dương cũng nhịn không được kêu một tiếng, cái này đột phá tiết tấu cùng kết thúc xúc cảm, tuyệt đối cấp chuyên nghiệp. Tiếp xuống tranh tài, cơ hồ thành Trần Phong cá nhân biểu diễn tú. Hắn tiến công thủ đoạn đa dạng, ngoại tuyến tinh chuẩn làm rút nhảy ném, dương gấp ngựa ra sau, đột phá lúc tiết tấu biến hóa cùng kết thúc xúc cảm, thậm chí còn có một cái trên đỉnh đầu Trương Siêu lấy xuống tiến công bảng bóng rổ sau hai lần tiến công đắc thủ. Phong thủ bưng, hắn dự phán, cắt bóng cùng bổ vị ý thức cũng rõ ràng cao hơn tại trận người khác một đoạn, Vương Lỗi cùng Trương Siêu phối hợp nhiều lần gặp khó. Lưu Dương từ lúc mới bắt đầu tiêu cực ứng phó, đến lúc sau hoàn toàn biến thành phụ trợ nhân vật, cam tâm tình nguyện cho Trần Phong làm yểm hộ, chuyền bóng, nhìn xem Trần Phong lần lượt đem bóng đưa vào vòng rổ, trên mặt hắn biểu tình theo kinh ngạc đến thất vọng, lại đến chết lặng. Tiểu Manh âm thanh hoan hô liền không ngừng qua, mỗi lần ba ba dẫn bóng, nàng đều gọi đến lớn tiếng nhất. Giang Ánh Tuyết từ lúc mới bắt đầu kinh ngạc, đến lúc sau chuyên chú xem, ánh mắt càng ngày càng sáng. Thường Lạc Giao càng là nhìn trận mắt hốt mồm, vị này Trần Tiên Sinh, đến cùng còn có bao nhiêu kinh hỉ là nàng không biết. Y dị thuật thông thần thì cũng thôi đi, thế nào chơi bóng rổ cũng cùng tuyển thủ chuyên nghiệp như. Chương 168, 3 tuổi nhiều tiểu đậu đinh, chơi bóng rổ cực kỳ lợi hại. Chương 168, 3 tuổi nhiều tiểu đậu đinh, chơi bóng rổ cực kỳ lợi hại. Đinh. Chúng mục tiêu độ khó cao ngửa ra sau nhảy ném, bóng rổ kỹ năng độ thuần thục 95. Đinh. Thành công cắt bóng biến chứng động công nhanh được điểm, bóng rổ kỹ năng độ thuần thục 75. Tranh tài tiến hành đến nghiêng về một phía. Ngay tại Trần Phong lại một lần nữa tại hai người bao bọc phía dưới, dùng một cái vô cùng lưu loát xoay người ngửa ra sau nhảy ném trúng mục tiêu, đem tỷ số sửa chữa làm 10 không lúc, sân bóng rổ lối vào, Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh vội vàng chạy tới. Bọn hắn xử lý xong tình hình kinh tế căng thẳng việc gấp vụ, nghe nói nữ nhi mang theo Trần Phong tại cùng nhân viên chơi bóng rổ, thực tế kìm nén không được lòng hiếu kỳ, liền cùng nhau tới. Mô ra. Mô mô. Mắt sát tiểu manh lập tức phát hiện bọn hắn, vung vẫy tay nhỏ, mau nhìn. Ba ba chơi bóng. Ba ba có thể lợi hại lắm. Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh xuôi theo tiểu manh ngón tay phương hướng nhìn lại, vừa bạn nhìn thấy Vương Lỗi cùng Trường Siêu lại một lần nữa tiến công không công mà lui, Trần Phong cầm tới bảng bóng rổ, một đầu long vận bóng đến phía trước trận, tại ba phần tuyến bên ngoài một bước, đối mặt nhào lên phòng thủ, không chút do dự nhảy lấy đà xuất thủ. Bóng rổ phi hành trên không trung quỹ tích lại cao lại tung bay, cơ hồ muốn đụng phải bảng bóng rổ bên trên xuôi theo, tiếp đó tinh chuẩn rơi vào ổ lưới. 12-0. Tranh tài kết thúc. Không đến 15 phút, Trần Phong cùng Lưu Dương đội dùng 1-2-0 ưu thế tuyệt đối, không phong Vương Lỗi cùng Trường Siêu đội. Hơn nữa cái này 12 phần toàn bộ từ Trần Phong một người xử lý. Bóng tốt. Giang Thế Kiệt nhịn không được lớn tiếng khen hay lên tiếng, dùng sức vỗ vỗ tay. Tề Mỹ Linh cũng che miệng, trên mặt viết đầy kinh hỉ. Bọn hắn vừa mới tận mắt thấy cái kia nhớ siêu cao đường vòng cung 3 phần, độ khó cực lớn, đối hạch tâm lực lượng cùng ném rổ xúc cảm khống chế yêu cầu cực cao. Trần Phong không chỉ quan bảo, hơn nữa động tác cử trọng được hình, thành thạo. Tiểu Manh nói lại là thật. Cái này con rể, chơi bóng rổ dĩ nhiên cũng lợi hại như vậy. Vương Lỗi, Trương Siêu, Lưu Dương ba người thở phì phò, trên mặt đã không có nửa điểm kinh thị, chỉ còn dư lại tràn đầy khâm phục cùng không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn đi tới trước mặt Trần Phong, Vương Lỗi lau vệt mồ hôi, từ đáy lòng nói, Trần tiên sinh, phục, thật phục. Ngài trình độ này, tuyệt đối là cấp chuyên nghiệp. Chúng ta kém quá xa. Trương Siêu cũng liền gật đầu liên tục, quá lợi hại. Cái kia đột phá, cái kia ném rổ, không thể chê. Trần tiên sinh, ngài phía trước có phải hay không lượt qua? Hiệu đội. Vẫn là. Trần Phong cười cười, tiếp nhận Thường Lạc Giao đưa tới khăn lông lau mồ hôi, tùy tiện chơi đùa, xúc cảm hôm nay tương đối tốt. Hắn tất nhiên sẽ không nâng hệ thống. Lưu Dương càng là tâm phục khẩu phục, nhìn về phía Trần Phong ánh mắt đều mang quang, cùng Trần Tiên Sinh một tổ chơi bóng rất thư thái. Ta đều không chút phát huy, tranh tài liền thắng. Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh đi tới, nhìn xem Trần Phong, trong mắt là không giấu được thưởng thức và vừa ý. Tề Mỹ Linh cười nói, Trần Phong à, ngươi đây thật là thâm tàng bất lộ. Cái gì đều được. Vẽ vời, nấu ăn, trị bệnh cứu người, hiện tại liền chơi bóng rổ đều lợi hại như vậy. Chúng ta Tiểu Manh thật là không có nói sai. Tiểu Manh tiêu ngạo mà giơ cao bộ ngực nhỏ, theo mụ mụ trong ngực lộ ra thân, đối Giang Thế Kiệt nói, Mô gia, ngươi nhìn. Ta không lừa các ngươi a. Ba ba ta chơi bóng rổ liền là lợi hại nhất. Đúng đúng đúng, chúng ta Manh Manh ánh mắt chuẩn nhất. Giang Thế Kiệt vui tươi hớn hở sờ lên ngoại tôn nữ đầu, tiếp đó nhìn về phía Giang Ánh Tuyết cùng Trần Phong, nghiêm mặt nói, Ánh Tuyết, Trần Phong trình độ này, gia nhập tập đoàn chúng ta đội bóng rổ, tuyệt đối là hạch tâm chủ lực. Tranh tài năm nay, ta nhìn có hy vọng. Giang Ánh Tuyết giờ phút này tâm tình kích động, nhìn xem Trần Phong, trong mắt lóe ánh sáng. Nàng đi tới trước mặt Trần Phong, âm thanh mang theo một chút không dễ dàng phát giác xúc động, Trần Phong, ngươi nguyện ý gia nhập Giang Thị tập đoàn đội bóng rổ, đại biểu tập đoàn tham gia trận đấu ư? Không chờ Trần Phong trả lời, Tiểu Manh đã cất hô, ba ba đồng ý. Ba ba nhanh đồng ý. Ba ba đi thi đấu, cầm tên thứ nhất. Trần Phong cúi đầu, nhìn xem nữ nhi tràn ngập chờ mong cùng sùng bái mặt nhỏ, lại ngẩng đầu nhìn về phía trong mắt Giang Ánh Tuyết phần kia tín nhiệm cùng chờ mong, còn có nhạc phụ mẹ vợ ánh mắt tán dương. Hắn mỉm cười, gật đầu một cái, hảo, ta gia nhập. Quá tốt rồi, có Trần tiên sinh gia nhập, chúng ta lần này chắc chắn cầm tên thứ nhất. Vương Lỗi ba người gần như đồng thời hoan hô lên, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Có Trần Phong cao thủ như vậy gia nhập, bọn hắn phảng phất đã thấy tại trên sàn thi đấu hãnh diện, thậm chí đánh bại Bạch Thị tập đoàn khả năng. A, ba ba nhất đồng, nhất định có thể cầm tên thứ nhất. Tiểu Manh nhảy cẫng hoan hô, phảng phất thắng lợi đã tới tay. Giang Ánh Tuyết nhìn xem bị mọi người vây quanh ở chính giữa, nụ cười ôn hòa lại tự có một cỗ trầm ổn khí thế Trần Phong, trong lòng tràn ngập trước đó chưa từng có cảm giác thật cùng kiêu ngạo. Cái nam nhân này, tựa như một tòa không ngừng bị khai quật bảo tàng, mỗi một lần hiện ra, đều mang cho nàng mới chấn động cùng kinh hỉ. Có lẽ, có hắn tại, năm nay trận bóng rổ thật sẽ khác nhau. Mà tương lai của bọn hắn, hình như cũng theo lấy cái này đến cái khác kinh hỉ biến đến càng rõ ràng cùng có giá trị chờ mong. Tiểu Manh hưng phấn nhiệt tình còn không có đi qua, nghe được mộ già mộ mộ khích lệ ba ba, lập tức theo mụ mụ trong ngực bận bèo lấy xuống giường, chạy đến trong sân, ngẩng lên mặt nhỏ, tràn đầy kiêu ngạo mà tuyên bố, ba ba ta không những mình chơi bóng lợi hại, hắn còn dạy ta đây. Ta chơi bóng rổ cũng cực kỳ lợi hại. Lời này để vừa mới bình tĩnh một chút mọi người lại là sững sờ. Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh liếc nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy kinh ngạc cùng tò mò. Ba tuổi nhiều tiểu đậu đinh, chơi bóng rổ cực kỳ lợi hại. Cái này nghe tới so Trần Phong sẽ chơi bóng rổ còn không thể tưởng tượng nổi. Tề Mỹ Linh cười lấy ngồi xổm người xuống, đùa Tiểu Manh, thật sao? Chúng ta Tiểu Manh lợi hại như vậy, cái kia cho mỗ gia mỗ mỗ biểu diễn một chút có được hay không? Để chúng ta nhìn một chút Tiểu Manh có nhiều đồng. Tốt tốt. Tiểu Manh lập tức tinh thần tỉnh táo, chạy đến bên sân để đó một đống dự phòng bóng rổ địa phương, chọn một cái nhỏ nhất hào nhi đồng bóng rổ, hai tay ôm trở về. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại cái này ôm lấy bóng rổ còn không bóng lớn tiểu nhân nhi trên mình, mang theo thiện ý hoài nghi cùng nồng đậm hiếu kỳ. Chỉ thấy Tiểu Manh đem bóng rổ để dưới đất, hít sâu một hơi, mặt nhỏ biến đến nghiêm túc. Nàng cúi người, tay nhỏ ba một thoáng vỗ vào bóng rổ bên trên. Bóng rổ bắn lên, tiết tấu ổn định. Tiếp đó, để tất cả người trừng to mắt một màn xuất hiện, Tiểu Manh bắt đầu biến đổi chủng loại chụp bóng. Đầu tiên là phổ thông một tay chụp, tiếp lấy đổi thành một cái tay khác, tiếp đó hai tay thay thế chụp, bóng rổ tại nàng tay nhỏ ở giữa nghe lời nhảy. Cái này còn không xong, nàng rõ ràng bắt đầu thử nghiệm dưới hông dẫn bóng. Tuy là bởi vì vóc dáng quá thấp, động tác có chút vụ bè, bóng cũng đánh đến không cao, thế nhưng tư thế, thủ thế kia, rõ ràng là trải qua hướng dẫn tiêu chuẩn động tác. Thậm chí nàng còn thử nghiệm một cái sau lưng đổi tay hình thức ban đầu, tuy là bóng kém chút rời tay, thế nhưng phần can đảm cùng thử nghiệm ý đồ vô cùng rõ ràng. Bóng rổ va chạm mặt đất phanh phanh âm thanh tại yên tĩnh sân bóng ở bên trong rõ ràng. Tiểu Manh chụp đến mặt nhỏ đỏ rực, trên trán bốc lên mồ hôi mịn, nhưng ánh mắt sáng lấp lánh, tràn ngập chuyên chú cùng vẻ đắc ý. Chương 169, để Trần Phong làm đội bóng huấn luyện viên. Chương 169, để Trần Phong làm đội bóng huấn luyện viên ta tiên. Thường Lạc Giao cái thứ nhất nhịn không được khẽ hô lên tiếng, bị miệng lại. Giang Ánh Tuyết triệt để choáng váng, nháy mắt một cái không nháy xem lấy nữ nhi. Nàng biết Trần Phong dạy qua Tiểu Manh chụp bóng, nhưng không nghĩ tới dạy đến như vậy hảo. Cái này nhìn lên căn bản không giống một cái 3 tuổi hài tử có thể nắm giữ kỹ xảo. Tuy là động tác non nớt, thế nhưng phần bóng cảm giác cùng tiết tấu, viễn siêu người đồng lứa. Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh há to miệng, nửa ngày không đóng lại được. Bọn hắn nhìn một chút chụp vợt đến ra dáng ngoại tôn nữ, lại nhìn một chút bên cạnh mặt mỉm cười, ánh mắt cổ vũ Trần Phong, trong lòng chấn động tột đỉnh. Cái này hai cha con đều là quái vật ư? Vương Lỗi, Trương Siêu, Lưu Dương ba cái đại nam nhân cũng nhìn mắt tròn váng. Bọn hắn chơi bóng rổ nhiều năm, một chút liền có thể nhìn ra, Tiểu Manh đây cũng không phải là mụ chụp. Những cơ sở kia động tác hình thức ban đầu, đôi kia bóng điểm đến dự phán, thậm chí chụp bóng lúc thân thể hơi hơi rung động, đều lộ ra chuyên ngành nhập môn dấu tích. Dạy một cái 3 tuổi hải tử luyện thành dạng này, cái này phải là có nhiều kiên nhẫn, nhiều sẽ dạy. Bọn hắn đối Trần Phong khâm phục, nháy mắt lại tiêu thăng đến một cái độ cao mới. Đinh. Thông qua dạy dỗ nữ nhi bóng rổ cơ sở, phát động dạy và học cùng tiến bộ, bóng rổ kỹ năng độ thuần thục 50. Chụp một trận, Tiểu Manh dừng lại, ôm lấy bóng rổ, hơi hơi thở dốc, trên mặt nhỏ tràn đầy mong đợi nhìn xem mọi người, thế nào? Manh manh chụp đến có được hay không? Tốt, quá tốt rồi. Chúng ta Tiểu Manh thật là quá tuyệt vời. Tề Mỹ Linh phản ứng đầu tiên, kích động vỗ tay. Lợi hại. Tiểu Manh so mô ra khi còn bé lợi hại hơn nhiều. Giang Thế Kiệt cũng giơ ngón tay cái lên. Giang Ánh Tuyết đi qua, ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng lau đi nữ nhi mồ hôi trán, âm thanh đều có chút phát run, manh manh. Ngươi lúc nào thì học được những cái này? Ba ba dạy. Ân. Tiểu Manh dùng sức gật đầu, chỉ hướng Trần Phong, ba ba dạy. Ba ba nói, chụp bóng là chơi bóng rổ cơ sở, muốn luyện tốt. Ba ba còn dạy manh manh ném rổ đây. Ném rổ. Giang Ánh Tuyết lại là giật mình. Đúng thế. Bất quá nơi này vòng rổ quá cao, manh manh với không tới. Tiểu Manh có chút tiếc nuối nhìn một chút xa xa thật cao tiêu chuẩn vòng rổ, tiếp đó ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Trần Phong, duỗi ra tay nhỏ, ba ba. Ôm. Ôm manh manh ném rổ. Manh manh ném đến có thể chuẩn. Trần Phong cười lấy đi tới, cong lưng đem nữ nhi ôm lấy, để nàng ngồi tại khuỷu tay của mình bên trong, đi đến đường ném bóng phụ cận. Tới, manh manh, nhắm chuẩn, tựa như ba ba bình thường dạy ngươi dạng kia. Tiểu Manh tại ba ba trong ngực điều chỉnh một thoáng tư thế, tay nhỏ vững vàng nâng tiểu hảo bóng rổ, mặt nhỏ căng quá chặt chẽ, ánh mắt chuyên chú nhìn kỹ vòng rổ. Cái kia nghiêm túc dáng rất nhỏ, người xem tâm đều muốn tan. Hắc. Nàng thở nhẹ một tiếng, cổ tay phát lực, đem bóng đẩy đi ra. Bóng rổ vạch ra một đạo nho nhỏ đường vòng cung, tuy là lực lượng không đủ, bay đến không cao không xa, nhưng phương hướng cực kỳ chính giữa, phanh một tiếng, nện ở vòng rổ tuyến đầu. Tiếp đó, tại vòng rổ bên trên đỉnh một thoáng, dĩ nhiên lan vào. Hoa. Vào. Vào. Ba ba, manh manh quân vào. Tiểu Manh tại trong ngực Trần Phong hưng phấn khoa tay múa chân. Bên sân hoàn toàn yên tĩnh, lập tức buộc phát ra càng nhiệt liệt kinh hô. Thật vào. Ông trời của ta. Cái này chính xác. Giang Ánh Tuyết che miệng, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh cũng kích động đi về phía trước mấy bước. Vương Lỗi ba người càng là đưa mắt nhìn nhau, theo hai bên trong mắt nhìn thấy đồng dạng chấn kinh. Một cái 3 tuổi hải tử bị ôm lấy ném, rõ ràng có thể quăng vào tiêu chuẩn vòng rổ. Cho dù có ba ba hỗ trợ ổn định cùng điều chỉnh độ cao, nhưng cái này xuất thủ tính ổn định cùng nhắm chuẩn độ chính xác cũng quá bất hợp lý à. Lại đến. Ba ba, manh manh còn muốn ném. Tiểu Manh nếm đến đích lợi, hào hứng cao hơn. Tốt. Trần Phong cương chiều đáp lời, lại điều chỉnh một thoáng vị trí. Tiếp xuống, Tiểu Manh tại Trần Phong phụ trợ xuống, lại liên tục ném 4 lần. Mỗi một lần, nàng đều ném đến vô cùng nghiêm túc, tuy là lực độ cùng đường con còn cần ba ba điều khiển tinh vi, nhưng xuất thủ nháy mắt, phần kia ổn định cùng nhắm chuẩn cảm giác lại càng ngày càng rõ ràng. 4 lần ném rổ, dĩ nhiên lại trúng 3 cái. Chỉ có một cái sơ sơ lại ra. 5 ném tứ trung. Mạng này bên trong dẫn, đặt ở một cái 3 tuổi hài tử trên mình, quả thực là thần tích. Thiên tài. Tiểu Manh tuyệt đối là bóng rổ thiên tài. Lưu Dương nhịn không được lẩm bẩm nói. Vương Lỗi cùng Trương Siêu cũng liền gật đầu liên tục, nhìn về phía Trần Phong cùng Tiểu Manh ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Nữ nhi có thiên phú, nhưng quan trọng hơn chính là Trần Phong cái này huấn luyện viên quá sẽ dạy. Có thể đem một cái 3 tuổi hài tử dạy đến loại trình độ này, hắn đôi bóng rổ lý giải cùng dạy học phương pháp tuyệt đối không phải bình thường. Giang Ánh Tuyết nhìn xem tại trong ngực Trần Phong vui vẻ cười to nữ nhi, lại nhìn một chút trầm ổn mỉm cười Trần Phong, trong lòng một cái ý niệm đột nhiên rõ ràng. Phía trước nàng chỉ muốn đến Trần Phong năng lực cá nhân siêu cường, gia nhập đội bóng là to lớn trợ lực. Nhưng hiện tại xem ra, Trần Phong giá trị xa không chỉ nơi này. Hắn có thể dạy, hơn nữa dạy đến vô cùng xuất sắc. Liền 3 tuổi tiểu manh đều có thể bị hắn dạy đến như vậy ra dáng, nếu như hắn tới huấn luyện công ty đội bóng rổ những cái này có cơ sở nhân viên đây. Nàng hít sâu một hơi, đi tới trước mặt Trần Phong, ánh mắt sáng rực mà khẩn thiết, "Trần Phong, ta có một ý tưởng. Lần tranh tài này, chúng ta không chỉ muốn ngươi gia nhập, càng muốn thuê ngươi xem như đội bóng tạm thời huấn luyện viên, phụ trách huấn luyện đại gia. Ngươi nguyện ý không?" Đề nghị này vừa ra, Giang Thế Kiệt cùng mắt Tề Mỹ Linh lập tức sáng lên. "Đúng a. Trần Phong chính mình lợi hại tất nhiên hảo, nhưng nếu như hắn có thể đem toàn bộ đội bóng trình độ đều mang theo tới, cái kia đoạt quán quân năm chắc chẳng phải là càng lớn. Đây quả thực là nhất cử lưỡng tiện." Vương Lỗi, Trương Siêu, Lưu Dương ba người càng là xúc động đến kém chút nhảy dựng lên. Bọn hắn mới vừa rồi còn đang hâm mộ tiểu manh có cái như vậy sẽ dạy ba ba, trong nháy mắt, cái này ba ba có thể muốn biến thành bọn hắn huấn luyện viên. Nếu như có thể đạt được Trần Phong chỉ điểm, dù cho chỉ là học được một điểm ra lông, bọn hắn kỹ thuật dẫn bóng nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. "Trần tiên sinh, xin ngài nhất định phải đáp ứng." "Đúng vậy a Trần tiên sinh, ngài dạy một chút chúng ta a. Chúng ta bảo đảm nghiêm túc học." Ba người mồm năm miệng 10 thỉnh cầu lên, ánh mắt nóng bỏng. Tiểu manh cũng ôm ba ba cổ, ngại thanh mãi khí hất đệm, "Ba ba đáp ứng. Ba ba dạy các thúc thúc chơi bóng. Ba ba nhất biết dạy." Trần Phong nhìn xem nữ nhi trong ngực, lại nhìn một chút trước mắt mặt mũi tràn đầy mong đợi Giang Ánh Tuyết cùng ba tên nhân viên, cùng nhạc phụ mẹ vợ ánh mắt khích lệ. Hắn suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, "Có thể." "Bất quá," hắn nhìn về phía Giang Ánh Tuyết, ngữ khí nghiêm túc, "thời gian huấn luyện muốn an bài hảo, không thể ảnh hưởng ta chiếu cố Tiểu Manh. Tiểu Manh là ta thứ nhất ưu tiên cấp." Giang Ánh Tuyết nghe vậy, trong lòng ấm áp, liền đội vàng gật đầu, "Đó là tất nhiên. Ta sẽ an bài tại phía ngươi liền thời gian, tỉ như Tiểu Manh tại nhà trẻ thời điểm. Thời gian cụ thể chúng ta lại thương lượng." Chương 170, hai cái điện báo chương 170. Hai cái điện báo a. Ba ba đáp ứng. Tiểu manh gieo họ. Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh cũng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Cái này con rể, thật là càng xem càng thuận mắt, năng lực mạnh, còn cố ra. Lại hàn huyên vài câu liên quan tới huấn luyện đại khái ý nghĩ, Giang Thế Kiệt phu phụ liền rời đi trước, công ty bọn họ còn có việc phải xử lý. Vương Lỗi ba người cũng mang theo hưng phấn cùng chờ mong cáo tử, ước định chờ Giang tổng an bài tốt thời gian lại tập hợp. Trần Phong ôm lấy Tiểu Manh, cùng Giang Ánh Tuyết cùng rời đi trung tâm hoạt động, đi dưới thang máy đến gara. Ngồi vào trong xe, Tiểu Manh vẫn còn phấn khởi trạng thái, đào lấy ghế lái cùng tay lái phụ ở giữa khe hở, liễu diễu đôi Giang Ánh Tuyết nói, "Mụ mụ, ngươi thấy được à? Ba ba chơi bóng rổ có phải hay không đặc biệt lợi hại? Manh manh có phải hay không cũng cực kỳ lợi hại? Có ba ba tại, chúng ta nhất định có thể cầm tên thứ nhất có đúng hay không?" Giang Ánh Tuyết thắt chặt dây an toàn, quay đầu nhìn xem nữ nhi hưng phấn mặt nhỏ, lại xuyên qua kính chiếu hậu nhìn một chút ngay tại nổ máy xe Trần Phong, trong lòng tràn ngập trước đó chưa từng có lòng tin cùng ấm áp. Nàng thò tay vuốt vuốt nữ nhi đầu tóc, âm thanh nhu hòa mà kiên định, "Ân, mụ mụ nhìn thấy, ba ba cực kỳ lợi hại, manh manh cũng rất tuyệt. Có ba ba tại, chúng ta năm nay nói không chắc thật có thể sáng tạo kỳ tích." Xe ổn định lái ra gara, chuyển vào trạm vạng tối dòng xe cộ. Ánh nắng chiều xuyên thấu qua cửa sổ xe, vẩy vào một nhà ba người trên mình, ấm áp mà tốt đẹp. Giang Ánh Tuyết tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn ngoài cửa sổ phi tốc xẹt qua cảnh đường phố, trong lòng tính toán cuộc so tài bóng rổ chủ bị cùng huấn luyện an bài, đối gần đến tranh tài, lần đầu tiên sinh ra mong mỏi mãnh liệt. Đúng lúc này, điện thoại của Trần Phong vang lên. Hắn nhìn một chút điện báo biểu hiện, là Đới An Nhi. Hắn vội vã tìm cái có thể tạm thời cập bến bên đường, đem xe chậm chậm dừng lại. "Ta nhận cú điện thoại." Trần Phong đối Giang Ánh Tuyết nói một tiếng, tiếp đó nhận nghe điện thoại, ấn dành tay để an toàn điều khiển. "Uy, mang sản xuất, ngài tốt." Trần Phong khách khí ân cần thăm hỏi. Bên đầu điện thoại kia truyền đến Đới An Nhi già dặn lại không mất giọng ôn hòa, "Trần lão sư, không làm phiền ngài à?" "Không có." Trần Phong cười lấy nhìn một chút chỗ ngồi phía sau đang cùng mụ mụ nhỏ giọng nói chuyện nữ nhi. Đới An Nhi dừng một chút, ngữ khí biến đến càng khách khí, thậm chí mang theo một chút thận trọng thương lượng giọng điệu, "Trần lão sư, là dạng này, liên quan tới An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký phim hoạt hình đến tiếp sau kịch bản. Không biết rõ ngài gần nhất tiến triển như thế nào. Chúng ta bên này chế tạo đoàn đội tiến độ rất nhanh, phía trước 10 tập chế tạo phi thường thuận lợi, đại gia đối kịch bản đánh giá cực cao. Cho nên, liền ngóng trông đằng sau ngài tập." Nàng không trực tiếp thúc, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Trong lòng Trần Phong nắm chắc, khoảng thời gian này đầu tiên là chiếu cố Tiểu Manh, tiếp theo là chúng độc sự kiện, cứu chữa, linh chứng. Liên tiếp sự tình, chính xác đem kịch bản sáng tác chậm trễ. Hắn mang theo ấy này nói, mang sản xuất, thực tế ngượng ngùng, gần nhất trong nhà có một số việc, kịch bản tiến độ chậm một chút. "Bất quá ngài yên tâm, ta hôm nay trở về liền bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, trễ nhất ngày mai, nhất định đem tiếp xuống 20 tập kịch bản đại cương cùng phân tập mảnh cương phát đến ngài hồng thư. Chất lượng ta tuyệt đối bảo đảm." Đới An Ni nghe vậy, hình như nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí càng hòa hoãn, "Trần lão sư ngài ngàn vạn đừng nói như vậy, trong nhà sự tình quan trọng, chất lượng là vị thứ nhất. Ngài không cần quá đuổi, bảo đảm nghỉ ngơi. Ta chính là cùng ngài đồng bộ một thoáng tiến độ, trong lòng có cái đo đếm. Cái kia, ta liền đợi ngài tin tức tốt." "Tốt, cảm ơn mang sản xuất lý giải." Lại khách khí hai câu, điện thoại cắt đứt. Trần Phong kết thúc cùng Đới An Ni nói chuyện, đem điện thoại di động thả về túi, lần nữa nổ máy xe. "Là phim hoạt hình bên kia nhà sản xuất." Giang Ánh Tuyết nghiêng đầu hỏi hắn, giọng nói mang vẻ lý giải. Nàng biết Trần Phong hiện tại trên mình kiêm chức không ít. "Ân, mang sản xuất, hỏi một thoáng kịch bản tiến độ." Trần Phong gật gật đầu, xe ổn định chuyển vào dòng xe cộ. "Gấp ư? Sẽ tới hay không không kịp?" Giang Ánh Tuyết có chút bận tâm, nàng biết Trần Phong gần nhất cơ hồ không thời gian ngồi xuống chuyên chú sáng tác. Trần Phong cười cười, giọng nói nhẹ nhàng, không có việc gì, cố sự kết cấu đều tại trong đầu của ta, trở về sửa sang một chút, rất nhanh liền có thể đem tiếp xuống kịch bản lấy ra. Nắm giữ sử thi cấp giảng cố sự kỹ năng cùng to lớn kiến thức dự trữ, sáng tác đối với hắn mà nói, chính xác không tính quá khó, chủ yếu là cần thời gian cùng tinh tâm. Hôm nay đem chuyện nên làm đều xong xuôi, buổi tối thêm cái ban vấn đề không lớn. Tiểu Manh tại chỗ ngồi phía sau nghe được phim hoạt hình lỗ tai lập tức dựng lên, đào lấy ghế trước thành ghế hiếu kỳ hỏi, ba ba, mụ mụ, các ngươi tại nói An An cùng duyệt duyệt phim hoạt hình như. Phim hoạt hình lúc nào có thể làm tốt ta? Tiểu Manh rất muốn nhìn, mặt nhỏ tràn đầy chờ mong. Nàng thế nhưng ba ba cố sự này trung thực phát nhỏ, sách đều nhanh lật nát, liền nóng trông phim hoạt hình đi ra. Trần Phong từ sau xem trong kính nhìn một chút nữ nhi sáng lấp lánh mắt, tâm đều mềm, ấm giọng cười nói, rất nhanh, Tiểu Manh. Chờ ba ba đem kịch bản đều viết xong, bên kia thúc thúc đám A-Z chế tác lên cũng nhanh. Chờ phim hoạt hình làm được, ba ba nhất định cái thứ nhất thả cho Tiểu Manh nhìn. A, quá được rồi. Ba ba phải nhanh lên một chút biết. Tiểu Manh vui vẻ vỗ tay, phảng phất đã thấy phim hoạt hình bên trong An An cùng Duyệt Duyệt nhảy nhót tương bừng bộ dáng. Giang Ánh Tuyết cũng quay đầu ôn nhu sờ lên nữ nhi đầu nhỏ, cái kia Tiểu Manh phải ngoan ngoan, để ba ba có thời gian làm việc a. Ân. Tiểu Manh ngoan nhất. Tiểu Manh dùng sức gật đầu. Đúng lúc này, Giang Ánh Tuyết đặt ở trong túi điện thoại di động kêu lên. Nàng lấy ra tới xem xét, điện báo biểu hiện là ra ra. Ai a, mụ mụ. Tiểu Manh hiếu kỳ thăm dò. Là ngươi thái mô ra gọi điện thoại tới. Giang Ánh Tuyết đối Tiểu Manh cười cười, tiếp đó kết nối điện thoại, âm thanh không tự giác mang tới mấy phần cung kính cùng thân cận. Uy, ra ra. Bên đầu điện thoại kia truyền đến Giang Tứ Hải tuy là già mua nhưng y nguyên trùng khí mười phần, mang theo thanh âm uy nghiêm. Ánh Tuyết à, ngươi hiện tại ở đầu con trai đây. Ta trên xe, chính giữa hướng nhà đi đây. Ra ra, ngài tìm ta có việc. Ta nghe nói Tiểu Manh mấy ngày trước xảy ra chuyện. Trúng độc. Vào bệnh viện. Giang Tứ Hải ngữ khí biến đến nghiêm túc lên, mang theo trách cứ, chuyện lớn như vậy, ngươi thế nào không sớm một chút nói cho ta. Ta vẫn là hôm nay mới từ người khác chỗ ấy nghe nói. Ta bộ xương già này là nhanh không còn dùng được, nhưng còn không chết đây. Ta chắc gái xảy ra chuyện, ta liền biết đến tư cách cũng không có. Lão gia tử hiển nhiên động lên khí, âm thanh cũng nâng lên chút. Trong lòng Giang Ánh Tuyết căng thẳng, vội vã giải thích, ra ra, ngài đừng nóng giận. Lúc ấy tình huống quá khẩn cấp, ta cũng hoảng hồn, vào xem lấy cứu Tiểu Manh. Về sau Tiểu Manh vừa thoát ly nguy hiểm, ta lại bận bịu chuyện khác, nghĩ đến chờ Tiểu Manh trọn vẹn tốt lại cùng ngài nói, miễn đến ngài đi theo lo lắng đến gấp. Là ta không đúng, có lẽ sớm một chút nói cho ngài.